Chương 148, ác chiến chương 148, ác chiến thế là bốn người, một người đào một cái hố, đem chính mình cho giấu đi. Trong sương mù bắt đầu rơi ra linh kim trong mưa. Không chỉ có như thế, còn có vài thanh pháp kiếm ở trong rừng bay tới bay lui. Nếu không phải bốn người đào hố chôn tương đối sớm, giờ phút này coi như không chết cũng muốn rơi lớp ra. Nô đại trí trong lòng ba người càng ngày càng bội phục Lý Phàm. Linh kim châm mưa cùng pháp kiếm biến mất về sau, Lý Phàm theo trong hầm nhảy ra ngoài. Nô đại trí nhịn không được hỏi một chút: "Tam ca, ngươi vì sao không tránh?" Lý Phàm mở miệng nói: "Tiếp tục tại trong hố, chỉ là tự chui đầu vào giọ." Ba người nghe vậy, chuẩn bị theo trong hầm leo ra. Cắt thấy Lý Phàm mở miệng nói: "Vẫn là nằm xuống lại a, ít ra nhập thổ vi an." Đồng thời một trận gió phá, kia sương mù bị gió cho thổi tan, tăng thêm trong rừng cây đều đã bị chặt đứt, khiến cho ánh mắt cực kỳ trống trải. Sau đó theo kia sương trắng dần dần tan đi, đập vào mi mắt một màn, làm cho người run như cầy sấy. Chỉ thấy bốn phương tám hướng ngự kiếm bay tới nguyên một đám tu sĩ. Nô đại trí nằm tại trong hố, tựa như đếm sao như thế, bắt đầu đếm. Hắn càng số càng trái tim băng giá, càng số càng tuyệt vọng. Một cái, hai cái, bảy, tám. Hơn nữa tại càng xa xôi, có vẻ như còn có tu sĩ khác tụ đến. Lý Phàm nhìn thấy cái này chiến trận, cũng định đem ba người này cho từ bỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị thử nghiệm một mình đào vong, cắt thấy kia chín vị luyện khí 9 tầng tu sĩ rốt cục xuất hiện. Chín người này nhất làm cho người kiêng kỵ chính là bộ kia chín người hợp kích chi thuật. Bởi vậy thấy một lần này chín người, chính huyền tông người lập tức đối Đoạn Đức ra tay. Bọn hắn muốn đem Đoạn Đức làm con tin, dùng cái này kéo dài thời gian, chờ đợi những người khác đến, cùng đem kia chín vị tu sĩ đưa vào túi trận bên trong nhất. Lý Phạm như thế nào lại nhìn không ra mục đích của đối phương, cho nên Đoạn Đức tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đối phương. Nằm xong, đừng động. Lý Phạm bước dài ra, mấy bước ở giữa đã đi tới Đoạn Đức trước mặt. Lúc này một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đã lao xuống mà đến, mục tiêu trực chỉ Đoạn Đức. Có khác một người tu sĩ thì là hướng phía Lý Phàm đánh ra một đạo pháp lực, muốn giải quyết hết cái này vướng bận người. Lý Phàm sử dụng phân thân phụ tiếp nhận pháp lực của đối phương, sau đó thả ra điện yêu man. Con thú này vừa xuất hiện, trực tiếp một tia điện bổ vào gần trong gang tấc tu sĩ trên thân. Trong tưởng tượng bị điện giật tê dại một màn cũng chưa từng xuất hiện, thì ra nên tu sĩ tại Lý Phàm tới gần trong nháy mắt, thi triển ra luyện thể chi thuật, nương tựa theo này thuật, nhận được điện mang đánh trúng thời điểm, chỉ là dùng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền khôi phục ý thức. Tiếp theo mà đến điện yêu man quấn quanh, cắt thấy đối phương một quyền đánh vào điện yêu man phía trên, chịu này một kích, điện yêu man phát ra kêu thảm, nên tu sĩ đấm ra một quyền về sau, tiếp lấy lại là một quyền, liên tục ba quyền vung xuống, điện yêu man hoàn toàn buông lỏng ra đối phương. Lý Phạm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hắn phát hiện nên tu sĩ thi triển ra luyện thể chi thuật sau, thân thể cao hơn một đoạn, trên người da thịt càng là khối khối long lồi mà lên, mỗi một quyền đặc biệt có bạo tạc lực, mà theo mỗi một cái động tác, đỉnh đầu dường như mơ hồ có thể thấy được so thân thể còn lớp 12 tấc pháp tướng. Lý Phạm trong tay hiện hiện linh la tinh bản. Theo tinh bản chỉ dẫn, mỗi một bước vừa lúc tránh thoát đối phương chiêu thức. Lúc này trên không tu sĩ khác đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ, nhưng mà kia chín vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đồng thời thi pháp, hữu pháp duy nhất tại chỗ giết một cái. Trên mặt đất đang cùng Lý Phạm chiến đấu tu sĩ thấy một màn này hoàn toàn gấp, chiêu thức càng thêm kinh người. Một bên Hiểu Thông Minh cùng Nô Đại Trí xem thời cơ ra tay, tập kích bất ngờ cùng Lý Phạm chiến đấu tu sĩ. Đầu tiên là Hiểu Thông Minh tế ra một món pháp bảo, trực tiếp bị đối phương một quyền cho đánh bay. Về phần Nô Đại Trí đầu tiên là tế ra một thanh pháp kiếm. Chôi này pháp kiếm không ngừng vây quanh đối phương xoay tròn, mục đích chủ yếu chính là nhiễu loạn đối phương tâm thần. Đồng thời Ngô Đại Trí len lén vây quanh đối phương sau lưng, mắt thấy thời cơ chín muồi, Ngô Đại Trí dẫn dắt đến phi kiếm đâm về đối phương chính diện, mà hắn thấy đúng thời cơ đem trong tay một cây linh kim châm bắn đi ra, nên tu sĩ một quyền đánh lui linh kiếm, một cái khác quyền thì hướng phía Lý Phạm mà đi. Lúc này Lý Phạm vốn định tránh, phát hiện linh la tinh bàn bên trên kim đồng hồ cắt vị chuyển hung, thế là hắn đón đỡ đối phương một quyền, cả người bị hoanh lui ra ngoài. Cùng một thời gian, Nô Đại Trí cây kia linh kim châm trực tiếp đâm vào đối phương bộ vị yếu hại. Nơi đây cũng là sơ hở duy nhất. Nô Đại Trí nhịn không được hắn nói: "Hoa Cốc Tàn, bị thương, ngươi kêu thảm không gián đoạn." Nên tu sĩ luyện thể thuật bị phá, quay đầu hung ác nhìn xem Nô Đại Trí. "Hèn hạ." Nô Đại Trí hát tiếng nói: "A, hèn hạ, hèn hạ, ta chính là hèn hạ, ngươi có thể bắt ta sao lại?" Ngay tại Nô Đại Trí đắc ý thời điểm, trên trời một đạo pháp lực trực tiếp đem hắn đánh trúng. May mắn Nô Đại Trí thời khắc mấu chốt tế ra món kia màu hồng phấn linh giáp. Mặc dù này linh giáp giúp hắn chặn phần lớn uy lực, Nô Đại Trí vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trực tiếp lấy ra linh nũ uống một ngụm. Sau đó phát hiện một món pháp bảo hướng phía hắn bay tới. Kiện pháp bảo kia bay đến giữa không trung, đột nhiên bị một cái hộp kiếm cho tiếp được. Kiếm này hộp chính là Lý Phạm thời khắc mấu chốt tế ra. Hắn mặc dù chúng đối phương một quyền, bởi vì đã sớm chuẩn bị, bởi vậy tan mất phần lớn lực. Bất quá tại Lý Phạm xem ra, người này luyện thể chi thuật sát thực không phải bình thường. Hắn nếu là chúng vào đối phương ba quyền, sợ là muốn đánh mất sức tái chiến. Hộp kiếm vốn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ pháp bảo, có thể ngăn trở một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ pháp bảo. Lý Phạm tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Kế tiếp theo Lý Phạm pháp quyết vừa bấm, hộp kiếm bắt đầu mở ra. Chỉ thấy một thanh lại một thanh kiếm theo bên trong bay ra, trọn vẹn 36 chôi. Trong đó 32 chôi bố trí tại mấy người trên không, giống như dạng xuề ô đồng dạng, không ngừng xoay tròn. Mặt khác 4 chôi bay đến Lý Phạm trước mặt. Nô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh thấy một màn này, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lý Phạm bố trí xuống địa sát tuyệt sát trận, chủ yếu một mặt là vì bảo hộ đám người, một mặt khác là vì cho hắn tranh thủ thời gian giết trên mặt đất vị này tu sĩ. Theo Lý Phạm thi pháp không ngừng, bốn thanh phi kiếm dung hợp thành một thanh, từ đó tản ra đáng sợ uy lực. Tiếp lấy Lý Phạm chỉ một chút, kiếm này hướng phía đối phương chém tới. Lúc này nên tu sĩ vừa đem linh kim châm bước đi ra, liền đã nhận ra nguy hiểm, cơ hồ không có chút nào chần chờ, lập tức tế ra một mặt pháp thuẫn, cú mặc vào một cái linh giáp, theo kiếm này chém xuống, thuẫn hủy, giáp phá, người vong, sinh tử đạo tiêu. Trước mắt một màn này vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, một cái luyện khí 7 tầng vậy mà giết một vị luyện khí 9 tầng. Nô đại trí cùng hiểu thông minh trong mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, muốn là trước kia là may mắn, như vậy lần này đây tính toán là cái gì? Trên bầu trời càng ngày càng nhiều chính huyền tông người hội tụ, về phần kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đã giết đối phương mấy người, nhưng mà theo người của đối phương càng ngày càng nhiều, chính huyền tông người không biết sử dụng gì loại thần thông, đám người đồng lòng thi pháp, vậy mà cùng kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ lâm vào căng thẳng, đồng thời có khác 3 người thì là đối phó Lý Phạm bọn người. Theo đối phương không ngừng công kích, kiếm kia trận cuối cùng là bị phá, linh kiếm càng là gây mất mấy cái. Mọi người ở đây lâm vào xu hướng suy tàn thời điểm, một đạo khí tức quen thuộc truyền đến, Lý Phạm bọn người đều là hai mắt tỏa sáng. Cái này khí tức quen thuộc chính là chân đan đẳng, người còn chưa xuất hiện, thanh âm liền vang lên, là ai gan dám khi dễ ta 80 điểm chi người? Quyết. Chương 149, lôi kéo chương 149, lôi kéo Lý Phạm bọn người ngẩng đầu nhìn qua. Hách thấy chân đan đẳng thừa phong ngự kiếm mà đến, hai tay đặt sau lưng mà đứng. Trên thân kia cố luyện 9 tầng đỉnh phong uy áp, không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Chân đan đẳng vừa hiện thân, liền trực tiếp trở thành tiêu điểm. Phải biết tại cái này truyền thuyết bí cảnh bên trong, luyện khí 9 tầng thuộc về kim tự tháp nhọn tồn tại, mà chân đan đẳng vừa xuất hiện, khiến cho chính huyền tông người áp lực đột ngột tăng. Ta nói người nào dám lớn mật như thế, chọc ta thiên hành tông môn nhân, hóa ra là chính huyền tông. Lúc này chính huyền tông môn nhân mở miệng nói ra, rõ ràng là ngươi thiên hành tông người giết ta môn nhân tại trước. Chân đan đẳng nhìn hiện trường một cái, phát hiện ưu thế tại phương, thế là mở miệng nói ra, thì tính sao? Từ trước đến nay chỉ có ta thiên hành tông ước hiếp người, những người khác như dám khi dễ ta thiên huyền tông người, xa đâu cũng giết. Chân đan đẳng vừa dứt lời, liền trực tiếp đọc cước, chỉ thấy bay đến kia 9 vị luyện khí 9 tầng phía trên, chợt trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy nâng lên kim quang lóng lánh chân trái, cách không hướng phía chính huyền tông người đã bảo, một cước này đã ra một chân đáy hư ảnh, này hư ảnh đón gió dần dần trướng, làm tới chính huyền tông chờ đỉnh đầu của người thời điểm, đã trừng phòng ốc chi cự, đồng thời kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ cũng xuất thủ, theo chân đan đẳng gia nhập, nguyên bản song phương bảo trì cân bằng bị đánh phá, chính huyền tông bọn người trong nháy mắt chạy trốn từ phía, bên trong một cái thực lực yếu kém luyện khí 7 tầng tu sĩ, trực tiếp bị một cước này đã dẫm vào trên mặt đất, một cước này đem trên mặt đất dẫm ra một cái hố, Lý Phạm bốn người đứng tại hố biên giới, trên mặt có chút chấn kinh. Lý Phạm tự lẩm bẩm nói rằng, đây là gì loại thần thông? Hiểu thông minh giới thiệu nói, ta từng nghe qua đại ca nói qua, này thần thông chính là từ một cái họ Hương người sáng tạo, lại uy lực cương mãnh vô cùng, bởi vậy chiêu này tên là Hương Cương Cước. Lúc này Lý Phạm hướng phía Ngô Đại Trí nháy mắt, Ngô Đại Trí trong nháy mắt minh bạch, theo chính huyền tông người tản ra, lúc này nguy hiểm nhất là thuộc Đoạn Đức. Dù sao một khi nhường Đoạn Đức về tới 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ bên cạnh, nó hậu quả dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Đoạn Đức hơi hơi lui về phía sau mấy bước, đang lúc hắn vụng trộm ngự kiếm phi hành mà lên thời điểm, một bên Ngô Đại Trí hướng phía đối phương đánh tới, cái này bổ nhào về phía trước, bởi vì chậm một bước, khiến cho chỉ kéo đến Ngô Đại Trí quần áo. Sau đó Ngô Đại Trí dùng sức níu vào kéo, Đoạn Đức quần áo trực tiếp bị giật ra, cả người trần trùng trục ngự kiếm bay lên trên. Đoạn Đức dắt lấy quần áo, mở miệng nói ra, Đoàn đạo hữu, ta là vì bảo hộ ngươi. Ngô Đại Trí nói xong, chỉ hướng trong hầm cái kia vừa đứng lên, thoi thóp chính huyền tông đệ tử nói rằng, ta sợ ra hỏa này tập kích bất ngờ ngươi, nên chính huyền tông đệ tử họ hiểu tên xấu. Hiểu xỉu. Ngô Đại Trí trực tiếp ra tay giết đối phương, cũng mở miệng nói ra, Đoàn đạo hữu, ta đã giúp ngươi giết người này. Đoạn Đức đẩy trong đầu hát tuyến, lúc này chân đan đẳng nhịn cười cho mở miệng nói ra, Đoạn chim nhỏ. À, nói sai, hẳn là Đoạn chim sẻ, ta tứ đệ đơn thuần vô tâm chi thất, hy vọng ngươi có thể nể tình ta, bán ta mấy phần chút tình mọn. Chân đan đẳng người thế nào? Hắn đã nhìn ra Đoạn Đức cùng Lý Phạm đám người quan hệ có chút không hữu hảo, bởi vì nói vậy nhìn như huyền chuyển, lại vẫn có chút trào phúng, chính là muốn làm cho đối phương biết. Hắn cũng không e ngại Đoạn Đức kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Bất quá có sao nói vậy? Vừa mới chân đan đẳng kiến thức kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ hợp kích chi thuật sau, chính hắn rất rõ ràng, đối mặt chiêu này, ngay cả hắn cũng muốn thua trận. Hơn nữa thứ ba chi nhánh có thể phái 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đi theo Đoạn Đức. 9 người này đối với Đoạn Đức tất nhiên là khăng khăng một mực, thậm chí không loại trừ đối đồng môn ra tay. Bởi vậy chân đan đẳng cố ý đứng tại những người này bên cạnh, chỉ cần những người này có động tác, hắn liền lập tức bắt lấy Đoạn Đức. Chân đan đẳng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát hiện, chẳng lẽ Lý Phạm ba người chính là bởi vậy mới đưa Đoạn Đức bắt lấy, cuối cùng đã rơi vào chính huyền tông túi trong trận. Thế là liền xuất hiện một màn kế tiếp. Lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra, đại ca, không biết chính huyền tông người bố trí xuống chính là loại nào trận pháp. Chân đan đẳng mở miệng nói, nếu ta đoán không lầm, trận này tên là túi trận. Tam đệ, ta biết ngươi kế tiếp nhất định sẽ hỏi nên như thế nào phá trận này. Lý Phạm gật đầu nói, đại ca quả thật liệu sự như thần. liên quan tới trận này ta đã có phá giải chi đạo. Vừa mới ta gặp 9 vị đạo hữu hợp kích chi thuật, quả thực bất phàm. Lý Phàm một nghe đến đó, liền biết chân đan đẳng đang có ý đồ gì. Chỉ cần các vị đạo hữu đem này thuật truyền thụ cho chúng ta, hợp ta 9 người chi lực triển khai phép thuật này, nhất định có thể phá vỡ trận này. Chân đan đẳng nói xong, mở miệng nói ra, ta cam đoan, này thuật chỉ sử dụng một lần. Hắn vừa nói xong, hướng phía Lý Phàm bọn người sử làm ánh mắt. Lý Phàm ba người mở miệng nói ra, chúng ta cũng giống vậy, cam đoan chỉ sử dụng một lần. Tại Đoạn Đức xem ra, này 80 điểm chi 4 người nói lời, hắn liền một chữ đều không tin. Hơn nữa hắn phát hiện cái này chân đan đẳng cùng hắn chịu có chút gần. Hắn lui lại, đối phương cũng đi theo lui lại. Trên mặt còn lộ ra một bộ cực kỳ thân thiện bộ dáng. Hơn nữa đối phương nắm giữ luyện khí 9 tầng định phong tu vi, khiến cho Đoạn Đức trong lòng cảm thấy có chút biệt khuất. Cho nên Đoạn Đức làm sao có thể đem hợp kích chi thuật giáo cho bọn họ? Chân đan đẳng cũng không có ý định đối phương sẽ ngoan ngoãn giao ra này thuật. Hắn mở miệng nói ra, chính huyền tông người không có khả năng như vậy ăn thiệt thòi, như tiếp tục vây ở này trong trận, đợi cho đối phương lần tiếp theo xuất hiện, chính là chúng ta tận thế. Cần biết, lần này chính huyền tông tiến đến không ít luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói, có vẻ như ngũ hành tông người cũng tại tìm chúng ta gây phiền phức. Chân đan đẳng mở miệng nói, bây giờ chúng ta thiên hành tông đã thành mục tiêu công kích, nếu là một ít người còn không biết lấy đại cục làm trọng, bị tình thế ép buộc, chỉ có đem nó giao ra. Lúc này Ngô Đại Chí mở miệng nói, đại ca, ta biết tên vương bắt đản này là ai. Đoạn Đức nghe vậy, căng thẳng trong lòng, bụng trộm lui lại. Chân đan đằng thật chặt đi theo, sau đó mở miệng nói ra, ta tin tưởng việc này nhất định cùng Đoàn Đạo Hữu không quan hệ. Dù sao Đoàn Đạo Hữu xem xét chính là hiểu rõ đại nghĩa người a. Chân đan đằng bọn người, có người sắm vai phản diện, có người hát mặt đen, thông qua nói bóng nói gió, một bên phụ trách gõ, một bên phụ trách cho điểm ngon ngọt. Thế là Đoạn Đức mở miệng nói ra, việc này xác thực không liên quan gì đến ta, chính như chân chi chủ lời nói, ta chính là tông môn bằng lòng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết người. Hiện nay vì có thể thoát khỏi trận này, ta liền đem này hợp kích chi thuật truyền thụ cho các ngươi. Đoạn Đức quyết định chờ tiến vào truyền thuyết áp địa sau, tìm cơ hội tại giết đám người này cũng không muộn. Chương 150, phá trận kế tiếp đám người bắt đầu lĩnh ngộ hợp kích chi thuật. Bởi vì thời gian tương đối vội vàng, Lý Phàm bọn người chỉ có thể lĩnh ngộ ra này thuật ra lông. Lúc này chính huyền tông người trở về mà quay về. Người tới tổng cộng có 16 vị. Trong đó 2 vị uy áp không thể so với chân đan đẳng yếu. Mà tại một phương khác hướng xuất hiện mặt khác một đám người. Đám người này chính là ngũ hành môn người. Ngũ hành môn bên kia giống nhau có 2 vị luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ. Nhìn bộ dáng này song phương có vẻ như có liên thủ tư thế. Chân đan đẳng nhìn xem 2 phe nhân mã ngự kiếm cấp tốc hướng lấy bọn hắn tới gần. Nếu là thật sự đối mặt, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra, hiện nay chỉ có phá trận đào mệnh một đường, đại gia nghe theo mệnh trời. Nhanh chóng thi triển hợp kích chi thuật, không cần che giấu, giấu tới cuối cùng chỉ có thể hóa thành đại địa phân bón. Kế tiếp 14 người cộng đồng thi triển hợp kích chi thuật. Bọn hắn trăm miệng một lời, thủ thế đều nhịp. Lúc này ngũ hành môn người thấy một màn này, cũng bắt đầu thi pháp. Ở trước mặt bọn họ ngưng tụ ra một đạo ngũ hành thuẫn. Đang huyền môn người thì là tế ra mấy chục mai pháp thuẫn, đồng thời mỗi cái pháp thuẫn bên trên đều dán linh phù. Nhìn bộ dáng này hiển nhiên là lo lắng thiên hành tông người phản công. Nguyên nhân chính là như thế. Song phương hãm lại tốc độ. Một bên khác, theo 14 đạo pháp lực cũng cùng một chỗ, tụ tại trong đó một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ trong tay. Lúc này nên tu sĩ rốt cục thấy được túi trận pháp trận nhãn. Tại điều khiển phía dưới, 14 người hợp kích chi thuật đánh trúng vào trận nhãn. Chỉ thấy phù một tiếng, nhìn như không có vật gì nào đó dưới gốc cây, đột nhiên hiện ra vài gốc trận kỳ. Những này trận kỳ trực tiếp thiêu đốt ra. Theo trận kỳ thiêu đốt, túi trận pháp biên giới hình dáng mơ hồ hiện hiện, cũng bắt đầu chậm rãi giãn nứt. Bất quá tốc độ như vậy vẫn là quá chậm. Cùng một thời gian ngũ hành môn cùng chính huyền tông người cũng nhìn ra thiên hành tông bọn người muốn phá trận rời đi, cho nên bọn họ tăng nhanh tốc độ, đồng thời tế ra từng kiện pháp bảo. Nếu là thiên hành tông người lần nữa thi triển hợp kích chi thuật, thì phải thừa nhận bọn hắn pháp bảo công kích. Nhưng vào lúc này, kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ pháp quyết lại biến, vẫn như cũng là 9 người bóp ra giống nhau pháp quyết, tiếp lấy ngưng tụ ra một đạo pháp tượng. Trong lúc pháp tượng bị thương tổn, thì tổn thương sẽ gánh vác tới 9 trên thân người. Chính là bởi vì Đoạn Đức nắm giữ mạnh nhất chiêu thức cùng mạnh nhất pháp tượng, vừa rồi dám ở truyền thuyết bí cảnh hành hành bá đạo. Đáng tiếc hắn quá mức tự phụ, lại không coi ai ra gì, vừa rồi tạo nên bây giờ hoàn cảnh. Kế tiếp từng kiện pháp bảo không ngừng công kích tới pháp tượng, mà nhưng vào lúc này, một tờ linh phù đống nhiên bay tới, cũng dán tại kia vỡ ra pháp trận bên trên, khiến cho trận pháp vững chắc. Để cho ta tới vừa vỡ trận này. Chân đang đằng nói xong, giơ lên chân, thuận theo trong miệng nói lẩm bẩm, lại xuất hiện tuyệt kỹ, hương cương cước. Một cái to lớn bản chân hư ảnh, trực tiếp giẫm tại cái kia đạo linh phủ bên trên. Tại một cước này phía dưới, toàn bộ trận pháp hình dáng giống như bùn nhão, mắt thấy liền bị đánh xuyên. Cắt thấy cái kia đạo linh phủ phun tỏa hào quang, khiến cho trận pháp hình dáng chịu đựng lấy một kích này. Chân đang đằng có chút không tin tà. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thứ hai chân lúc, Nô Đại Chí bỗng nhiên ngao một tiếng nói, dắt giọng nói, đại ca, không còn kịp rồi, nhường tam ca đến, tam ca có thể phá vỡ trận pháp này hình dáng. Chân đan đằng nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn về phía Lý Phàm, muốn nói Lý Phàm có thể phá vỡ này cái giới, nói cái gì hắn cũng không tin. Cho nên hắn cảm giác cái này Ngô Đại Chí không phải là bị dọa điên rồi. Vậy mà lúc này bên thai lại chuyển tới Đoạn Đức thanh âm. Lâm Uy trước mắt Đoạn Đức cũng không lo được nhiều như vậy, học Ngô Đại Chí lời nói, Không sai, nhường Tam ca đến, Tam ca có một đầu heo, một con lợn. Chân Đan Đằng càng nghe càng mơ hồ. Lúc này một con lợn có ích lợi gì, ai chẳng lẽ là trước sớm vì bọn họ Thang Thiên chuẩn bị công phẩm. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đại ca, để cho ta tới a, thời gian đã sắp không còn kịp rồi." Chân Đan Đằng càng nghe càng không hiểu đấu. Cắt thấy Lý Phàm lấy ra một chương trung giai phong hành phù đưa cho hắn, cũng mở miệng nói ra: "Trận pháp vừa vỡ, các ngươi cứ việc bảo mệnh, không cần phải để ý đến ta." Lý Phàm vốn chỉ muốn trận pháp vừa vỡ, hắn liền lập tức sử dụng trung giai phong hành phù rời đi. Nhưng mà nhìn bộ dáng này, trong thời gian ngắn Chân Đan Đằng không cách nào phá mở trận này. Về phần đưa cho Chân Đan Đằng phong hành phù, đây là Lý Phàm tiến vào tu chân giới đến nay lần thứ nhất lên lòng chắc ẩn. Một điểm nữa, bây giờ Thiên Hành Tông gây thù hằn quá nhiều, thêm một người còn sống, những người khác tự nhiên giảm thiếu một phần áp lực. Kế tiếp mọi người thấy Lý Phàm ngự kiếm hướng phía trận pháp hình dáng bay đi. Một màn này ngay cả Ngũ Hành Môn cùng Thiên Hành Tông người đều có chút không thể nào hiểu được. Phải biết trước mắt thật là nắm giữ 9 cái luyện khí 9 tầng cùng một cái luyện khí 9 tầng đỉnh phong, nhưng mà lại phái ra một cái luyện khí 7 tầng đi phá trận. Đồng thời kia 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ bắt đầu ho ra máu. Tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Lý Phàm trên thân. Nô đại trí tâm càng là nhắc đến cổ họng, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy: "Heo, mau thả heo, rất đáng yêu yêu heo heo." Chân Đan Đằng rất là im lặng nhìn Nô đại trí một cái. Nếu là một con lợn có thể phá vỡ trận này, vậy hắn Chân Đan Đằng chẳng phải là liền một con lợn cũng không bằng. Lúc này Lý Phàm lấy ra một cái linh thú hoàn. Chân Đan Đằng mở to ánh mắt, hắn ngược lại muốn xem là thật heo hay là giả heo. Còn chính là thần trư. Đón Chân Đan Đằng ánh mắt, Lý Phàm quả thật thả ra một con lợn. Thấy một lần này heo, Chân Đan Đằng nhịn không được nói rằng: "Thật đúng là một con lợn." Tiếp lấy hắn thấy được đầu kia heo hướng phía trận pháp hình dáng đánh tới. Cái này va chạm trực tiếp đem trận pháp đem phá ra. Chân Đan Đằng kém chút ngoác mồm kinh ngạc, miệng bên trong không nhịn được nói thầm: "Hẳn là ta thật không bằng một con lợn." Nô đại trí nhịn không được mở miệng nói: "Đại ca, đây là trọng điểm sao? Đầu kia heo đều biết chạy, ngươi còn ở nơi này sương sở." Theo thiên kỳ va chạm, túi trận trực tiếp bị xé mở một lỗ hổng. Bất quá Lý Phàm biết đây cũng không phải là tất cả đều là thiên kỳ công lao, chủ yếu là bởi vì đám người thi triển hợp kích chi thuật. Bây giờ trận pháp bị phá, tự nhiên là muốn chuẩn mất. Lý Phàm xuyên qua lỗ hổng kia về sau, liền tranh thủ thiên kỳ thu bảo, cũng lấy ra cao giai phong hành phù dán ở trên người. Bất quá hắn cũng không có cứ thế mà đi, mà là đang chờ đợi Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Trí. Dù sao tiến vào truyền thuyết ác địa về sau, hắn còn cần có người dò đường. Đầu tiên bay ra ngoài chính là Hiểu Thông Minh chính mình Ngô Đại Trí. Lúc này Chân Đan Đằng đang thi triển hương cương cước, một mạch hướng phía song phương đá ra mười mấy chân. Thuận thế là kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ hóa giải áp lực, 9 người mang theo đoạn đức rời đi trận pháp. Cuối cùng là Chân Đan Đằng dán trung giai phong hành phù bay ra. Ba phe nhân mã bắt đầu đảo vòng. Trốn ở phía trước chính là Lý Phàm, phi kiếm của hắn bên trên chở Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh. Tiếp theo là Đoạn Đức cùng kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Cuối cùng là gián trung phẩm phong hành phủ Chân Đan Đằng. Nhường Chân Đan Đằng buồn bực là hắn đã đuổi không kịp Lý Phàm bọn người. Nghĩ không ra Lý Phàm mang theo 2 người, ngự kiếm tốc độ phi hành vậy mà còn nhanh hơn hắn. Lúc này Lý Phàm một tay nắm lấy trận phong kỳ, đồng thời dán lên cao giai phong hành phủ, lại thi triển ra Tật Linh Hỏa Độn. Ba lẫn nhau ra chỉ phía dưới, tốc độ kia nhanh chóng có thể nghĩ. Chương 151, Miếu Hoang chương 151, Miếu Hoang Lý Phàm ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh vô cùng, đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Ba người đi tới truyền thuyết ác địa trước. Trước mắt xuất hiện một đạo kết giới tường. Trên tường các loại quang mang xen lẫn, nhìn kỹ phía dưới giống như một loại nào đó đường vân đồng dạng. Này kết giới tường không chỉ có thể bắn ngược thần thức, hơn nữa ánh mắt cũng không cách nào nhìn thấu. Còn nếu là nhìn chằm chằm vào kết giới tường nhìn, dường như tồn tại một loại ma lực đang hấp dẫn hắn tiến vào bên trong. Lúc này Ngô Đại Trí bởi vì nhìn chằm chằm kết giới tường nhìn quá lâu, nhìn không được đưa tay ra. Tay của hắn vừa đụng phải kết giới tường, cả người liền bị hút vào. Tiếp lấy Hiểu Thông Minh cũng đưa tay ra, bị hút vào trong đó. Lý Phàm thì là theo sát phía sau, nhấc chân bước vào trong đó. Trong tưởng tượng ba người gặp mặt hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Làm Lý Phàm một bước vào trong đó, tại quay đầu nhìn một cái thời điểm, phát hiện kia đạo kết giới tường hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Hơn nữa Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Trí đều không ở bên người. Hẳn là trải qua kia đạo kết giới tường, sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến nơi nào đó. Lý Phàm tự lẩm bẩm một câu, sau đó bắt đầu đánh giá trước mắt hoàn cảnh. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một chỗ phế tích bên trong. Đây là một tòa cũ nát miếu nhỏ. Này miếu vô cùng tàn phá, nóc nhà sớm đã không cánh mà bay, ngẩng đầu có thể thấy được tối tăm mờ mịt sát trời, làm cho người cảm thấy có loại không nói ra được kiềm chế cảm giác. Lý Phàm biết lấy tâm cảnh chi trầm ổn, tự là không thể nào tùy tiện liền nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Bởi vậy tại từ nơi sâu xa hẳn là tồn tại lực lượng nào đó, mà ngoài ra để cho hắn nghi ngờ là căn cứ Đoạn Đức giới thiệu, nơi đây nên giống như tiên cảnh đồng dạng, mà ở Lý Phàm xem ra càng giống là một chỗ ác địa. Đúng lúc này, cửa miếu trước xuất hiện một đạo quen thuộc bóng lưng. Đạo này bóng lưng chính là Ngô Đại Trí. Tam ca, ngươi mau tới đây, ta phát hiện bảo vật. Lời vừa nói ra, nhường Lý Phàm sinh ra hoài nghi. Dù sao lấy hắn đối Ngô Đại Trí hiểu rõ, đối phương nếu là gặp bảo vật, nhất định sẽ lựa chọn nó riêng. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói: "Ngũ đệ, không biết là loại nào bảo vật?" Lý Phàm cố ý đem bốn nói thành năm. Hắn thấy nếu là người trước mắt cũng không phải là Ngô Đại Trí, mà có thể hô lên hắn là Tam ca, có thể là Ngô Đại Trí tại nào đó một chỗ phát hiện mình một thân một mình về sau, há mồm hò hét. Tam ca, là Linh Quáng, ngươi mau tới đây, ta dẫn ngươi đi tìm Linh Quáng. Phát hiện đối phương không có mở miệng phản bác về sau, Lý Phàm càng thêm cảnh giác. Tại Lý Phàm xem ra người trước mắt có thể là một loại nào đó tinh quái hoặc là huyễn tượng biến thành, mà đối phương cũng không có lựa chọn ra tay với hắn, ngược lại sử dụng dụ dỗ. Đủ để thấy này quái thực lực cũng không có bao nhiêu lợi hại. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Tam ca, ta là ngươi ngũ đệ a. Đối phương tiếp tục nói, ngươi mau tới đây, ta dẫn ngươi đi tìm Linh Quáng, để tránh bị người khác cho nhanh chân đến trước. Xem ra ngươi quả thật là ta tốt ngũ đệ. Lý Phàm mở miệng nói, ngũ đệ, ngươi lại tới, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Lý Phàm phát hiện người này theo xuất hiện về sau, vẫn đứng tại cửa ra vào, chưa từng bước vào này miếu một bước. Tam ca vẫn là ngươi qua đây a. Ngũ đệ, ngươi trước tới a. Tam ca, ngươi qua đây, ta dẫn ngươi đi tìm Linh Quáng. Ngũ đệ, ngươi qua đây, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này Lý Phàm trong miệng mà động, hắn thi triển ra Thương Thiên Hữu Nhãn. Này thuật nguyên vốn tên là Đạo Âm Quỷ Đồng, chính là đạo thị tiên tổ lưu lại, có thể phá tất cả hư ảo. Làm Lý Phàm thi triển ra Thương Thiên Hữu Nhãn về sau, chỉ thấy hai mắt kim quang hiện hiện, tại ánh mắt phía dưới, trước người hiện đầy sợi tơ. Tại canh cổng nô đại trí, thì là từ hắc khí huyễn hóa mà thành. Lý Phàm phát hiện trong đó một sợi tơ ngay tại trước mặt của mình, đại khái cùng cổ cân bằng vị trí. Phàm là chính mình phóng ra một bước, giờ phút này sợ là đã đổ một nơi thân một nẻo. Mà cái kia yêu vật phát hiện Lý Phàm khám phá tất cả sau, bắt đầu ha ha cười hì hì, tiếng cười kia cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cả người hóa thành một đoàn yêu vật, nhìn màu đen một mảnh, chỉ có hai viên con mắt màu đỏ. Người ngu xuẩn tộc, ta rất hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào phát hiện ta là giả không phải thật? Lý Phàm mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi, bất quá trước lúc này ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Vấn đề gì? Nơi đây rõ ràng là truyền thuyết bí cảnh, tại sao lại có như thế ác tồn tại? Nên quái vật nghe vậy, nói rằng, ngươi nếu là muốn biết đây hết thảy, chỉ cần bay lên không trung liền biết. Lý Phàm nghe vậy, trong lòng kết luận, đối phương nhường hắn bay, hắn nhất định không thể bay. Xem ra không trung hẳn là tồn tại một loại nào đó nguy hiểm. Ân, ngươi ngu xuẩn tộc, ngươi vì sao không bay? Lý Phàm mở miệng nói, ngươi trước lên không, ta sau đó chính là. Nên quái vật nói rằng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết đáp án sao? Lý Phàm trả lời, đương nhiên muốn, bất quá ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Coi như ngươi biết, ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Chương 152, xin yên tâm. Chương 152, xin yên tâm. Nên yêu vật mở miệng nói, ta đương nhiên biết, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi. Thiếu gạt người, ngươi căn bản cũng không biết. Lý Phàm mở miệng nói ra, trong mắt của ta ngươi chính là một cái tiểu lâu la, không có ý nghĩa tồn tại. Ngươi ngu xuẩn tộc, ngươi xem thường ai đây? Nên yêu vật nói xong, trên người hắc khí mãnh liệt. Lý Phàm đem tất cả nhìn ở trong mắt, phát hiện tâm tình đối phương chấn động về sau, hắn quyết định tiếp tục nhiễu loạn đối phương tâm thần. Thế gian vạn vật tại trong mắt ta đều là bình đẳng. Lý Phàm tiếp tục nói, ngươi đi đi, ta không muốn thương tổn ngươi, nhớ lấy, về sau đừng lại gạt người. Nên yêu vật nghe xong, kia hai viên trong mắt màu đỏ biến thành lửa hình dạng, xem xét chính là bộ dáng rất tức giận. Ta thật không có gạt người. Lý Phàm mở miệng nói, biết, ngươi không có gạt người, ngươi chỉ nói là không quá chân thành. Nghe xong lời ấy, yêu vật kia càng thêm không vui. Nó từng chữ nói ra nói, ta thật không có. Có lửa gạt người. Vậy ngươi cũng là nói, truyền thuyết bí cảnh bên trong tại sao lại có này ác tồn tại? Nên yêu vật mở miệng nói, đó là bởi vì a, ngươi ngu xuẩn tộc, mơ tưởng muốn lửa gạt ta. Lý Phàm nghĩ không ra cái này yêu vật vẫn là có một chút đầu óc. Ta không lừa gạt người. Lý Phàm mở miệng nói, hắn cảm giác cái này yêu vật đã tại phá phòng biên giới. Kế tiếp yêu vật nói rằng, ngươi không lừa gạt người, vừa rồi kém chút liền bị ngươi lừa gạt. Ta thật không có lừa gạt người. Lý Phàm mở miệng nói, ngươi rõ ràng lừa gạt người, lại còn nói không có. Vậy ta nếu là chứng minh ta không có lừa gạt người, ngươi là có hay không nói cho ta nơi đây bí mật? Yêu vật mở miệng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chứng minh. Tại nên yêu vật xem ra, nơi này chỉ có nó cùng Lý Phàm, chỉ cần mình không thừa nhận, đối phương liền không cách nào chứng minh. Sao liệu? Lý Phàm mở miệng nói, ta thật không có lừa gạt người, bởi vì ngươi không phải người. Lý Phàm vừa mới dứt lời, yêu vật trực tiếp chạy. Hắn không có nghĩ tới chỗ này yêu vật vậy mà như thế giàu hoạt. Kế tiếp hắn lấy ra một thanh pháp kiếm, cùng đem pháp lực rót vào trong đó. Lý Phàm cầm pháp kiếm hướng phía trong đó một đường chém xuống. Pháp kiếm chạm tại tuyến bên trên, trực tiếp đứt thành hai đoạn. Về phần cái kia đạo tuyến, không hề động một chút nào. Lý Phàm nhìn trong tay kiếm gãy, ngay tại vừa mới, pháp kiếm chém xuống thời điểm, hắn có thể cảm nhận được pháp lực của mình cũng bị này tuyến cho cắt. Vừa không đến đó tuyến xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sắc bén. Bằng trực giác, Lý Phàm cảm giác này trong miếu hoang tuyến cùng loại với phàm nhân trong phòng mạng nện. Nói cách khác hẳn là một loại nào đó yêu thú nhà tơ dệt thành. Nếu là có thể đạt được loại này yêu thú đàn trứng, tiến hành bồi dưỡng, tại từ thần bí châu tử cải tạo, này kia sẽ thành Lý Phàm một cái không tệ pháp bảo. Lý Phàm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Kế tiếp Lý Phàm thả ra điện yêu man. Tại Lý Phàm chỉ dẫn phía dưới, điện yêu man rút nhỏ bản thể, dừng lại tại Lý Phàm nơi lòng bàn tay, tiếp lấy phát ra một tia điện hướng phía dây nhỏ đánh tới. Điện mang đánh trúng vào đầu thứ nhất tuyến trong nháy mắt, tất cả tuyến đều nhảy lên hồ quang điện, tiếp lấy hướng thẳng đến hai bên vách tường co rụt lại. Tại Lý Phàm Thương Thiên Hữu Nhãn phía dưới, tất cả tuyến đều biến mất không còn một mảnh. Hắn vội vàng hướng phía cổng đi đến. ngay tại hắn vừa bước ra cửa miếu thời điểm, nhìn lại, những cái kia tuyến lại lần nữa dệt. Lý Phàm bước ra ngoài miếu về sau, phát hiện cửa miếu hai bên đều có ba tôn tượng đá. Những này tượng đá cùng Lý Phàm đồng dạng cao lớn, những này tượng đá đều có chút tàn phá, có không có đầu, có không có tay, có không có chân. Tóm lại không có một tôn là hoàn mỹ. Ngoại trừ không có đầu tôn này tượng đá bên ngoài, còn lại từng cái đều là từ từ nhắm hai mắt. Trừ cái đó ra, miếu hoang trước còn có một gốc cây khổng lồ cây khô. Tối tăm mờ mịt bầu trời, cũ nát thần miếu, không chọn vẹn tượng đá, tăng thêm trước mắt cái này một mảnh tử khí cây khô. Có thể tưởng tượng trước mắt Lý Phàm vị trí hoàn cảnh là bực nào ác liệt. Lý Phàm đi về phía trước mấy bước, thấy được một gian khác miếu hoang. Căn này miếu hoang cổng giống nhau có 6 tôn không chọn vẹn tượng đá, một gốc cây khô. Kế tiếp theo Lý Phàm tiếp tục tiến lên. Hắn phát hiện bất luận đi đến nơi nào đều là loại này cấu tạo. Đúng lúc này, hắn thấy được một gian trước miếu đứng đấy một cái quái vật. Xem ra ở trong đó nên là có tu sĩ khác tồn tại. Lý Phàm trốn ở một gốc dưới cây khô lặng lặng nhìn. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy con quái vật kia nắm lấy một đạo hồn thể hưng phấn rời đi. Nhìn xem cái kia đạo hồn thể bộ dáng, hình như là chính Huyền Tông tu sĩ. Nghĩ không ra những cái kia yêu vật thực lực chẳng ra sao cả, lại có bó nhân hồn phách thiên phú. Lý Phàm đi tới cái này miếu hoang miệng, không ngoài sở liệu, tu sĩ kia thi thể đã cắt thành mấy đoạn, hơn nữa đang bị vô số dây nhỏ cho cuốn chặt lấy. Theo dây nhỏ không ngừng hấp thu vị này tu sĩ huyết dịch, những dây nhỏ này chuyển đổi thành màu đỏ, nhìn còn như mạch máu đồng dạng. Lý Phàm bày mở tay ra, điện yêu man theo trong cửa tay áo chui ra, tiếp lấy số đạo điện mang bổ về phía dây nhỏ. Chịu này một kích, giống như liệt hỏa đốt băng đồng dạng, những cái kia dây nhỏ cấp tốc tan rã lùi về, rất nhanh liền lộ ra kia khô quắt thi thể. Lý Phàm một đạo pháp lực bắn ra, lấy đi trên thi thể nhẫn chữ vật, tiếp lấy liền rời đi. Hắn đông nhiên phát hiện này miếu hoang tồn tại cũng là thật không tệ, hắn có thể từ đó nhẹ nhõm thu hoạch được nhẫn chữ vật. Phải biết mỗi một cái tu sĩ tiến vào truyền thuyết bí cảnh về sau, thật là thu được không ít đồ tốt. Kế tiếp Lý Phàm tiếp tục tìm kiếm lấy, rất nhanh liền phát hiện cái khác mấy gian miếu hoang. Những này miếu hoang xảy ra tương tự sự tình, Lý Phàm bắt chước làm theo nhặt đi nhẫn chữ vật. Hắn không biết là chính mình cũng bị để mắt tới. Tại nào đó một chỗ sâu trong lòng đất, một đám yêu vật đang tập hợp một chỗ. Thỉnh thoảng còn có cái khác yêu vật mang theo hồn phách tiến đến. Những hồn phách này cao ngạo đi tại phía trước. Mỗi cái yêu vật trên thân dọc theo một đầu màu đen dây dài. Tuyến bên kia quấn quanh ở một đạo hồn phách trên cổ. Bọn chúng cứ như vậy nắm hồn phách hướng phía bên trong đi tới. Trong đó có một con quái vật, chính là vốn là muốn đối phó Lý Phàm một con kia. Giờ phút này đang bị trên mặt đất. Chủ thượng tha mạng, ta gặp phải cái kia người ngu xuẩn tộc cùng cái khác người khác biệt. Nên yêu vật toàn thân run rẩy. Về phần cái khác nắm hồn tiến đến yêu vật, thì là nắm hồn, theo nên yêu vật bên cạnh đi qua. Sau đó leo lên bậc thang. Chủ thượng, nhỏ tiểu nhân tộc không gì hơn cái này, may mắn không làm được mệnh, ta vì người dâng lên này mỹ vị. Chỉ thấy tại chúng yêu ma phía trước, có một cự đỉnh. Trong đỉnh khi thì thanh quang hời hợt, khi thì hắc khí bốc lên. Tiếp lấy một thanh âm truyền ra. Ngươi ngươi tú, liền ban thưởng ngươi một ngụm. Tại chủ thượng. Này quái vật nói xong, thương phấn hướng phía nó dắt tới hồn phách cắn một cái. Cái này một ngụm trực tiếp cắn rơi mất hơn phân nửa thân thể. Ân, ngươi cái này một ngụm cũng không nhỏ. Này yêu vật cười hắc hắc. Chủ thượng, ta sẽ vì ngươi bó đến càng nhiều hồn phách, không bằng ngươi đem trên mặt đất tên phế vật kia nhiệm vụ giao cho ta. Lúc này quỳ trên mặt đất thất bại mà về yêu vật mở miệng nói. Chủ thượng, mời tại cho ta một cơ hội, ta cam đoan nhất định đem người này bó đến. Chương 153, huyết ấn lại xuất hiện. Chương 153, huyết ấn lại xuất hiện. Lý Phàm hành tẩu tại trên đường. Hắn cảm giác chính mình giống như bị thứ gì cho để mắt tới. Sau khi hắn vừa quay đầu lại, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thế là hắn bắt đầu dọc theo một tòa thần miếu hành tẩu. Lý Phàm định dùng quanh co phương thức nhìn xem đến tột cùng là ai theo hắn. Bởi vậy thi triển ra vạn tượng huyền vụ ngăn cách đối phương dò xét. Ngay tại thân ảnh của hắn vừa biến mất, một cái yêu vật lén lén lút lút bay ra. Cái này một cái yêu vật chính là Lý Phàm vừa bị chuyển vào đến thời điểm, gặp được một con kia. Khi nó đi tới góc rẽ, cũng chính là Lý Phàm vừa biến mất không lâu địa phương. Tiếp lấy phát hiện phía trước một mảnh trắng xóa. Cái này yêu vật không biết là, lúc này Lý Phàm đã xuất hiện ở phía sau hắn. Thế là nó hóa thành một đoàn nhỏ, theo thần miếu chất tường, chậm rãi tiến vào trong sương mù. Quái thai, kia người ngu xuẩn tộc thế nào biến mất không thấy? Nên yêu vật cảm giác có chút khó tin. Nó sở dĩ có thể đi theo Lý Phàm, chủ yếu là bởi vì có thể ngửi được đối phương sinh khí. Nhưng mà kia cỗ sinh khí bỗng nhiên quỷ dị biến mất, cái này khiến này yêu vật có chút không thể nào hiểu được. Thế là nó càng thêm dùng sức hít hà, rốt cục lại ngửi thấy quen thuộc sinh khí. Nên yêu vật lần theo hương vị bắt đầu nghe, phát hiện mùi vị kia vậy mà xuất hiện sau lưng mình. Thế là nó xoay người qua, vừa mới bắt gặp Lý Phàm đã xuất hiện ở trước người. Tiếp theo từ trên người của đối phương xuất hiện một tia điện, bổ vào trên người của nó. Nên yêu vật chịu này một điện, tại chỗ co quắp trên mặt đất. Lúc này Lý Phàm bắt đầu đưa tay bấm niệm pháp quyết, cũng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Tiếp lấy pháp quyết lại biến, nương theo lấy trong miệng niệm chú không ngừng, một cái huyết ấn trong tay hiện hiện. Này ấn chính là cựu truyền huyết ấn cấm hồn tỏa, chính là lúc trước Lạc Du tử dạy. Bây giờ Lý Phàm quyết định tại yêu vật bên trên sử dụng này ấn. Sau khi chuẩn bị đem huyết ấn hướng phía nên yêu vật tấn đi, đột nhiên yêu vật kia bạo liệt ra, nên yêu vật nổ ra mấy chục khối, hai viên trong mắt màu đỏ, riêng phần mình hướng về một phương hướng bay đi. Lý Phàm đội vàng thu hồi huyết ấn, tiếp lấy sử dụng điện yêu man, từng đạo hồ quang điện bổ vào vỡ vụn hồn thể bên trên. bất quá cuối cùng vẫn nhường một con mắt chui vào dưới mặt đất chạy. Lý Phàm không nghĩ tới nên yêu vật lại có thể đào thoát, thế là quyết định lần sau nhiều điện mấy lần, nhất định không làm cho đối phương có cơ hội đào vong. Nên yêu vật một đường về tới sâu trong lòng đất, bây giờ hồn thể bị hao tổn, chỉ có kia trong đỉnh chủ thượng phương có thể vì đó chữa trị hồn thể. Nên yêu vật trên đường đi nhận lấy đồng loại chế giễu, bị cái khác yêu vật lấy ngoại hiệu gọi là độc nhãn đồng. Trong đỉnh chi vật phát âm nói: "Ngươi vì sao không chịu được như thế, chỉ còn một cái?" Bẩm chủ thượng, người này hồn phách quá mức cường đại, tuyệt đối là vật đại bổ, ta đem nó lâm vào huyễn tượng bên trong, sao liệu thất bại trong gắng sức, bị đối phương cho đào thoát. Độc nhãn đồng mở miệng nói: "Bất quá đối phương cũng đã bị ta đả thương nặng, chỉ cần cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể đem đối phương hồn phách bó cầm trở về." Độc nhãn đồng nói như vậy, một mặt là muốn cho mình một cái thể diện lấy cớ, một mặt khác là muốn dụ hoặc cái kia để nó chán ghét ra hỏa nhúng tay. Dù sao lấy nó đối tên kia hiểu rõ, đối phương nhất định sẽ vượt nhúng một tay. Về phần độc nhãn đồng, vừa nghĩ tới kia điện mang tư vị, liền nhịn không được run. Quả nhiên một cái khác yêu vật vừa nghe đến vật đại bổ, lại đối phương đã bị trọng thương. Liền hội mở miệng nói: "Chủ thượng, không bằng đem người này giao cho ta." Lúc này độc nhãn đồng trực tiếp lựa chọn không lên tiếng. Một cái khác yêu vật đã nhận ra không thích hợp. Dù sao đây cũng không phải là độc nhãn đồng phong cách. Thế là chỉ vào độc nhãn đồng nói: "Hy vọng nó cùng ta cùng một chỗ tiến lên, là chủ thượng dâng lên kia mỹ vị hồn phách." Trong đỉnh truyền âm nói: "Vậy liền nhanh đi mau trở về." Kế tiếp hai cái yêu vật hòa vào nhau, hóa thành một đoàn ba viên đồng tự yêu vật. Lý Phàm tiếp tục hành tẩu trên đường. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục đối vị trí có hiểu rõ nhất định. Nơi đây không trung tiên là cấm phi hành. Đến tại trên mặt đất nơi đây trải rộng miếu hoang, tượng đá, cùng cây khô. Bất luận chỗ tới nơi nào đều không thể rời bỏ ba cái này. Bởi vậy hắn cảm giác chính mình lâm vào cùng loại với một loại nào đó mê cung. Mặt khác hắn hành tẩu lâu như vậy, vẫn không có đụng phải thiên hành tông người. Bởi vậy có thể thấy được, này mê cung cực kỳ khổng lồ. Lý Phàm liên tưởng đến ruộng lúa. Nếu là đem nơi đây so sánh ruộng lúa, người kia liền giống như ruộng lúa bên trong con kiến. Đương nhiên đây hết thảy bất quá là cá nhân hắn phỏng đoán. Cụ thể như thế nào, hắn vẫn là quyết định bắt một cái yêu vật, hỏi thăm tin tưởng. Lý Phàm biết những cái kia yêu vật cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên coi như hắn không đi tìm đối phương, đối phương cũng biết chính mình tìm tới cửa. Mặt khác căn cứ quan sát của hắn, đối phương là nghe vị tìm tới hắn. Thế là Lý Phàm trực tiếp tới ôm cây lợi thỏ, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, cũng nhắm hai mắt. Đồng thời cái kia điện yêu man theo trên người hắn, chợt hướng về phía trên mặt đất. Giờ phút này con thú này chỉ có dài gần tấc, tăng thêm một thân đen nhánh. Tại như thế mở tối hoàn cảnh bên trong rất dễ dàng ẩn nấp. Lúc này hai cái yêu vật đang ngó chừng Lý Phàm. Trong đó một cái yêu vật nghĩ đến trực tiếp xông lên đi, các bị độc nhãn đồng cản lại. Chấm đã, nếu không trước làm chu đáo cẩn thận kế hoạch, người này đã sớm bị ngươi trọng thương, trực tiếp xông lên đi đem hắn hồn phách bó ra chính là. Này yêu vật phát hiện độc nhãn đồng nhăn nhăn nhó nhó, hỏi tiếp: "Ngươi sẽ không phải là gạt ta a? Nếu là như vậy, ta đi trước tìm chủ thượng tố cáo ngươi." Độc nhãn đồng nghe vậy mở miệng nói: "Tin tưởng ta chưa từng gạt người." Kế tiếp hai cái yêu vật lén lén lút lút hướng phía Lý Phàm phía sau tới gần. Độc nhãn đồng thời điểm làm xong chuẩn mất chuẩn bị, mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là cái này không biết sống chết đồng bạn, người cũng bị thương nặng. Đến lúc đó bọn chúng liền có thể tại chủ thượng trước mặt bao che lẫn nhau. Lúc này Lý Phàm có thể phát giác được có cái gì đang hướng phía hắn tiếp cận. Chỉ thấy hắn nói lẩm bẩm, theo trên thân sinh ra một cỗ mê vụ. Cỗ này mê vụ rất nhanh liền đem hai cái yêu vật cho bao trùm. Đồng thời điện yêu man hiện ra thân hình, hóa thành quái vật khổng lồ. Trên người điện mang lốp bốp phóng thích mà ra. Lần này Lý Phàm trực tiếp nhường điện yêu man số lượng nhiều bao ăn no. Hai cái yêu vật trực tiếp bị điện giật tê. Độc nhãn đồng muốn chui vào đối phương hồn thể bên trong, mà đối phương muốn chui vào độc nhãn đồng hồn thể bên trong. Hai cái yêu vật đều muốn làm cho đối phương giúp nó ngăn cản điện mang. Thế là dây dưa cùng nhau về sau, trực tiếp co lại thành một đoàn. Lúc này Lý Phàm đã đem cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa thi triển xong thành, tiếp lấy hướng phía kia một đoàn hồn thể ấn đi. Này huyết ấn may mắn thế nào khắc ở độc nhãn đồng trên thân. Lúc này Lý Phàm phát hiện thì ra có hai cái yêu vật, thế là hắn làm dùng pháp lực đem hai cái yêu vật tách ra, tiếp lấy lấy ra mang theo nhất hồn thạch của gỗ, đem một cái khác yêu vật cho thu vào trong đó. Lúc này độc nhãn đồng chuẩn bị thoát đi, phát hiện trên thân nhiều hơn một đạo hồn tỏa, tiếp lấy nó nghe được kia người ngu xuẩn tộc lời nói: "Ngươi đã trúng cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi hồn phi phách tán." Chương 154, rời đi chi đạo. Chương 154, rời đi chi đạo. Độc nhãn đồng phát hiện bằng vào năng lực của mình không thể thoát khỏi trên người cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa sau, lập tức đổi lại một cái khác bộ sắc mặt. "À, tôn kính lại người vĩ đại tộc, ta xem ngài khí thế bất phàm, xem xét chính là tụ trí tuệ cùng anh tuấn vào một thân. Giờ phút này ngươi đứng trước mặt ta, giống như kia vĩnh dạ dưới một ngôi sao, chắc hẳn ngài khí độ ứng như thiên địa giống như rộng lớn, vô biên băng át. Về phần ta thì còn như hạt bụi đồng dạng không có ý nghĩa, cho nên liền mời ngươi dơ cao đánh khẽ, đem ta làm cái dám đem thả đi." Nhưng Lý Phàm không nghĩ tới chính là, thì ra không chỉ có người sẽ định đoạt, chủng tộc khác cũng biết. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ngươi sai, ta từ trước đến nay mang thủ, lại có thủ tất báo, nếu ta sở liệu không sai, đây đã là ngươi lần thứ ba muốn đối phó ta. Tại chúng ta nhân tộc bên trong có câu nói gọi quá tam ba bận." Độc nhãn đồng biết, Lý Phàm nếu là muốn giết nó, đã sớm động thủ. Mà đối phương mong muốn không có gì hơn là như thế nào rời đi nơi đây. Bất quá nó cũng biết, nếu là chính mình nói ra, một khi đối với đối phương đã mất đi giá trị, như vậy thì sẽ bị đối phương giết đi. Độc Nhãn Đồng mở miệng nói, các ngươi trong nhân tộc còn có câu nói gọi là lấy công chuộc tội. Nguyên bản Lý Phàm đối với cái này yêu vật còn có một số khinh thị, bây giờ xem ra chư thiên vạn linh đều có trí, cho nên hắn quyết định đem trước mắt cái này một cái bình đẳng đối đãi. Xem ra đối với người, ngươi nên là có hiểu biết, cho nên ngươi hẳn là cũng biết có câu nói gọi là ai cũng đều có lòng chắc ẩn. Lý Phàm mở miệng nói ra, ta cũng là mềm lòng người, về phần ở trên thân thể ngươi thi hạ này thuật, đúng là hành động bất đắc dĩ. Lý Phàm ngoài miệng mềm lòng, tự nhiên là vì lắc lư đối phương. Đợi đến này yêu vật không có giá trị lợi dụng, hắn liền sẽ đem đối phương giết đi. Độc Nhãn Đồng cũng tương tự không tin Lý Phàm lời nói, dù sao đổi lại nó là nhân tộc, nó cũng sẽ không tha một cái yêu vật. Bất quá hiện nay mệnh bị người khác cầm nắm ở trong tay, nó chỉ có thể theo đối phương, tận khả năng đừng đi vạch mặt. Nếu không cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là chính nó. Thế là Độc Nhãn Đồng mở miệng nói, ngươi nếu là có gì cần dùng tới ta địa phương, cứ việc nói chính là. Lý Phàm mở miệng nói, người ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, vì sao ngươi hô tam ca của ta? Lúc ấy ngươi chỗ làm bộ người lại ở nơi nào? Độc Nhãn Đồng trả lời, lúc ấy ta trùng hợp theo một gian thần miếu chạy qua, nhìn thấy miếu bên trong người hô hào tam ca cùng nhị ca, thế là ta liền hai tuyển thứ nhất, nghĩ không ra bị ta đoán trúng. Về phần người kia còn tránh ở trong đó một gian trong thần miếu, một bước chưa ra. Lý Phàm nhẹ gật đầu, xem ra Ngô Đại Chí phát hiện yêu vật không dám tiến vào thần miếu sau, thế là dứt khoát liền trở tại trong miếu. Hơn nữa đối phương hẳn là sử dụng nào đó loại thần thông, thấy được trong miếu bảy dây nhỏ. Tiếp lấy Lý Phàm hỏi vấn đề thứ hai, kia miếu bên trong dây nhỏ lại là như thế nào hình thành? Này dây nhỏ chính là vệ linh tạm chỗ nhà tơ mà thành, này kia không chỉ có vô cùng sắc bén, lại đối với nguồn vật có khắc chế hiệu quả, chính là bởi vậy chúng ta vừa rồi không dám tiến vào miếu bên trong. Lý Phàm hỏi tiếp, ngươi có biết nên như thế nào tìm kiếm vật này? Độc Nhãn Đồng nghe vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, phải biết những người khác tộc đối với kia dây nhỏ chỉ sợ tránh không kịp, nghĩ không ra lại có người hỏi nên như thế nào tìm kiếm vệ linh tạm, đối phương vậy mà muốn tìm chết. Độc Nhãn Đồng đương nhiên sẽ không ngăn đón, vật này mỗi tòa miếu bên trong đều có, liền trong lòng đất hạ. Độc Nhãn Đồng nói xong tăng thêm một câu, khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc vật này. Độc Nhãn Đồng biết đối phương tìm không tìm vệ linh tạm cùng nó một câu cũng không có quan hệ, câu nói này chủ yếu vẫn là vì mình. Lúc này Lý Phàm tiếp tục hỏi, không biết nơi đây đến tột cùng lớn bao nhiêu? Độc Nhãn Đồng trở lại, nơi đây chi lớn tuyệt đối viễn siêu ngươi chi tưởng tượng, nếu là nương tựa theo mục đích bản thân hai chân, tuyệt đối không cách nào đi ra nơi đây. Lý Phàm theo yêu vật lời nói, nói rằng, xem ra ngươi hẳn là có phương pháp rời đi nơi đây. Câu nói này chính là quan trọng nhất. Độc Nhãn Đồng cũng biết cái này là đối phương cực kỳ mục đích chính yếu nhất, mà liên quan tới như thế nào rời đi nơi đây, kỳ thật ngay tại một cái chờ chữa bên trên, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, trải qua kiếp số về sau, sắc trời sẽ chuyển tinh, đến lúc đó liền có thể rời đi nơi đây. Độc Nhãn Đồng đương nhiên sẽ không trung thực nói cho Lý Phàm, mà nó không thể nói cho Lý Phàm chân tướng, lại không thể không trả lời vấn đề của đối phương. Mặt khác nó cải tạo căn đoan, khi nó trả lời xong vấn đề của đối phương về sau, đối với đối phương còn có nhất định giá trị lợi dụng, làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không ra tay với nó. Ta đương nhiên biết nên như thế nào rời đi nơi đây. Độc Nhãn Đồng một bên miệng qua loa, một bên bắt hết bóc. Dù sao đây chính là việc quan hệ nó mạng nhỏ sự tình. Lúc này Lý Phàm truy vấn, làm phiên cáo chi một hai. Lý Phàm lúc nói chuyện, thanh âm lập tức lạnh xuống. Hắn thấy, việc này đối phương nên rõ như lòng bàn tay. Phàm là có chỗ chần chờ, nhất định có trá. Mời nhanh chóng đáp đến. Thời khắc mấu chốt, Độc Nhãn Đồng ý tưởng đột phát. Sau đó mở miệng nói ra, thực không dám dâu dếm, muốn rời đi nơi đây, thì cần muốn thông qua một chỗ hồn điện. Độc Nhãn Đồng quyết định đem Lý Phàm hướng hồn điện phương hướng dẫn, đến lúc đó liền để chủ thượng đối phó hắn. Đây cũng là nó trước mắt có khả năng nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, hồn điện. Độc Nhãn Đồng giải thích nghi hoặc nói, hồn điện cũng chính là chúng ta hang ổ, cũng là rời đi nơi này cửa ra duy nhất. Tại hồn điện bên trong có một ngụ đỉnh, chính là đỉnh này chặn rời đi nơi đây đường đi. Lý Phàm vốn nghĩ thông qua quan sát sắc mặt, nhìn một chút đối phương phải chẳng có điểm đáng ngờ. Không sai mà đối phương một mảnh đen kịt, treo một quả màu đỏ độc nhãn, căn bản cái gì cũng nhìn không ra đến. Thế là hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng. Sau đó mở miệng nói ra, không biết này điện bên trong phải chăng có lợi hại tồn tại, thực không dám dâu dếm. Độc Nhãn Đồng mở miệng nói, lợi hại nhất tồn tại liền bị phong ấn ở kia trong đỉnh, còn lại là thuộc ta lợi hại nhất. Độc Nhãn Đồng chỉ mới nói nửa câu, làm kia kiếp số giáng lâm thời điểm, chủ thượng liền có thể thoát ly cái đỉnh kia trói buộc. Chính là bởi vì có kiếp số tồn tại, tiến vào nơi đây nhân tộc trên cơ bản cửu tử nhất sinh. Về phần Lý Phàm cũng không định một thân một mình tiến vào cái gọi là hồn điện, hắn quyết định tìm thêm một chút giúp đỡ, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm có người gánh vác, dù sao cũng so hắn một thân một mình tiếp nhận mạnh. Hắn không biết là có chút sớm đã biết trong này huyền cơ người một mực tại ẩn núp đấy, một bộ phận rất nhỏ người bốn phía đi lại. Về phần Lý Phàm bọn người là bởi vì chân đan đẳng từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không nghĩ tới để bọn hắn tiến vào truyền thuyết các điện, mà sở dĩ cũng không nói đến nơi đây chính là lo lắng ba người này sẽ nhớ về sau phát hiện Lý Phàm bọn người muốn đi vào truyền thuyết ác địa về sau. Sao liệu Lý Phàm ngự kiếm tốc độ nhanh như vậy, sừng sốt nhường hắn đuổi không kịp. Cuối cùng liền xuất hiện một màn trước mắt. Chương 155, chống rông tạo ra chương 155, chống rông tạo ra kế tiếp Lý Phạm lấy ra một cái bình ngọc đem độc nhãn đồng thu vào, cũng dán lên một tờ linh phủ. Tiếp lấy hắn lấy ra một cái hộp gỗ, đem một cái khác yêu vật phóng ra. Này yêu vật vừa xuất hiện, lập tức liền bị điện yêu man điện cho bổ trúng. Điện yêu man sử dụng điện mang, một đạo tiếp lấy một đạo bổ vào trên người đối phương. Mà Lý Phạm thì bắt đầu bấm niệm pháp quyết, lần nữa thi triển ra cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa. Này ấn một kết thành, liền lập tức khắc ở này yêu vật trên thân. Làm Lý Phạm phát hiện mình thi pháp sau khi thành công, liền đem điện yêu man thu nhập ống tay áo bên trong, cũng lạnh giọng nói rằng: "Tốt một cái hồn điện chi chủ, vì giết ta, thật đúng là nhọc lòng." Nên yêu vật bởi vì nhận điện giật, giờ phút này vừa chậm tới, liền phát hiện trên người mình bị đối phương gieo xuống ấn ký, tiếp lấy nghe được đối phương xưng nó là hồn điện chi chủ. Lập tức toàn bộ yêu đều cảm giác không xong. Dưới cái nhìn của nó, khẳng định là độc nhãn đồng bắn nó. Cho nên trong lòng nhưng làm độc nhãn đồng cho hờ đấu. "Ta không phải hồn điện chi chủ, ta chỉ là hồn điện chi chủ một cái thủ hạ, ta gọi áo bát lư. Chân chính hồn điện chi chủ gọi là ố ly cho." Lý Phạm sở dĩ tiểu nói này, chủ yếu là vì lừa gạt này yêu vật. Hắn muốn nhìn vấn đề giống như trước, này yêu vật lời nói cùng độc nhãn đồng phải chăng có xuất nhập. Cho nên hắn cố ý kéo hai yêu vật tử hận. "Phải không?" Lý Phạm mở miệng nói. "Nó cũng không phải nói như vậy." Áo bát lư đầy trong đầu hát tuyến. Quả nhiên bị nó cho đoán trúng. Nó mở miệng nói. "Tên kia nói ta cái gì?" Lý Phạm biên lời nói. "Nó nói ngươi chính là hồn điện chi chủ một đạo phân thân, để cho ta tranh thủ thời gian giết ngươi, nếu không một hồi hồn điện chi chủ liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó ta liền sẽ chết không có chỗ chôn." Áo bát lư kích động nói. "Ngươi đừng nghe nó nói bậy, chân chính hồn điện chi chủ bị trấn áp tại một cái đỉnh bên trong, căn bản không cách nào rời đi." Nghe này yêu vật đáp án cùng độc nhãn đồng, không như mà hợp. Lý Phạm chân chính kết luận kia hồn điện chi chủ đang bị phong ấn lấy. Tiếp lấy hắn tiếp tục nói. "Đối phương còn nói, trong miếu hoang dây nhỏ, chính là ngươi bố trí, mục đích chủ yếu chính là vì giết ta. Miếu bên trong dây nhỏ chính là phệ linh tàng bố trí, nếu là ta có thể bố trí, như thế nào lại không dám bước vào trong miếu?" Áo bát lư mở miệng nói. "Bởi vậy có thể thấy được, ai lời nói thật ai lời nói giả, tin tưởng ngươi đã có kết luận." Lý Phạm nhẹ gật đầu. "Xem ra, kia độc nhãn yêu vật là 10 phần lừa đảo." Áo bát lư kích động nói. "Nó không chỉ có là lừa gạt, vẫn là thằng ngu, nó nói tới trôi qua lời nói, tất cả đều là giả." Lúc này Lý Phạm lấy ra điện yêu man, sau đó trực tiếp bổ áo bát lư ba đạo điện mang. Áo bát lư có chút ngượng bức chịu ba đạo điện mang. Lý Phạm mở miệng nói ra. "Thật có lỗi, sở dĩ bổ ngươi, chủ yếu là chịu độc nhãn yêu vật nhờ vả. Nó nói, ngươi nếu là nói nó nói xấu, liền để ta dùng điện bổ ngươi, nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể thành thật trả lời vấn đề của ta." Áo bát lư quả thực tức nổ tung. Nó đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại độc nhãn đồng trên thân. Hoàn toàn nghĩ không ra. Đây hết thảy đều là người trước mắt tộc tự biên tự diễn. "Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, ta định chi tiết trả lời, chủ yếu ngươi để cho ta cùng nó ở cùng một chỗ." Giờ phút này áo bát lư chỉ muốn tốt dễ thu dọn độc nhãn đồng. Lý Phạm mở miệng hỏi. "Ngươi có biết như thế nào rời đi nơi đây?" Áo bát lư không chút nghĩ ngợi nói. "Chỉ cần chờ đợi 7 ngày liền có thể rời đi." Lý Phạm nghe vậy, ánh mắt lập tức híp lại. Nếu không phải hắn nhiều một cái tâm nhãn, kém chút liền bị hố. Hắn lúc này chậm rãi nói rằng, "Chẳng lẽ không phải tiến về hồn điện mới có thể rời đi nơi đây?" Áo bát lư mở miệng trả lời. "Xem ra ngươi là bị nó lừa gạt, ta cũng đã sớm nói, tên kia chính là một cái lừa gạt." Áo bát lư vừa nói xong, điện yêu man trực tiếp ba đạo điện mang bổ vào trên người của nó. "Thật có lỗi, ta cũng bất đắc dĩ." Lý Phạm một bên nói thật có lỗi, vừa lên tiếng nói, "Làm sao mà biết?" Áo bát lư đem thừa nhận điện bổ, đều thuộc về tội trạng tại độc nhãn đồng trên thân. Nó mở miệng nói ra, "Chỉ cần xem tiên tượng liền biết. Tiếp xuống tiên tượng, mỗi một ngày đều sẽ sinh ra biến hóa. 3 ngày trước từ màu xám nhạt dần dần chuyển biến làm xám đậm. Tới ngày thứ 4 thì là biến thành huyết sắc. Tới ngày thứ 7 thì là tầng mây tán đi, lại hiện ra dưới ánh mặt trời, lúc đó chính là dương thịnh đêm suy, trên bầu trời cấm chế sẽ bị giải trừ. Đến lúc đó liền có thể ngự kiếm rời đi nơi đây." Lý Phạm rốt cuộc minh bạch, trên đường tu sĩ sẽ ít như vậy. Xem ra rất nhiều người sớm đã thông qua đã từng tiến tới nơi đây người biết được tất cả. Chỉ có số ít người bị mơ mơ màng màng. Lúc này áo bát lư dần dần bình tĩnh lại. Nó phát hiện mình giống như phạm vào một sai lầm. Kia độc nhãn đồng sở dĩ nói ra tiến về hồn điện chính là duy nhất rời đi phương pháp. Chủ yếu là vì để cho đối phương cho rằng độc nhãn đồng còn có giá trị lợi dụng. Mà nó ngược lại tốt, nhất thời cấp trên, đem đây hết thể nói thẳng ra. Tương đương cũng là gây mất con đường của mình. Dù sao nó cái này vừa nói ra về sau. Nó cùng độc nhãn đồng, đối với đối phương mà nói, giống như đều đã mất đi giá trị. Lúc này áo bát lư vội vàng bổ cứu nói. Tại ngày thứ 6 thời điểm, nơi đây âm khí đem đạt đến đỉnh điểm, điện chủ đem mượn cực âm chi lực tạm thời giải trừ phong ấn, đến lúc đó đem trở về mặt đất triển khai sát phạt. Áo bát lư tiếp tục nói. Bởi vì cái gọi là nhất địa phương nguy hiểm, cũng là nhất chỗ an toàn, đến lúc đó, hồn điện sẽ thành an toàn nhất chỗ, từ ta dẫn ngươi tiến về, có thể trốn qua một kiếp. Lý Phạm mở miệng nói ra. Ngươi nên biết, như lời ngươi nói chi ngôn, ta sẽ hướng kia độc nhãn yêu vật chứng thực. Áo bát lư trả lời. Điểm này ta đương nhiên biết, bởi vậy ta không dám có gì nói ngoa, mà khác một khi tên kia nói ta, làm phiền ngươi dùng điện bổ nó 300. 3000 đạo nguyên bản Lý Phạm còn nghĩ giết cái này hai cái yêu vật. Bây giờ xem ra hai cái này yêu vật còn có giá trị lợi dụng. Mà khác vạn nhất nếu là không thể không tiến vào hồn điện bên trong, có hay không có thể thừa cơ đem cái đỉnh kia lấy đi. Chương 156, Huyết Thiên chương 156, Huyết Thiên Lý Phạm thu hồi áo bát lư sau, lại thả ra độc nhãn đồng, làm bộ muốn đối tiến hành trừng phạt. Độc nhãn đồng vì cầu sinh, đem biết tất cả đều nói ra. Lý Phàm xác nhận hai vị yêu vật ở giữa lời nói không sai biệt lắm về sau, Phương mới quyết định đến lúc đó tìm cơ hội tiến vào hồn điện. Bất quá trước lúc này, hắn cần tìm giúp đỡ. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi thật xảy ra chuyện, phải có người ở phía sau đệm lưng, vì hắn kéo dài thời gian. Bởi vậy Lý Phàm căn cứ độc nhãn đồng chỉ đường, đi tới một gian miếu hoang trước. Khi hắn đi tới cửa hướng về trong miếu nhìn qua, Lý Phàm nhìn thấy Ngô Đại Trí đang nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng. Hắn mở miệng nói ra: "Tứ đệ, ngươi lại mở mắt, ta là Lý Phàm." Ngô Đại Trí hoàn toàn không hề lay động, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, lại trong miệng nói lẩm bẩm. Nghiễm nhiên một bộ không tin cổng người sẽ là Lý Phàm. Lý Phàm chỉ có thể lấy ra điện yêu man, hóa giải phệ linh tàng bày ra dây nhỏ, sau đó nhấc chân đi vào trong miếu. Theo Lý Phàm không ngừng tới gần, hắn đem lỗ thai xích lại gần nghe xong, nghe được Ngô Đại Trí đang không ngừng đọc lấy. Không có nghe hay không, con rùa nhập kinh, ai đến ta cũng không tin. Lúc này Lý Phàm chạy tới Ngô Đại Trí trước mặt, hắn mở miệng nói ra: "Con rùa mắng ai đây?" Ngô Đại Trí thuận mồm thầm nói: "Con rùa mắng ngươi đâu?" Hắn nói vừa xong, liền đã nhận ra không thích hợp. Tại Ngô Đại Trí xem ra, chân chính Lý Phàm nào có bản sự kia, có thể xuyên qua dây nhỏ, tiến vào này miếu. Bởi vậy trước mắt Lý Phàm nhất định là giả. Ngô Đại Trí quả quyết ra tay, bởi vì khoảng cách song phương quá gần. Lúc này mong muốn thi pháp khắc quyết hay là làm dùng pháp bảo, hiển nhiên không kịp. Cho nên Ngô Đại Trí trực tiếp làm dùng pháp lực, hướng phía Lý Phàm vấn đi. Lý Phàm vội vàng nhấc trường tiếp được một trường của đối phương. Hắn tự nhiên biết Ngô Đại Trí tại lo nghĩ cái gì, bởi vậy song trường giao tiếp thời điểm, theo Lý Phàm trong cửa tay áo leo ra ngoài điện yêu man. Làm Ngô Đại Trí nhìn thấy điện yêu man sau, trong nháy mắt minh bạch, người trước mắt chính là không thể giả được Lý Phàm. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, điện yêu man trực tiếp phát ra một tia điện bổ vào Ngô Đại Trí trên thân. Ngô Đại Trí chịu này một kích, tại chỗ ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. "Tứ đệ, ta là ngươi Tam ca a." "Ngao, Tam ca, quả thật là ngươi, ngươi là sao không nói sớm, hại ta bạch bạch ai một tia điện." Ngô Đại Trí rất là ủy khuất nói. Lý Phàm vốn nghĩ thả ra điện yêu man nhường Ngô Đại Trí biết, sao liệu điện yêu man thời khắc mấu chốt hộ chủ, bởi vậy sử dụng điện mang đánh trúng Ngô Đại Trí. Việc đã đến nước này, Lý Phàm chỉ có thể mở miệng nói ra: "Tứ đệ, ta vốn cho là ngươi là nhận tà ma xâm lấn, vừa rồi ra tay với ta, vừa vận này điện mang có trừ tà hiệu quả. Bởi vậy, ta hoàn toàn là vì tốt cho ngươi a." Nếu như đổi lại trước kia lời nói, Ngô Đại Trí nhất định sẽ trách cứ Lý Phàm. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Phàm tiến vào truyền thuyết bí cảnh về sau, đoạn đường này biểu hiện, khiến cho Ngô Đại Trí cũng không có trách cứ Lý Phàm ý tứ. Ngược lại tựa như nhìn thấy cứu tinh như thế. "Tam ca, mau dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nếu là sớm biết hiện ở đây, lúc ấy chúng ta nên thành thật thật chờ ở đằng kia linh khoáng động tu luyện." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ta lúc ấy liền khuyên các ngươi, đáng tiếc các ngươi không nghe a." Ngô Đại Trí mở miệng nói ra: "Tam ca, kế tiếp ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta toàn tất cả nghe theo ngươi." Tại Ngô Đại Trí trong mắt, Lý Phàm so chân đan đằng còn có tác dụng, nhất là đầu kia heo, thật sự là quá lợi hại. Ngô Đại Trí nghĩ không ra chính mình sống cao tuổi rồi, có một ngày vậy mà lại sùng bái một con lợn. Bởi vậy hắn nhịn không được hỏi: "Tam ca, ngươi đầu kia heo là từ đâu mà đến? Ta nhớ được không sai, hẳn là đầu heo mẹ a." Ngô Đại Trí chi như vậy hỏi một chút, chủ yếu là hy vọng đến lúc đó cái này heo sinh hạ đời sau có thể hay không cho hắn một cái. Lúc này Lý Phàm dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nói rằng: "Tứ đệ a, ngươi hẳn là tiến nhân đạo. Coi như ngươi không nghe ta khuyên cũng không sao, dù sao đây là ngươi tư nhân sự tình. Bất quá ngươi cũng đừng nhớ thiên kỳ." Ngô Đại Trí nghe vậy, sướng sở, tiếp lấy khổ mặt nói rằng: "Tam ca, ta Ngô Đại Trí lời mới vừa ra miệng." Lý Phàm lập tức ngắt lời nói: "Đừng nói nữa, cửa hôn sự này ta không đồng ý." Ngô Đại Trí. Kế tiếp hai người đi ra miếu hoang. Ngô Đại Trí đạp mạnh ra cửa, liền thấy độc nhãn đồng. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, lại bị Lý Phàm cho ngăn cản lại. Ngô Đại Trí phát hiện, cái này yêu vật vậy mà đối Lý Phàm vô cùng cung kính. Hắn cảm giác chính mình đối với Lý Phàm hiểu rõ còn chưa đủ toàn diện. Một bên khác tại hồn điện bên trong, bẩm chủ thượng, kia độc nhãn đồng làm phản rồi. Về phần áo bát lư tung tích không rõ. Trong đỉnh thanh âm trầm rãi truyền ra: "Các ngươi đời này bị giam cầm ở nơi đây, tự là không thể nào làm phản, độc nhãn đồng bởi vì là chúng nhân tộc nào đó loại thần thông, mà lấy nhân tộc giảo hoạt, đã không giết độc nhãn đồng, giải thích duy nhất liền là đối phương còn có giá trị lợi dụng. Mà độc nhãn đồng bị bố trí xuống cấm chế về sau, cũng sẽ không trông cậy vào nhân tộc trốn thoát nó cấm chế, đối phương hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào ta chi thân bên trên. Bởi vậy độc nhãn đồng thế tất sẽ nói ra hồn điện vị trí chỗ ở." Đỉnh bên trong em thai nói ra, đem toàn bộ chuyện mạch lạc trải bước 89/10. Tiếp lấy tiếp tục nói: "Nghĩ không ra lần này người tiến vào tộc sẽ như thế thú vị. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, tất cả tính toán đều là phi công. Liên để chúng ta ở đây bố cục, chờ quân vào cuộc. Để bọn hắn biết, ta Ô Lì Cho chính là nơi này thần thoại bất bại." Lúc này bầy yêu đi theo la lên: "Ô Lì Cho, Ô Lì Cho, kiệt kiệt kiệt." Lúc này Lý Phàm cùng Ngô Đại Trí trốn ở một gian miếu hoang bên trong. Bọn hắn vốn chỉ muốn đi tìm hiểu thông minh, đáng tiếc độc nhãn đồng cũng không biết rõ đối phương cụ thể ở đâu một gian miếu, đồng thời cũng không loại trừ đối phương đã chết. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trước trốn đi. Mà thần miếu bên ngoài tất cả bỗng nhiên biến an tĩnh lên, ngay cả cái khác yêu vật cũng đã biến mất. Mà theo thời gian trôi qua, trên trời sắc trời bắt đầu dần dần chuyển biến, toàn bộ mê trận bên trong âm tà chi khí càng ngày càng nặng. Tới ngày thứ tư, bầu trời như máu. Lúc này trong miếu kia trong suốt dây nhỏ chuyển đổi thành màu đỏ tơ máu. Tới ngày thứ năm, bên hai chuyển đến tiếng ồn ào, cái gọi là kiếp số giáng lâm. Tại thời khắc này, cổng tượng đá động, tượng đá nhấc chân đạp đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Sáu tôn tượng đá hóa thành sát thần, đồng thời dưới lòng bàn chân cũng chuyển tới dị động. Lý Phàm thấy thế, vội vàng sử dụng điện mang trốn thoát dây đỏ, cũng mang theo Ngô Đại Trí rời đi trong miếu. Như trước khi nói, bốn ngày trong miếu chính là đối lập tương đối chỗ an toàn. Tới ngày thứ năm, thì biến thành địa phương nguy hiểm. Làm Lý Phàm cùng Ngô Đại Trí vừa chạy ra thần miếu, chỉ thấy trong miếu dưới mặt đất, từng cái vệ linh tạm chui ra mặt đất. Tại huyết sắc bầu trời chiếu dọi xuống, nhìn cực kỳ dữ tợn lại khát máu. Chương 157, lão cốt đầu chương 157, lão cốt đầu chuyển thuyết ác địa đi tới ngày thứ năm. Huyết thiên hiện, giết chóc lên, tượng đá động, phệ linh ra. Một màn như thế, tại mỗi cái thần miếu lên một lượt diễn. Phàm là rời đi chậm chậm người, làm tượng đá chặn cửa lúc, trên cơ bản giữ nhiều lành ít. Tàn khốc như vậy một màn, tại truyền thuyết ác địa trung thực diễn. Lý Phàm cùng Ngô Đại Trí vừa lúc ở tượng đá ngăn cửa thời điểm, thành công chạy ra. Trong đó Ngô Đại Trí chậm một bước, chịu tượng đá một quyền. Một quyền này trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Có thể rõ ràng nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Phải biết Ngô Đại Trí dù sao cũng là luyện khí 7 tầng tu sĩ, chỉ là chịu một quyền, liền gãy mất xương cốt. Bởi vậy có thể thấy được những này tượng đá uy lực. Nhìn xem tượng đá tiếp tục tới gần, Lý Phàm lôi kéo Ngô Đại Trí vội vàng rút lui. Ngô Đại Trí uống xong một ngụm linh nũ, gãy mất xương cốt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Tiếp lấy hắn tế ra một thanh phi kiếm, quyết định cái kia anh hắn một quyền tượng đá bay đi. Phi kiếm đánh vào tượng đá bên trên, một kiếm này vậy mà không cách nào đối tượng đá tạo thành tổn thương. Liền đang phi kiếm chuẩn bị bay trở về thời điểm, sao liệu kia tượng đá giơ tay lên, động tác nhìn như chậm, kỳ thực nhanh đem phi kiếm bắt lấy. Ngô Đại Trí vội vàng toàn lực thao túng phi kiếm, kết quả phát hiện phi kiếm kia không cách nào nhúc nhích chút nào. Tiếp lấy hắn nhìn thấy kia tượng đá vươn một cái tay khác, sau đó bắt lấy phi kiếm một chỗ khác, trực tiếp đem chuôi kiếm này cho bẻ gãy. Lý Phàm đem tất cả nhìn ở trong mắt, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Ngô Đại Trí mở miệng nói: "Tam ca, may mắn vật này hành động chậm chạp, nếu không sợ là khó mà chống đỡ." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Tuy nói khối đá này giống hành động là chậm điểm, bất quá thắng ở số lượng nhiều." Ngô Đại Trí phát hiện Lý Phàm nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao mỗi một tòa miếu thật là có 6 tôn tượng đá. Đúng lúc này, theo bên kia cũng xuất hiện 2 tôn tượng đá. Vừa lúc đem Lý Phàm hai người cho chắn ở giữa. Ngô Đại Trí thấy thế, vội vàng nói: "Tam ca, nhanh, mau thả ra đầu kia heo." Lý Phàm trả lời: "Tứ đệ, ngươi có thể hay không cần luôn luôn nhớ đầu kia heo. Lúc này ngươi cần nhất thì là tỉnh táo lại. Vật này tuy nói phòng ngự kinh người, ra quyền uy lực cũng không tầm thường, may mắn chính là cũng không có ý thức. Mà đây chính là sơ hở." Lý Phàm nói xong lấy ra linh la tinh bản, cũng nói rằng: "Từ ta hấp dẫn tượng đá, ngươi cơ hội lựa chọn rời đi." Ngô Đại Trí nhẹ gật đầu, tiếp lấy hết nhìn đông tới nhìn tây, liếc thấy chúng cây kia cây khô, tiếp lấy hắn trực tiếp bỏ lên trên cây. Hắn vừa leo lên cây, liền thấy Lý Phàm bị 4 tôn tượng đá vây. Lý Phàm thi triển ra vạn tượng huyền ngụ, cũng lấy ra linh la tinh bản. Hắn muốn nhìn, vật này chính là tử vật, lại là làm sao có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại? Chỉ có xâm nhập hiểu rõ, mới có thể phá giải huyền cơ trong đó. Bởi vậy Lý Phàm đầu tiên là sử dụng vạn tượng huyền ngụ thăm dò. Nhìn xem huyền năng lượng xương mù không ngăn cách tượng đá dò xét, nhưng mà hắn phát hiện vạn tượng huyền ngụ đối với tượng đá cũng không chỗ hữu dụng. Lúc này Lý Phàm tuy nói nắm giữ linh la tinh bản, làm sao khoảng chừng 4 tôn tượng đá đồng thời ra tay? Hơn nữa vị trí cũng tương đối chật hẹp. Bởi vậy hắn bị trong đó một pho tượng đá đấm ra một quyền mê vụ. Trên cây Ngô Đại Trí thấy này, nhịn không được hỏi: "Tam ca, nghĩ không ra liền ngươi cũng không phải khối đá này giống đối thủ." Lý Phàm mở miệng nói: "Nho nhỏ tượng đá, căn bản liền không đau." Tượng đá đi theo bước ra mê vụ, mỗi một chân rơi xuống, cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Lý Phàm vội vàng ngừng thở, phong bế lục thức, chỉ thấy tượng đá từng bước một đi vào trước mặt, sau đó nâng lên một quyền đánh vào Lý Phàm trên thân. Một quyền này trực tiếp đem Lý Phàm đánh ra mấy trượng xa. Ngô Đại Trí nhịn không được lắc đầu nói: "Tam ca, đứng đây bất động bị đánh, ngươi có phải hay không có chút đốc?" Lý Phàm từ dưới đất đứng lên, hắn cảm giác một quyền này đều nhanh đem hắn lao cốt đầu cho đánh tan. Hắn học tập Ngô Đại Trí, lấy ra linh nũ uống xong một ngụm, vết thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lúc này Lý Phàm phát hiện mình nguyên lai là bị đánh trúng bộ vị, giống như trở nên mạnh mẽ. Hắn như có điều suy nghĩ, lần này chủ động nên đón tiếp lấy. Ngô Đại Trí có chút không thể nào hiểu được, hắn nhìn xem Lý Phàm không nhúc nhích lại bị đánh một quyền. Ngô Đại Trí trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này có khuynh hướng chịu ngược đãi? Lý Phàm tiếp tục uống một ngụm linh nũ, tiếp lấy lại nên đón tiếp lấy. Lần này là 2 tôn tượng đá đồng thời ra tay, Lý Phàm lần nữa bị đánh bay. Thống khoái, có thể thật là sảng khoái. Lý Phàm bỏ lên, tuy nói hắn trải qua thời gian dài tu luyện, thân thể viễn siêu thường nhân, bất quá bởi vì hắn tu luyện quá muộn, 80 tuổi mới bắt đầu. Thời điểm đó hắn tương đương với mặt trời lặn hoàng hôn, trên người xương cốt có thể tính bên trên là lão cốt đầu. Tuy nói có chút linh khí của dựa, nhưng sử dụng không cách nào sinh ra giống như thay da đổi thịt giống như biến hóa. Bây giờ bộ xương già này, tại một quyền lại một quyền phía dưới bị đánh phá. Tiếp theo tại linh nũ phía dưới, một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Bởi vậy Lý Phàm trên người lao cốt đầu ngay tại kinh nghiệm lấy đánh vỡ, cùng tần sinh quá trình. Về phần tượng đá mỗi một quyền, tự nhiên là rất đau. Nhưng mà Lý Phàm nghị lực viễn siêu thường nhân, mặt khác tại đau nhức qua sau, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Thế là Lý Phàm bị đánh bại về sau, lại đứng lên. Trên cây Ngô Đại Chí hoàn toàn sợ ngây người. Hắn một bên nhìn, miệng bên trong còn bên cạnh đếm lấy, Lý Phàm ngã xuống bao nhiêu lần? 3, 4, 15, 16. Theo từng quyền rơi xuống, Lý Phàm trên người quần áo trực tiếp vỡ ra, lộ ra toàn thân máu ứ đọng màu da. Nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ không có một khối là bình thường làn da. Ngô Đại Chí quả thực không cách nào tưởng tượng. Nắm đấm kia uy lực hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá hắn biết, chủ yếu là quy công cho kia linh nũ. Bất quá Lý Phàm sát thực cũng quá có thể kiêng. 99 lần. Tam ca, ngươi đã bị đánh bại 99 lần, còn không bỏ qua, chẳng lẽ ngươi là chúng ta sao? Ngô Đại Chí vừa sợ vừa đội. Nếu không phải mình đã không phải đồng tử chi thần, hắn thật muốn ở trên cao nhìn xuống dùng đồng tử nước tiểu cho Lý Phàm đuổi trừ tà. Lý Phàm bị đánh bại 99 lần, lại một lần nữa đứng lên. Hắn lúc này vậy mà mô phỏng lên tượng đá bộ pháp. Theo mỗi một chân rơi xuống, mặt đất phanh phanh vang. Hắn mấy bước ở giữa đi tới một tòa tượng đá trước. Tượng đá nhấc quyền đánh vào trên người hắn. Lần này Lý Phàm cũng không có quẳng bay ra ngoài. Hắn giơ lên quyền, giống nhau một quyền đánh vào tượng đá bên trên. Cứ như vậy một người một tượng đá, hai người trực tiếp đối hoành. Trên cây Ngô Đại Chí rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt một màn, lo lắng cho mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn muốn định cho mình một bàn tay. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định một quyền đánh trên tầng cây. Một quyền này trực tiếp đem cây đánh ra cái hố nhỏ. Tiếp lấy Ngô Đại Chí nhìn thấy, kia cái hố nhỏ bên trong bắt đầu chảy ra màu đỏ máu. Cây khô vậy mà lại máu chảy. Ngay tại cây khô máu chảy đồng thời, miếu bên trong phệ linh tàng bay lên. Ngô Đại Chí phát giác không ổn, vội vàng bỏ xuống cây, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Tam ca, cháy mau, những tên kia tới." Chương 158, một căn tinh giết ấn chương 158, một căn tinh giết ấn lúc này Lý Phạm đang cùng tượng đá đối hoành. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vì tự sáng tạo luyện thể chi thuật. Cho tới nay Lý Phạm liền rất muốn tu luyện một môn luyện thể chi thuật, mà liền tại chịu tượng đá một quyền trong nháy mắt, trong óc của hắn manh sinh ra một loại suy nghĩ, cái kia chính là cùng nó tìm kiếm khắp nơi, chẳng bằng tự sáng tạo một môn luyện thể chi thuật. Tại Lý Phạm xem ra, đã mong muốn luyện thể, kia đầu tiên liền phải gánh vác gặp nện, mà bởi vì nắm giữ linh lũ có thể cấp tốc khôi phục thân thể duyên cớ, hắn quyết định coi đây là thời cơ, bắt đầu tu luyện thuộc về mình luyện thể chi thuật. Theo tượng đá mỗi một quyền rơi xuống, Lý Phàm phát hiện thể chất của mình càng ngày càng mạnh. Khi hắn nghe được Ngô Đại Chí lời nói sau, ngẩng đầu nhìn qua, thấy được mấy cái phệ linh tàm bay qua thần miếu tường đây, Lý Phàm trực tiếp một quyền đem tượng đá đánh lui, cả người vội vàng hướng sau rút lui. Lúc này Ngô Đại Chí mới từ cây bên trên xuống tới. Khi hắn nhìn thấy tôn này tượng đá bị Lý Phàm cho đánh lui sau, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Thất thần làm gì, còn không mau chạy. Lý Phàm nói xong, co cẳng liền chạy. Ngô Đại Chí vội vàng theo sát phía sau. Một màn như thế, tại truyền thuyết ác địa bên trong khắp nơi có thể thấy được. Lý Phàm hai người rất nhanh lại đụng phải tu sĩ khác. Người này là ngũ hành môn người. Ở sau lưng hắn theo sát lấy ba tôn tượng đá. Mặt khác tại trên đỉnh đầu, giống nhau xuất hiện mấy cái vệ linh tàm. Trong lúc người nhìn thấy Lý Phàm hai người về sau, không nói hai lời, vội vàng tế ra một thanh pháp kiếm. Nên tu sĩ thao túng pháp kiếm hướng phía hai người chém tới. Trong khi tế ra pháp kiếm về sau, cũng không có như vậy dừng tay, mà là tiếp tục lấy ra một tờ linh phù. Nên tu sĩ liền tranh thủ pháp lực rót vào phù bên trong. Thuận theo pháp quyết vừa bấm, chỉ một chút, cái kia đạo linh phù theo sát đang phi kiếm về sau, hướng phía Lý Phàm hai người bay tới. Một liền thi triển ra hai loại thủ đoạn về sau, nên tu sĩ cũng không có như vậy dừng tay. Chỉ vì tâm hắn biết, nếu muốn thoát khỏi đỉnh đầu phệ linh tàm, thì cần phải có người chết đi. Một khi có người chết đi, phệ linh tàm liền sẽ cùng nhau tiến lên. Mà hiện nay tình huống là, phía sau của hắn cùng phía trước đều xuất hiện vệ linh tàm. Bởi vậy hắn cần lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn, chém giết Lý Phàm hai người. Bởi vậy trong khi tế ra linh phủ về sau, pháp quyết lần nữa kết động, kết xuất một cái tinh hình pháp ấn. Pháp ấn một kết thành, nên tu sĩ bước dài ra. Ở trong quá trình này, trên người hắn bao trùm lấy một cái linh giáp. Về phần Lý Phàm làm phát hiện nên tu sĩ thời điểm, liền cảnh giác. Bởi vậy đối phương tế ra phi kiếm đồng thời, Lý Phàm theo cái khác trong nhẫn chứa đổ lấy ra ba mặt pháp thuẫn. Hắn những này nhẫn chứa vật nguyên bản đều là luyện khí 9 tầng tất cả. Thân làm luyện khí 9 tầng luyện hóa pháp thuẫn tự nhiên không tầm thường. Bởi vậy Lý Phàm sử dụng pháp thuẫn nhận tiếp nhận phi kiếm công kích. Nhưng mà tiếp theo mà đến linh phủ, hóa ra một cái cự thủ hư ảnh, hướng phía Lý Phàm chụp tới. Lúc này Ngô Đại Chí liền trốn ở Lý Phàm sau lưng. Ngay tại cự thủ đem phải bắt được Lý Phàm thời điểm, cắt thấy Lý Phàm vượt ngang một bước, tiếp lấy bàn tay khổng lồ kia liền giữ tại Ngô Đại Chí trên thân, cùng đem nó xách ngược mà lên. Ngô Đại Chí bản năng phát ra phản kháng, nhưng mà lại phát hiện pháp lực của hắn rời tách thể, liền bị bàn tay khổng lồ kia cho hấp thu. Đồng thời cái cự thủ này đang hấp thu pháp lực của hắn về sau, uy lực càng lớn. Ngô Đại Chí cứ như vậy bị linh phủ biến thành cự thủ hướng phía nên tu sĩ chỗ tới. Phát hiện mình cách Lý Phàm càng ngày càng xa, Ngô Đại Chí vội vàng mở miệng nói ra: "Tam ca, cứu ta." Lý Phàm theo sát Ngô Đại Chí, hướng phía đối phương tới gần. Chuyện đã đến mức hiện nay, Ngô Đại Chí có chết hay không, đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Bất quá hắn cần mượn đối phương hướng phía Ngô Đại Chí ra tay lúc, thừa cơ đem đối phương giết đi. Bởi vậy Lý Phàm theo sát tại Ngô Đại Chí đằng sau, đồng thời hai bên tượng đá cùng vệ linh tạm không ngừng tới gần. Song phương cứ như vậy ở trên đường phố ở giữa gặp mặt. Nên tu sĩ vội vàng đem trong tay tinh hình pháp ấn hướng phía Ngô Đại Chí ấn đi. Ngay tại đưa tay ở giữa, Lý Phàm đã đi tới trước mặt. Lúc này nên tu sĩ trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường. Bởi vậy hắn vội vàng đem trong tay tinh hình pháp ấn hướng phía Lý Phàm ấn đi. Khoảng cách song phương thực sự quá gần. Lý Phàm bạn không nghĩ tới đối phương vốn nên đem pháp ấn khắc ở Ngô Đại Chí trên thân, lại không biết rõ thi triển gì loại thần thông, chỉ thấy tại trên người của đối phương xuất hiện một đạo tàn ảnh. Sau đó cái kia pháp ấn liền hướng phía hắn tấn đến. Tại vội vàng ở giữa, Lý Phàm chỉ có thể nương tựa theo chính mình vừa tu luyện không lâu, luyện thể chi thuật chịu đựng lấy đối phương pháp ấn. Làm tinh mang pháp ấn đánh trúng Lý Phàm thời điểm, cắt lạc quỷ dị hiện lên ở Lý Phàm làn da mặt ngoài, nhìn như cùng một cái lạc ấn đồng dạng. Nên tu sĩ thấy này nhịn không được sinh ra kinh ngạc. Hắn phương pháp này ấn tên là một căn tinh dây ấn. Làm tu sĩ chúng này ấn thời điểm, này ấn liền sẽ nhanh chóng không có vào đối phương thể nội, sau đó cắm rễ tại đối phương thể nội. Tiếp lấy người thi pháp chỉ cần dẫn hủy này ấn, liền có thể đánh chết đối phương. Sao liệu kia một căn tinh giết ấn cũng không có trước tiên tiến vào đối phương thể nội, xem ra đối phương nhục thân không tầm thường. Đây hết thể nhìn rất chậm, kỳ thật liền phát sinh ở mấy cái trong nháy mắt. Tại Lý Phàm thân chúng đối phương pháp ấn cơ hồ cùng một thời gian bên trong, nắm đấm của hắn cũng đánh vào trên người của đối phương. Lý Phàm trải qua mượn tượng đá chi lực luyện thể, bây giờ thân thể thật là không hề tầm thường. Một quyền này thật là đủ để đánh lui tượng đá. Nhưng mà bởi vì đối phương linh giáp có thân, khiến cho Lý Phàm một quyền này không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương. Nên tu sĩ thấy thế, bên trong an lòng không ít. Tiếp lấy đưa tay ra, thủ thế liên tục biến ảo. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền đã bóp ra 18 đạo thủ thế. Cuối cùng điểm vào Lý Phàm trên người một căn tinh giết đi lên. Nên tu sĩ mặt hiện vẻ đắc ý miệng bên trong quát nhẹ. Bạo nhưng mà trong tưởng tượng pháp ấn nổ tung, cũng chưa từng xuất hiện. Cắt thấy Lý Phàm đống nhiên hư hào ra. Tiếp lấy một cái tay khác theo trước mắt Lý Phàm trước ngực xuyên qua. Sau đó chủ tại nên tu sĩ linh giáp bên trên. Tiếp lấy một đầu điện yêu man theo Lý Phàm tay quấn chặt lấy nên tu sĩ. Nương theo mà đến chính là lốt bốt điện mang. Tại điện mang xuất hiện đồng thời, một cỗ xương mù cấp tốc đem nên tu sĩ bao phủ lại. Tiếp lấy nên tu sĩ phát hiện, theo xương trắng mênh mông bên trong xuất hiện một con lợn. Con lợn này trên đầu mang theo một đóa linh hoa, trực tiếp đâm vào trên người hắn. Trong mấy mắt, răng rắc một tiếng truyền ra. Món kia nên tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo linh giáp trực tiếp vỡ ra. Tiếp lấy Lý Phàm liên tục ba quyền đánh vào đối phương cùng một vị trí. Nên tu sĩ tại chỗ phun ra một búng máu, trong khi phun ra huyết dịch đồng thời, đỉnh đầu bảy cái phệ linh tạm theo riêng phần mình trong miệng phun ra một cây dây nhỏ. Căn này dây nhỏ xuyên qua huyền xương ngủ, tinh chuẩn vô cùng đâm vào nên tu sĩ thể nội. Hết thể trừng bảy cái dây nhỏ vào nên tu sĩ thể nội, điên cuồng thôn phệ sinh mệnh tinh hoa. Lý Phàm thấy này ám vương lòng một hơi. Nếu không phải mình sử dụng phân thân phủ, giờ phút này bị thôn phệ chỉ sợ là chính hắn. Chương 159, ngày thứ 6 chương 159, ngày thứ 6 Lý Phàm rốt cuộc biết vì sao đối phương vừa chạm mặt, liền hận không thể lấy tính mạng của bọn hắn. Thì ra chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời làm dịu phệ linh tạm truy sát. Nhìn xem thân thể của đối phương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt. Lý Phàm vội vàng lấy đi trên người đối phương nhẫn chữ vật. Lúc này Ngô Đại Chí kém chút liền sợ choáng váng. Trong đó có một cây dây nhỏ theo bên cạnh hắn xuyên qua. Chỉ thiếu một chút hắn liền phải thẹn với liệt tổ liệt tông. Mà theo dưới thân mê vụ tán đi, Ngô Đại Chí phát hiện vị kia tu sĩ đã chết. Đồng thời hắn còn chứng kiến đầu kia heo. Lúc này Thiên Kỳ vì biểu hiện mình, trực tiếp đem kia mấy tôn tượng đá đụng bay, mạnh mẽ xô ra một con đường. Sau đó quay đầu đắc ý nhìn xem Lý Phàm. Lý Phàm đại khái hiểu Thiên Kỳ ý tứ. Con lợn này hiển nhiên là không muốn trở tại thú hoàn bên trong. Kế tiếp Lý Phàm đem Ngô Đại Chí cho để xuống. Ngô Đại Chí vừa khôi phục tự do, liền lộ ra tiện tiện nụ cười hướng phía Thiên Kỳ đưa tới. Ha ha ha, Kỳ Kỳ. Ngô Đại Chí đưa tới. Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn Ngô Đại Chí một cái, lập tức nghiêng đầu qua. Ngô Đại Chí chậm rãi đánh giá, tựa như là tại thưởng thức một cái tuyệt thế chân phẩm như thế. Đông nhiên mở miệng nói, hoa, cái này heo lại còn có cánh. Lúc này Thiên Kỳ bỗng nhiên giơ lên móng sau tử, trực tiếp đem Ngô Đại Chí đá bay. Về phần Lý Phàm nghe xong lời ấy, vội vàng đi lên phía trước. Hắn định nhãn xem xét, phát hiện chẳng biết lúc nào Thiên Kỳ trên lưng mọc ra một đôi nho nhỏ cánh. Đôi cánh này so chân gà còn muốn nhỏ. Liền nhớ lại vừa sinh ra không lâu, Lý Phàm biết con lợn này chi cho nên hội trưởng ra cánh, chủ yếu là cùng thần bí châu tử có quan hệ. Kế tiếp hắn thu hồi Thiên Kỳ trên cổ thần bí châu tử, sau đó đem hạt châu nuốt vào trong miệng, cũng đem Thiên Kỳ một lần nữa thu hồi thú hoàn bên trong. Lúc này Ngô Đại Chí vừa từ dưới đất bò dậy, trong miệng không ngừng nói, nếu là Thiên Kỳ có thể mọc ra cánh, vậy đơn giản là như heo thêm cánh. Tứ đệ, xem ra ngươi đối heo tình hữu độc trùng, nếu là như vậy, không bằng chờ rời đi nơi này về sau, liền đi chăn heo. Lý Phàm nhịn không được trêu chọc nói rằng. Hắn nói dứt lời sau, vội vàng nhấc chân tiến lên. Dù sao kia tượng đá lại đuổi theo. Tại truyền thuyết ác địa bên trong, chém giết tại các ngõ ngách bên trong trình diễn, toàn bộ truyền thuyết ác địa bên trong loạn thành một mảnh. Lý Phàm dứt khoát ngừng lại. Hắn thấy, đi tới chỗ nào đều như thế, thậm chí có khả năng đụng phải thành quần kết đội tu sĩ. Phàm là gặp phải hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Về phần trông cậy vào Ngô Đại Chí lời nói, Lý Phàm đống nhiên nhìn về phía Ngô Đại Chí, Ngô Đại Chí nhịn không được lộ ra nụ cười. Tiếp lấy Lý Phàm nghĩ như thế tới, còn không bằng trông cậy vào một con lợn. Bởi vậy Lý Phàm quyết định tuyển chỗ giao lộ, cũng ở đây bố trí xuống Chu Linh trận. Đến lúc đó, nếu là có luyện khí 9 tầng xâm nhập trong đó, hắn liền có thể nương tựa theo trận này đem đối phương giết đi. Dù sao trận này thật là Lạc Du Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Lý Phàm bố trí xuống trận pháp về sau, tiếp tục đi tìm tượng đá tu luyện luyện thể chi thuật. Thế là hắn cùng một pho tượng đá lâm vào đối hoành. Ngô Đại Chí nhìn xem Lý Phàm bộ dáng như thế, quyết định bắt trước đối phương. Thế là hắn cũng tìm một pho tượng đá. Sao liệu chỉ là chịu hai quyền, hắn liền từ bỏ. Ngay tại Lý Phàm cùng tượng đá đối hoành thời điểm, đột nhiên Ngô Đại Chí mở miệng nói: "Tam ca, có người đến." Lý Phàm đội vàng trở lại trong trận, cũng thi triển ra vạn tượng huyền vụ. Lúc này một vị tu sĩ đang bị tượng đá cùng vệ linh tạm đối sát, đột nhiên phát hiện phía trước xưng lên. Vị này tu sĩ trong lòng không khỏi nhấc lên cảnh giác, nhưng mà sau lưng tượng đá cùng vệ linh tạm theo đuổi không bỏ, bởi vậy hắn chỉ có thể xông vào trong sương mù. Trong khi tiến vào Chu Linh trận trung hậu, Lý Phàm lập tức mở ra trận pháp, theo trận kỳ bên trong bắn ra một đạo ánh sáng rực chói, trực tiếp xuyên thủng nên tu sĩ trên người linh giáp, cũng đem nó thân thể kích thủng một lỗ lớn. Ngô Đại Chí quả thực nhìn trận tròn mắt, nghĩ không ra một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ chỉ là vừa đối mặt liền chết. Ngô Đại Chí càng nghĩ càng cảm thấy rung động. Kế tiếp Lý Phàm lấy đi nên tu sĩ nhận chữ vật. Ngô Đại Chí nhìn xem Lý Phàm lại đạt được một cái nhận chữ vật, nội tâm có thể nói vô cùng hâm mộ. Lúc này Lý Phàm thì là lặng lặng đánh giá kia mấy cây rốt vào trong thi thể dây nhỏ. Theo hắn đi vào này bắt đầu, này dây nhỏ liền để hắn cực kỳ trông mà thèm. Nếu là có thể đem bỏ vào trong túi, kia Lý Phàm liền có thể thu hoạch được một cái không tệ bảo bối. Bất quá Lý Phàm thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể hàng phục vệ linh tạm. Hắn lúc này mở miệng hỏi: "Tứ đệ, ngươi có biết có phương pháp nào có thể thu phục con thú này?" Nô Đại Chí cảm thấy có chút khó tin. "Tam ca, loại này yêu thú cũng không phải là chân chính yêu thú, mà là gọi là yêu trùng, đương nhiên nếu là có thể thu phục lời nói, như vậy chính là cái gọi là linh trùng. Mà mong muốn thu phục yêu trùng độ khó, so với thu phục yêu thú còn khó hơn rất nhiều lần. Mà các loại này yêu trùng cực kỳ khó bồi dưỡng, nếu là không thành quy mô thì giống như gân gà, lại còn dễ dàng phệ chủ. Tại trong tu chân giới, dưỡng linh thú người vốn cũng không nhiều, về phần dưỡng linh trùng người, có thể so với cọp lông vậy phượng sừng. Bởi vậy, theo ta thấy đến, ngươi không cần thiết đem tâm tư lãng phí ở trên đây. Dù sao ngươi đã có hai cái linh thú." Nói xong lời cuối cùng, Lô Đại Chí phát hiện mình lại có chút khó chịu. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, Lý Phàm là như thế nào, tại nuôi hai con linh thú tiền để phía dưới, còn để cho mình nắm giữ tầng tầng lớp lớp lợi hại thần thông. Lô Đại Chí lời nói tự nhiên không cách nào khuyên lui Lý Phàm. Tại Lý Phàm xem ra, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Mọi thứ không đi nếm thử, chỉ nghe người khác phiến diện chi ngôn, cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì người khác tầm mắt không rất rộng rãi, làm được bản thân cũng biến thành chật hẹp. Bởi vậy Lý Phàm tâm tư vẫn không có lung lay. Nếu là tìm được cơ hội thích hợp, hắn vẫn như cũ sẽ thu phục phệ linh tạm. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Phàm lại nương tựa theo Chu Linh trận, lừa giết 3 tên tu sĩ. Mà theo thời gian trôi qua, truyền thuyết ác địa bên trong, thương vong sớm đã hơn phân nửa, còn lại trên cơ bản đều là ôm làm một đoạn. Sau đó bố trí xuống trận pháp, thừa nhận tượng đá vây công. Về phần những cái kia phệ linh tạm hút no bụng về sau, bắt đầu treo ở trên cây. Theo thời gian trôi qua, huyết sắc trời dần dần biến mất. Thời gian đi tới ngày thứ 6, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, kia từng cây cây khô bắt đầu tản ra u minh chi quang, mà kia treo dưới tảng cây phệ linh tạm, giống như từng chiếc đèn lồng đồng dạng. Giờ phút này hồn điện bên trong, theo kia trong đỉnh một đạo cường đại lại tà ác khí tức tản ra. Kiệt 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 ta ổ lì cho rốt cục rời núi. Chương 160, ổ lì cho chương 160, ổ lì cho vừa hiện thân, liền vừa hóa thành 7. Trong đó lục đạo rời đi hồn điện, cuối cùng một đạo chui trở về trong đỉnh. Cùng lúc đó, truyền thuyết ác địa lâm vào hắt trong bóng tối. Lúc này như có thể đứng ở tận khả năng cao vị trí nhìn xuống, liền có thể phát hiện, cái gọi là hắc ám chỉ có miếu hoang chỗ vùng này. Hơn nữa trong bóng đêm còn có một số điểm sáng. Những điểm sáng này chính là các cái tông môn báo đoàn cùng một chỗ. Những tu sĩ này đều biết, chân chính kiếp số giáng lâm, chỉ có độ tận hắc ám, làm quang mang tái nhập thời điểm, bọn hắn liền có thể đến truyền thuyết bí cảnh hải tâm. Ở trong đó bảo vật, đừng nói là luyện khí tu sĩ, cho dù là nguyên anh lão quái cũng biết điên cuồng. Cùng một thời gian truyền thuyết ác địa trong một góc khác, Đoạn Đức đang mang theo hắn 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ ẩn núp lấy. Đột nhiên ở trước mặt bọn họ đại khái 3 trượng vị trí, một đạo hắc khí từ dưới đất bắt ra, không hề đứt đoạn ngưng tụ. Này hắc khí chính là hồn điện chi chủ 7 đạo phân thân một trong. Vừa xuất hiện liền mở miệng nói ra: "Kiệt kiệt kiệt, nên đón đua của các ngươi a." Cảm nhận được trong hắc khí chỗ tản ra kinh khủng uy áp, 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ vội vàng thi triển ra hợp kích chi thuật. 9 người hợp kích chi thuật đánh trúng vào đoàn kia hắc khí. "Kiệt kiệt kiệt, sát thực không tầm thường, bất quá chỉ thế thôi." Ô Lỉ cho Trảo Phúng nói rằng, cũng biến hóa thành hình người. Lúc này Đoạn Đức mở miệng nói ra: "Nghe qua đổi danh, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền." Ô Lỉ cho mở miệng nói ra: "Ngươi biết ta? Khi tiến vào nơi đây trước đó có hiểu biết?" Đoạn Đức mở miệng nói ra: "Ngươi mong muốn bất quá thôn vệ chúng ta hồn phách, ta có thể lấy ra viễn siêu chúng ta hồn phách chi vật, dùng cái này xem như trao đổi, ngươi xem coi thế nào?" Đoạn Đức thân làm Thiên Hành Tông thứ 3 chi nhánh, chi chủ nhi tử, nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng sao lại dám tùy tiện xâm nhập truyền thuyết tác địa? Trên người hắn có một chi thiên hồn phiên, đây là mồi nhử. Đồng thời cũng có chấn hồn phù, cùng thị hồn tán. Về phần vừa rồi chín vị luyện khí 9 tầng tu sĩ sử dụng hợp kích chi thuật, chủ yếu là vì nhìn xem, này ma vương là có hay không có mạnh như vậy. Mà tại Ô Ly trò xem ra, người tiến vào tộc đều phải chết. Bởi vậy thứ ở trên người bọn hắn, sớm tối đều là nó, cũng không tồn tại lấy giao dịch nói chuyện. Bất quá hắn vẫn là nhiều hứng thú nói nói. Chờ ta nhìn ngươi thẻ đánh bạc, phải trang trị các ngươi chi mệnh. Cắt thấy Đoạn Đức ống tay áo vung lên, lấy ra một chi hồn cờ, cũng mở miệng nói ra. Này hồn cờ bên trong chừng ngàn người chi hồn, chỉ cần thả chúng ta, ta liền đem giao cho ngươi. Làm Ô Lì cho nhìn thấy hồn cờ thời điểm, nước bọt kém chút đều chảy ra. Ngươi trước đem cờ này giao ra, đợi ta tra hư thực. Ô Lì cho mở miệng nói ra. Đồng thời nó âm thầm triệu hoán một cái khác cỗ phân thân chạy đến. Dù sao nó không ít cùng giáo hoạt nhân tộc liên hệ, lấy nó đối nhân tộc hiểu rõ, đối phương khẳng định giữ lại có hậu thủ. Đoạn Đức đem thiên hồn phiên hướng phía đối phương ném đi. Ô Lì cho bao lấy thiên hồn phiên, đang chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, sao liệu thiên hồn phiên bên trong đống nhiên truyền ra một đạo kim sắc pháp chữ. Vạn này chữ xuất hiện trong máy mắt, liền đem Ô Lì ổn định lại. Lúc này chín vị luyện khí 9 tầng tu sĩ liền tranh thủ Ô Lì bay, tiếp lấy ngồi xếp bằng, niệm động lấy thần bí hàng mã quyết. Lúc này Đoạn Đức trong tay cầm một chương chấn hồn phù, chỉ đem chấn hồn phù dán tại trên người đối phương, đối phương liền sẽ theo hồn thể ngưng tụ làm thực chất. Hắn lúc này tại lấy ra phá hồn truy, cùng diệt hồn đinh, cùng sử dụng truy đem cái đinh đinh nhập đối phương thể nội. Này ma vương liền sẽ hồn phi phách tán. Mà liền tại Đoạn Đức chuẩn bị lúc động thủ, lại có một đạo kinh khủng uy áp bao phủ mà đến. Trong nháy mắt Đoạn Đức cảm thấy lưng phát lạnh, hắn liền vội vàng lấy ra tị hồn tán vẩy trên người mình. Trong lúc vật vẩy trên người mình thời điểm, Đoạn Đức vậy mà theo Ô Lì cho cảm ứng bên trong biến mất. Lúc này Đoạn Đức vốn nghĩ tùy thời mà động, sao liệu kia chín vị luyện khí 9 tầng tu sĩ bên trong, đột nhiên có một người ra tay giết mình một gã đồng bạn. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho trận pháp bị phá. Thế là một cái khác bị nhốt ma vương có thể trốn thoát. Đoạn Đức tự biết đại thế đã mất, hắn vội vàng bỏ qua tùy tùng, chính mình vụng trộm trốn mất. Lúc này Lý Phàm đang âm thầm đề cao lấy cảnh giác. Trên người hắn sớm đã đổi lại y phục giả hành. Này áo chính là đạo thị tiên tổ lưu lại, chuyên bị trộm lấy tu sĩ hồn phách chuẩn bị. Bởi vậy có tránh ma quỷ hiệu quả. Mặt khác vì lý do an toàn, trên người hắn một mạch mặc vào bảy kiện linh giáp. Những này linh giáp đều là theo còn lại tu sĩ trong nhận chứa đồ đoạt được. Lý Phàm chi như vậy, chủ yếu là lo lắng có người sẽ bị tà ma xâm lấn, tiến mà đối với hắn phát động công kích. Bởi vậy hắn một bên phòng bị bốn phía, một bên phòng bị bên cạnh Ngô Đại Trí. Đồng thời Lý Phàm trên tay cầm linh la tinh bản, mà ngoại trừ Ngô Đại Trí bên ngoài, bên cạnh hắn còn có Độc Nhãn Đồng. Lúc này Lý Phàm cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, tiếp lấy hắn phát hiện bên cạnh Độc Nhãn Đồng nhịn không được run. Thế là nhịn không được hỏi một chút, này uy áp không phải là cái gọi là hồn điện chi chủ? Độc Nhãn Đồng run rẩy nói rằng, chính là chủ thượng. Đúng lúc này linh la tinh bản chỉ hướng sau lưng chỗ khúc quanh, Lý Phàm liền vội vàng xoay người, cũng hướng phía trước đi vài bước. Ngay sau đó linh la tinh bản sau chỉ hướng sau lưng, Lý Phàm liền vội vàng xoay người đi trở về. Tiếp lấy linh la tinh bản lại chỉ hướng sau lưng, như thế tới tới lui lui. Nô Đại Trí nhịn không được hỏi, Tam ca, ngươi đến cùng là muốn đi lên phía trước, vẫn là phải về sau đi? Lý Phàm cảm giác linh la tinh bản hẳn là sẽ không phạm sai lầm, giải thích duy nhất chính là dưới nền đất có cái gì, hơn nữa thứ này còn có chút bướng bỉnh, nhất định phải ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Thế là liền xuất hiện linh la tinh bản loạn chuyển một màn. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Lý Phàm người suy đoán, mà xuất hiện trong lòng đất dưới chính là Ô Ly trò phân thân. Nguyên bản nó là muốn đi đối phó cái khác tu sĩ nhân tộc, nghĩ không ra vừa lúc phát hiện Độc Nhãn Đồng. Ô Ly cho quyết định nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào, lại dám đánh nó hồn điện chủ ý. Nguyên bản nó là nghĩ đến tại những người này trước mặt chui ra ngoài, sao liệu mỗi lần nó vừa định chui ra ngoài liền phát hiện đối phương quay đầu. Cái này khiến nắm giữ ép buộc chứng Ô Ly cho cảm giác có chút khó chịu. Nó phát hiện cái này nhân tộc quả thật có chút không đơn giản. Kế tiếp Lý Phàm vẫn như cũ căn cứ tinh bản đổi tới đổi lui. Đột nhiên linh la tinh bản ngừng lại chuyển động, kim đồng hồ một mực chỉ hướng phía trước. Thì ra lúc này Ô Ly cho đã theo dưới nền đất chui vào Ngô Đại Trí thể nội. Ngô Đại Trí hoàn toàn ma hóa, mà Lý Phàm bên cạnh Độc Nhãn Đồng cũng cảm ứng được, đang nhìn hướng Ngô Đại Trí lúc trong mắt tràn đầy kính sợ. Mà Ô Ly phát hiện ra Lý Phàm trong tay linh la tinh bản, ra ngoài hiếu kỳ nó quyết định chỉ cần Lý Phàm quay đầu lại, làm ra cùng kim đồng hồ không giống lựa chọn, liền giết đối phương. Mà lúc này Lý Phàm phát hiện linh la tinh bản bên trên kim đồng hồ một mực bảo trì không nhúc nhích hướng về phía trước chỉ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Chương 161, các có tâm cơ. Chương 161, các có tâm cơ. Đi theo Lý Phàm sau lưng Ngô Đại Trí mở miệng nói ra, Tam ca, hiện tại ngươi vì sao không đi trở về? Lý Phàm cảm giác Ngô Đại Trí giọng nói chuyện giống như thay đổi, đồng thời hắn cảm giác phía sau có chút lạnh siêu siêu, đang nhớ tới vừa rồi kia cố kinh khủng uy áp không hiểu biến mất, Lý Phàm luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hơn nữa ngay cả bên cạnh Độc Nhãn Đồng đột nhiên yên lặng đi đến cuối cùng mặt, tình cảnh quái dị như vậy, nhưng Lý Phàm không thể không hoài nghi Ngô Đại Trí đã bị tà ma xâm lấn. Bất quá Lý Phàm cũng không có tận lực đi dò xét. Dù sao hắn thấy, đối phương sở dĩ chiếm cứ Ngô Đại Trí thân thể mà vẫn không có động thủ, chủ yếu là muốn chơi làm với hắn. Lý Phàm tất nhiên là không cần thiết trực tiếp đi vạch trần đối phương. Thế là hắn mở miệng trả lời, nếu ta đoán không lầm, đi về phía trước tương đối an toàn. Ngô Đại Trí mắt hiện vẻ trêu tức, Tam ca, ta đột nhiên cảm thấy về sau đi tương đối an toàn. Không bằng ngươi tin ta một lần, ngươi xem coi thế nào. Lý Phàm tiếp tục đi theo Tinh Bản chỉ dẫn đi về trước, vừa nói: "Tứ đệ, gần đây ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, nếu mày năm chán, xem xét chính là không quá thuận lợi bộ dáng, như thế khí vận cũng tốt, bất luận làm ra loại nào lựa chọn đều là không ổn tiến hành. Cho nên ngươi nói về sau đi, như vậy đi lên phía trước nhất định là cử chỉ sáng suốt." Lý Phàm trong đầu nổi lên mèo hí con chuột hình tượng, mà hắn tự nhiên là kia một con chuột. Bởi vậy hắn quyết định không quay đầu lại, đồng thời âm thầm để cao cảnh giác. Lúc này Ô Lì cho càng ngày càng cảm giác có chút ý tứ, sau đó hướng phía sau lưng Độc Nhãn Đồng làm cái nháy mắt. Độc Nhãn Đồng lập tức mở miệng nói ra: "Ta bỗng nhiên cảm ứng được, phía trước có chủ bên trên khí tức." Lúc này Lý Phàm trong miệng nói lẩm bẩm. Độc Nhãn Đồng trên người cựu truyền huyết ấn cấm hồn tỏa hiện. Ngươi cái này yêu vật từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, trong lúc ấn vừa phù hiện, nếu là lời nói bên trong là giả, này ấn liền sẽ tự bạo. Lý Phàm lời vừa nói ra, bất luận lời nói chi thật giả, đều do hắn một người nói tính. Mà hắn biết Độc Nhãn Đồng sẽ làm ra nhất minh xác quyết định. Bởi vậy hắn mở miệng hỏi: "Phía trước là có phải có người chủ thượng khí tức?" Độc Nhãn Đồng sắc mặt một khổ. Nó biết vi phạm chủ thượng mệnh lệnh, tạm thời còn sẽ không chết. Nhưng nếu như vi phạm Lý Phàm lời nói, như vậy lập tức liền sẽ chết. Thế là nó mở miệng nói ra: "Mới vừa rồi là ta không cẩn thận cảm ứng sai." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Này ấn không nổ, xem ra ngươi lời nói không qua." Nói xong hắn tiếp tục đi đến phía trước. Ô Lì phát hiện ra chính mình lần nữa thất bại, nội tâm cực độ không vui. Lý Phàm biết, nếu là tiếp tục nữa, khó đảm bảo đối phương không sẽ độc thủ. Cho nên tại tất yếu thời điểm, hắn cần cho đối phương ném ra ngoài một cái mồi nhử. Mà vì để tránh cho bị đối phương hoài nghi, Lý Phàm trực tiếp làm dùng truyền âm: "Tứ đệ, chúng ta trong tông môn có người nắm giữ lấy, hoàn toàn diệt trừ kia hồn điện chi chủ phương pháp." Ô Lì cho nghe vậy, thần sắc hơi động. Truyền âm nói: "Tam ca, ta nghe nói kia hồn điện chi chủ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đến tột cùng là loại phương pháp nào, có thể đối với đối phương sinh ra uy hiếp?" Lý Phàm truyền âm nói: "Trong môn những người khác sớm đã nói rõ, phương pháp này một khi tiết lộ, bị hồn điện chi chủ biết được, đối phương liền có thể sớm phá giải này thuật, bởi vậy chỉ có đợi đến hôm nay, bọn hắn mới có thể cáo chi." Ô Lì cho nghe vậy, nội tâm cảm thấy rất nghi hoặc. Nguyên bản nó còn cho là mình đã bại lộ, bây giờ lại cảm thấy chính mình giống như không có bại lộ, mà nghĩ tới chính mình cái khác phân thân kem chút ngay tại 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ trong tay ăn thiệt thòi. Nó quyết định nhìn xem, đến cùng lấy phương pháp gì có thể diệt trừ nó. Về phần nó cái khác mấy cái phân thân, lúc này đã sớm giết điên rồi. Kế tiếp Lý Phàm tiếp tục tiến lên, nhưng vào lúc này Linh La Tinh Bàn bỗng nhiên chuyển phương hướng. Lý Phàm theo Linh La Tinh Bàn chỉ dẫn tiến lên, vừa vặn gặp Đoạn Đức. Lý Phàm thấy được Đoạn Đức hướng hắn đi tới, nhưng mà Ngô Đại Chí cùng Độc Nhãn Đồng lại là cái gì cũng không thấy. "Tam ca, rốt cục đụng phải ngươi." Chẳng biết tại sao, làm Đoạn Đức nhìn thấy Lý Phàm về sau, nội tâm cảm giác an định không ít. Hiện hắn hôm nay chỉ có thể đem Lý Phàm xem như hộ thân phủ, nếu không bằng hắn một cái luyện khí 5 tầng tu vi, coi như có thể trốn được những cái kia hồn thể, gặp phải những tông môn khác tu sĩ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Đoạn Đức chuyện lúc trước làm quá tuyệt mất, bất quá Đoạn Đức biết, muốn nhường Lý Phàm che chở hắn, liền phải làm cho đối phương biết hắn còn có nhất định giá trị. Thế là hắn mở miệng nói ra: "Tam ca, làm tiến vào truyền thuyết bí cảnh về sau, ta vô ý cùng kia 9 vị tu sĩ làm mất, nghĩ không ra bây giờ vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi, xem ra ngươi ta thật đúng là hữu duyên." Đoạn Đức cố ý hô Lý Phàm Tam ca, chủ yếu là muốn rút ngắn khoảng cách của song phương. Về phần biên gia hắn cùng 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ làm mất, thì chủ yếu là để chứng minh chính mình lưu lại chi vật giá trị. Mà Đoạn Đức nói lời, Lý Phàm tất nhiên là không tin. Tại Lý Phàm xem ra, thứ 3 chi nhánh chi chủ năng đủ đem Đoạn Đức đưa vào, hiển nhiên sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trong đó không chỉ có là kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ hợp kích chi thuật, cùng món kia bị thiên kỳ cho phá linh giáp, thậm chí có khả năng tiến vào truyền thuyết ác địa về sau, có thể sử dụng nào đó loại thần thông lẫn nhau tìm kiếm. Lý Phàm nghĩ tới đây, trong đầu đống nhiên nhớ tới một sự kiện. Nếu là cân nhắc như thế chủ đáo, chắc hẳn từ lâu nghĩ kỹ nên ứng đối ra sao kia hồn điện chi chủ. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nhưng vào lúc này, Đoạn Đức mở miệng nói ra: "Tam ca, thực không dám giấu giếm, ta có biện pháp đối phó kia ma vương." Lời vừa nói ra, Lý Phàm vừa bận muốn chắp sau lưng Ngô Đại Chí đang bị phụ thể, cho nên hắn cần muốn ngăn cản Đoạn Đức tiết lộ bí mật. Bởi vậy Lý Phàm dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Đoạn Đức, cũng mở miệng nói ra: "Ngũ đệ, kia hồn điện chi chủ thần thông quảng đại, ở khắp mọi nơi, theo ý ta, chúng ta vẫn là tránh được nên tránh. Về phần đối phó đối phương chi ngôn, theo ta thấy, không đề cập tới cũng được, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết." Lý Phàm hô lên đối phương ngũ đệ, đồng dạng là vì rút ngắn quan hệ lẫn nhau, mà sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là hắn phát hiện Đoạn Đức có giá trị lợi dụng. Dù sao hắn cần dùng đối trong miệng biện pháp tới đối phó bị phụ thể Ngô Đại Chí. Mà lúc này Ngô Đại Chí mở miệng nói ra: "Hắc, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó kia hồn điện chi chủ, theo ta thấy, ngươi hoàn toàn là đang gạt người." Đoạn Đức nghe vậy, mặt hiện vẻ không vui, nói tiếp: "Nếu ta có biện pháp đối phó hồn điện chi chủ, ngươi làm như thế nào? Đừng muốn rong rạc. Ngươi căn bản cũng không có, ngươi nếu là có, ta liền đem đầu chặt đi xuống cho ngươi làm cái bô." Nô Đại Chí tướng mạo trào phúng gần từng chữ một: "Theo ta thấy, ngươi chính là một cái lừa gạt." Lý Phàm nhìn xem Đoạn Đức có chút khó thở bộ dáng, vội vàng mở miệng nói ra: "Hai vị hiền đệ, hiện nay không phải xính miệng mạnh thời điểm. Theo ta thấy, không bằng bán ta Lý Mỗ người một cái chút tình mọn. song phương riêng phần mình lui nhường một bước. Lý Phạm lời nói, Đoạn Đức tự nhiên là nhu thuận nghe theo. Nguyên bản Ngô Đại Chí cũng là như thế, nhưng mà bởi vì bị Ô Ly cho phụ thể, bởi vậy tiếp tục nói, vậy thì nghe Tam Ca, không cùng ngươi cái này cái lừa gạt so đo. Đoạn Đức nghe vậy, mở miệng nói ra, ừ, nói cho ngươi thì thế nào, ngươi liền chuẩn bị đem đầu của mình chặt đi xuống làm cái bô. Chương 162, Diệt Ma chương 162, Diệt Ma. Đoạn Đức đang chuẩn bị mở miệng, phát hiện Lý Phạm hướng phía hắn hơi chớp mắt, hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, cũng nhớ tới, nguyên bản cùng hắn cùng nhau kia 9 vị tu sĩ, trong đó một vị chính là bị tà ma xâm lấn, đột nhiên đối đồng bạn ra tay. Đang nhìn Lý Phạm lúc này vẻ mặt, bởi vậy có thể thấy được, Nô Đại Chí vô cùng có khả năng cũng bị tà ma nhập thể. Mặt khác thông qua Lý Phạm kia vẻ mặt nghiêm túc, có thể thấy được phụ thể tại Nô Đại Chí trên người tà ma không thể coi thường. Đoạn Đức biết, thực lực mình yếu kém, nếu là sử dụng tị hồn tán tự mình rời đi, một khi đụng phải những tông môn khác tu sĩ, nhất định sẽ bị giết. Bởi vậy hắn nhất định phải cùng Lý Phạm một đạo. Hơn nữa hắn đã muốn tránh cho Lý Phạm thời khắc mấu chốt vứt bỏ hắn, lại muốn tránh cho Ngô Đại Chí bỗng nhiên ra tay với hắn. Dù sao hắn đã thốt ra có biện pháp đối phó tà ma. Đối với tà ma mà nói, đứng núi chịu sáo tất nhiên là giết hắn. Đoạn Đức phân tích một phen, phát hiện mình tiến thối lưỡng nan, nội tâm không khỏi thật lạnh thật lạnh. Bất quá đây hết thể nói đến cũng trách chính mình linh căn quá kém. Cha hắn Đoạn Chính thật là đối với hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Phải biết lấy Đoạn Chính thân phận, con của hắn coi như một con lợn cũng có thể tu luyện có thành tựu a, hết lần này tới lần khác Đoạn Đức liền một con lợn cũng không bằng. Cuối cùng nhọc lòng, chỉ có thể đem Đoạn Đức đưa vào truyền thuyết bí cảnh. Đoạn Đức thông qua tỉnh táo phân tích qua đi, hắn biết hiện nay cần đem mình có thể giết tà ma phương pháp mau chóng nói cho Lý Phạm, hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt. Nếu không, nếu là như trước đó đồng dạng xuất hiện hai cái tà ma, cho dù có phương pháp cũng vô dụng. Đương nhiên cái này tà ma thần thông quảng đại, vì để tránh cho truyền âm bị đối phương nghe lén, Đoạn Đức cần thông qua mịt mờ lời nói nhường Lý Phạm hiểu rõ ý trong lời nói. Cái này rất khảo nghiệm Lý Phạm trí tuệ. Lúc này Đoạn Đức tiếp tục mở miệng nói ra, muốn giết tà ma cần người mang chính khí, dù sao thường nói tà bất thắng chính. Đoạn Đức lời nói tức qua loa Ngô Đại Chí, đồng thời lại mịt mờ nói cho Lý Phạm, liền cái này. Ngô Đại Chí khinh thường nói, nhẫn nhịn nửa ngày thì ra chỉ là nhẫn nhịn cái rắm. Lúc này Lý Phạm đã biết Đoạn Đức xác thực cũng có thể giết tà ma chi vật. Hắn suy nghĩ cẩn thận cũng là, đối phương phụ thân tất nhiên cũng cân nhắc tới truyền thuyết ác địa cái này tà ma tồn tại, bởi vậy thủ đoạn của đối phương đối với tà ma nên là đi hữu hiệu. Lý Phạm nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là thăm dò một chút. Thế là hắn mở miệng nói ra, tứ đệ, bây giờ chúng ta chỗ ở trong cơn nguy khốn, lẽ ra nên buông xuống ý mình ứng đối phiền toái trước mắt. Có câu nói là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim. Lý Phạm lời nói là đối Ngô Đại Chí nói, nhưng thật ra là tại nói cho Đoạn Đức. Về phần Ngô Đại Chí, hắn phát hiện vậy mà không nhìn thấy Đoạn Đức thân ảnh, chỉ có thể nương tựa theo thanh âm phán đoán cái vị trí, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng Đoạn Đức có biện pháp giết hắn. Chính là bởi vậy hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không vừa rồi Đoạn Đức nói ra có biện pháp giết tà ma thời điểm, Ngô Đại Chí sớm liền tiên hạ thủ vi cường. Ngô Đại Chí mở miệng nói, Tam Ca nói cực phải, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Ngô Đại Chí vừa nói, bắt đầu âm thầm nhường cái khác phân thân chạy đến. Đến lúc đó, chỉ cần ngăn chặn con đường này hai đầu, Đoạn Đức liền mọc cánh có thoát. Lúc này Đoạn Đức phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu là tại ngoại giới, loại người như ngươi ta tùy ý nắm, nhìn ngươi một cái, ta đều cảm thấy lãng phí tính mạng của ta. Đoạn Đức lúc nói chuyện, ý vị thâm trường nhìn Lý Phạm một cái. Lý Phạm trong nháy mắt lời rõ ràng bên trong hàm nghĩa. Đối phương cái gọi là ngoại giới không chỉ là truyền thuyết bí cảnh bên ngoài, càng chỉ là đặc biệt tình huống phía dưới. Về phần nhìn một chút thì là thời gian, một cái không sai biệt lắm chính là một nháy mắt. Nói cách khác chỉ cần là đối phương tranh thủ một nháy mắt thời gian. Lý Phạm thanh âm hoàn toàn lạnh xuống. Hai vị hiền đệ, theo ta thấy, việc này dừng ở đây, mời cho ta Lý Mẫu người một cái chút tình mọn. Ngô Đại Chí mặt hiện vẻ khinh thường, mở miệng tiếp tục nói. Tam ca Ngô Đại Chí lời mới vừa mở miệng, Lý Phạm biết bất luận là yêu vật vẫn là người, tại lúc nói chuyện cũng là dễ dàng nhất sơ sót thời điểm, cho nên khi đối phương vừa mở miệng, hắn liền lập tức xuất thủ. Đầu tiên Lý Phạm tâm niệm vừa động, đứng tại Ngô Đại Chí sau lưng độc nhãn đồng đống nhiên vỡ ra, tiếp lấy Lý Phạm thả ra điện yêu man cùng thiên kỳ, cũng lấy ra một thanh kiếm cắm ở trên người mình. Đây là cựu tự kiếm Trương Tàn Tự Quyết, cũng là Lý Phạm trong thời gian ngắn nhất chỗ có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lý Phạm làm ra đây hết thảy chỉ là vì Đoạn Đức tranh thủ thời gian. Đoạn Đức không nghĩ tới Lý Phạm như thế có dứt khoát, nói ra tay liền ra tay, không chỉ có không chút do dự, mà lại là thủ đoạn mạnh nhất. Đoạn Đức đi theo đội vàng ra tay, hắn lấy ra một chương chấn hồn phù, thuận theo trong miệng nói lẩm bẩm, chấn hồn phù hướng phía Ngô Đại Chí bay đi. Về phần phụ thể tại Ngô Đại Chí trên người Ô Ly cho, thì bạn không nghĩ tới Lý Phạm vậy mà lại không có dấu hiệu nào ra tay, mà sau lưng độc nhãn đồng tự bạo, mặc dù đối với nó không tạo được uy hiếp, bất quá vẫn là nhường trong chốc lát phân tâm. Chính là cái này khẽ kéo riêng, khiến cho tiếp theo mà đến điện mang, nhường hắn không tránh kịp. May mà chính là cái này điện mang uy lực yếu kém, nếu không Ô Ly cho sợ là phải ăn thiệt thòi. Không bị điện giật mang có trừ tà hiệu quả, chính là trời sinh khắc chế nó chi vật, uy lực tuy nói kém một chút, bất quá vẫn là cố có nhất định uy năng. Bởi vậy làm điện mang bổ vào trên người nó thời điểm, nó cảm giác chính mình hồn thể giống như muốn theo Ngô Đại Chí nhục thân bóc ra, theo sát mà đến thiên kỳ cái này va chạm, trực tiếp đem ô lì cho theo Ngô Đại Trí thể nội đụng đi ra, ô lì cho trực tiếp bị đụng động. Mà khi thiên kỳ muốn đụng vào Ngô Đại Trí thời điểm, Lý Phạm vừa vặn rút kiếm ra, một kiếm hướng phía ô lì cho chém tới. Một kiếm này khiến cho ô lì cho hồn thể nhận lấy nhất định tổn thương. Ngay sau đó cái kia đạo chấn hồn phù dán tại ô lì cho trên thân, làm chấn hồn phù dán tại ô lì cho trên thân, ô lì cho thân thể biến ngưng thật lên. Ngay tại Đoạn Đức đánh ra chấn hồn phù thời điểm, lập tức đem phá hồn truy cùng diện hồn đinh lấy ra. Đoạn Đức cũng không tính tới gần tà ma, vì lý do an toàn, hắn đem hai kiện pháp bảo ném cho Lý Phạm. Lúc này Lý Phạm vừa chém ra một kiếm kia, cũng lấy ra một viên thuốc nuốt tiến trong miệng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Đoạn Đức, sau đó mình tùy thời chuẩn bị đào vong. Sao liệu Đoạn Đức mở miệng nói: Tam ca, nhanh dùng cái này cái đinh truy nó. Lý Phạm vội vàng tiếp được pháp bảo, cũng nhanh chân hướng về phía trước phóng ra ba bước, tiếp lấy nhảy lên một cái. Hắn trái tay nắm chặt diện hồn đinh, phải tay nắm chặt phá hồn truy, sau đó đem cái đinh nhắm ngay ổ lì cho, tay phải dùng sức một truy, diện hồn đinh bị đánh vào ổ lì cho thể nội, như là khí cầu bị đâm thủng như thế, ổ lì cho bị kích diện. Trước khi chết, phát ra một tiếng hét thảm: Ta sẽ còn trở lại. Chương 163, không đi đường thường. Chương 163, không đi đường thường. Giết ổ lì cho về sau, Lý Phạm thuận thế đem phá hồn truy cùng diện hồn đinh cùng tấm kia chấn hồn phủ thu vào, tiếp tục mở miệng nói rằng: Ngũ đệ, vật này liền từ ta tạm thời thay ngươi đảm bảo. Đoạn Đức nào dám cự tuyệt, trong lòng mặc dù rất không vui, trên mặt nhưng như cũng mang theo nụ cười. Hắn phát hiện mình càng thêm không thể rời bỏ Lý Phạm. Lúc này Lý Phạm đem Ngô Đại Trí đỡ lên, Ngô Đại Trí nhận tiên kỳ va chạm, thương thế không cạn, mà bởi vì Đoạn Đức còn có giá trị lợi dụng, cho nên Lý Phạm không thể cứ như vậy đem Ngô Đại Trí cho từ bỏ, để tránh Đoạn Đức sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Bởi vậy Lý Phạm lấy ra một viên thuốc cho Ngô Đại Trí phục dụng, sau đó mở miệng nói ra: Tứ đệ cần thời gian nhất định khôi phục, làm phiền ngươi tạm thời con hắn. Đoạn Đức vừa nghe đến muốn có Ngô Đại Trí, nội tâm tràn đầy kháng cự. Dù sao nếu bàn về kẻ đáng ghét nhất, Ngô Đại Trí trong lòng hắn xếp số 1. Lý Phạm thấy thế, mở miệng nói ra: Ngũ đệ, nếu là ngươi thụ thường, ta cũng biết nhường hắn có ngươi, hiện nay không phải so đo những này thời điểm, ta hy vọng chúng ta có thể an toàn vượt qua một kiếp này, một cái cũng không có thể thiếu. Lý Phạm đã cho Đoạn Đức cơ hội, nếu là Đoạn Đức không có, vậy hắn chỉ có thể trước hết giết Đoạn Đức, sau đó tại giết Ngô Đại Trí. Dù sao kia ma vật trước khi chết nói qua sẽ còn trở về, bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi chết vô cùng có khả năng chỉ là đối phương một cái phân thân. Mà Lý Phạm biết, đối phương giờ phút này sợ là đã tại trên đường chạy tới, cho nên hắn dự định thừa dịp đối phương lúc đi ra, tiến về đối phương hang ổ cũng chính là hồn điện. Cái này kêu là làm chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Đoạn Đức cũng biết kéo đi xuống nguy hiểm rất lớn, cho nên hắn chỉ có thể không vui đem Ngô Đại Trí đeo lên, tiếp lấy ra tị hồn tán, sau đó mở miệng nói ra: Tam ca, đây là tị hồn tán, chỉ cần đem vậy lên người, kia hồn vật liền không cách nào phát hiện chúng ta. Lý Phạm nghĩ không ra Đoạn Đức lại có thứ đồ tốt này. Kế tiếp hắn đem thiên kỳ cùng điện yêu man thu vào, sau đó đem tị hồn tán vẩy vào trên thân. Nhưng vào lúc này một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ mà đến. Lý Phạm biết, lúc này an toàn nhất chi địa chính là không được chạy. Thế là hắn cùng Đoạn Đức đứng ngay tại chỗ. Kế tiếp một tôn yêu vật xuất hiện ở ngõ hẻm đầu. Vật này chính là ố lì cho phân thân một trong. Lý Phạm phát hiện, tôn này yêu vật cùng bị diệt kia một tôn dáng dấp không khác nhau chút nào. Ngay cả uy áp cũng tương tự. Bởi vậy có thể thấy được, hẳn là cùng một bản thể. Hắn không nghĩ tới, truyền thuyết ác địa lại có khủng bố như thế tồn tại. Bất quá hắn còn đánh giá thấp ố lì cho trí tuệ. Ố lì cho không có phát hiện Lý Phạm chờ người về sau liền rời đi. Lúc này Đoạn Đức mở miệng nói ra: Tam ca, chúng ta vẫn là đi mau đi. Lý Phạm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó nhấc chân hướng phía ố lì cho, vừa biến mất không lâu cái kia giao lộ đi đến. Đoạn Đức cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Hắn mở miệng nói ra: Tam ca, đây là ý gì? Lý Phạm mở miệng nói: Đi, ta vật đi qua đường, tuyệt đối an toàn. Thế là hai người đi theo ố lì cho sau lưng. Đoạn Đức tâm thật là nhấc đến cổ họng. Hắn bỗng nhiên cảm giác Lý Phạm liền là thằng điên. Về phân ố lì cho, tăng thêm tốc độ tìm kiếm hai người. Dưới cái nhìn của nó, lấy Lý Phạm hai tốc độ của con người, không có khả năng nhanh như vậy thì rời đi phiến khu vực này. Nhưng mà mặc cho nó sử dụng hồn lực đem toàn bộ đường đi mỗi một góc đều tìm kiếm một lần, nhưng thủy chung tìm không thấy ba người kia. Ghê tởm, người đến cùng đi nơi nào? Lý Phạm cùng Ngô Đại Trí lặng lặng nghe ố lì cho lời nói, sau đó nhấc chân rời đi. Lý Phạm mang theo Đoạn Đức hướng phía một góc nào đó đi đến. Ở trong quá trình này, Ngô Đại Trí bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện bị Đoạn Đức cho cong lên người sau. Ngô Đại Trí dứt khoát tiếp tục giả vờ choáng. Lúc này Lý Phạm trong miệng bắt đầu niệm động lấy cực kỳ khó nghe khẩu quyết, thuận theo nói lẩm bẩm không ngừng. Trước mắt xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang. Lý Phạm nhìn xem này cửa hang, mở miệng nói ra: Ngũ đệ, ngươi trước tạm đi tiến vào bên trong, từ ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Lúc này Ngô Đại Trí vội vàng tỉnh lại: Tam ca nói cực phải, Ngũ đệ ngươi mau vào đi thôi. Đoạn Đức quả thực tức điên lên, hắn cảm giác Ngô Đại Trí đã sớm tỉnh, mặt đối trước mắt đen nhánh một mảnh. Đoạn Đức mở miệng nói ra: Tam ca, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ ẩn nút liền có thể, vì sao không phải muốn đi vào nơi đây? Lý Phạm mở miệng nói ra: Tị hồn tán cố gắng có thể giấu giếm được đối phương một đạo phân thân, nhưng vạn pháp cũng không có tuyệt đối, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Lý Phạm nói xong, nhìn về phía Ngô Đại Trí, mở miệng nói ra: Tứ đệ, nếu ngươi là hồn điện chi chủ, bị người diệt một đạo phân thân, ngươi làm như thế nào? Thẳng thắn mà nói, Ngô Đại Trí cũng không muốn tiến vào hồn điện. Bất quá Lý Phạm cứu hắn mệnh, hắn hiện tại có thể nói là đối Lý Phạm tuyệt đối yên tâm. Thế là mở miệng nói ra, ta đem phái ra tất cả yêu vật, thậm chí không tiếp cùng cái khác nhân tộc đặt thành chung nhận thức, tóm lại đào sâu ba thước cũng muốn đem các ngươi tìm ra. Lý Phạm nhẹ gật đầu, tứ đệ có khả năng nghĩ tới, hồn điện chi chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tiếp lấy Lý Phạm đối với Đoạn Đức nói rằng, ngũ đệ nếu ngươi là hồn điện chi chủ, có thể hay không nghĩ đến, chúng ta sẽ tiến vào hồn điện. Đoạn Đức lắc đầu, tất cả tiến vào nơi đây tu sĩ, chỉ muốn kéo dài thời gian, đối với kia hồn điện chi chủ càng là chỉ sợ tránh không kịp, lại có ai sẽ nghĩ đến tiến vào kia hồn điện. Đây chính là, Lý Phạm mở miệng nói ra, ta cam đoan với ngươi, bên trong nhất định không ai. Đoạn Đức chỉ vào Ngô Đại Trí, vì sao hắn không đi vào trước? Ngô Đại Trí mở miệng nói, bởi vì ta muốn bảo vệ ngươi a. Ngô Đại Trí nói xong trực tiếp đem Đoạn Đức đẩy vào. Sau đó Lý Phạm theo sát phía sau, ba người cứ như vậy tiến vào hồn điện. Tiến vào hồn điện về sau, Lý Phạm bọn người lập tức gần nút tại thông đạo bên cạnh. Lúc này khoảng cách ngày thứ 7 còn có một đoạn thời gian, càng đi về phía sau, đối phương nhất định sẽ càng sốt ruột. Bởi vậy Lý Phạm đang chờ, hắn muốn đợi đến cuối cùng một canh giờ đang xuất thủ lấy đỉnh, đến lúc đó liền mang theo đỉnh trốn mất. Một bên khác Ổ Lì cho điên cuồng tìm kiếm Lý Phạm bọn người, đồng thời lòng đất yêu vật bắt đầu dốc hết toàn lực. Tại Âm Thịnh Dương Suy phía dưới, những yêu vật này năng lực tăng vọt, mà Ổ Lì cho nghĩ tới mình bị hai cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc giết đi, liền cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thế là Ổ Lì cho đem phân thân hợp lại làm một, tại nó mạnh mẽ hồn lực phía dưới, những tông môn khác gần nạp thuật không chỗ che thân, nó một bên giết một bên hấp thu hồn phách lớn mạnh thực lực, mà kia từng cái treo ở trên cây vệ linh tẩm cũng bay xuống dưới, nhắm người mà vệ nếu có tu sĩ chết, hồn sẽ bị yêu vật ăn, thân thể sẽ bị vệ linh tẩm hút khô, ngay cả cuối cùng còn lại thi thể cũng biết bị phá đất mà lên rễ cây cuốn đi, cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lý Phạm ba người vẫn như cũ giấu ở hồn điện bên trong, thật tình không biết ngoại giới nhân tộc sớm đã chết tổn thương thảm trọng. Ngay tại Lý Phạm phát giác giờ không sai biệt lắm thời điểm, hắn bắt đầu hướng phía hồn điện chỗ sâu đi đến. Trống rông trong thông đạo, ba người bình tĩnh đi tới. Đống nhiên trước mắt biến trống không lên, Lý Phạm rốt cục đi tới hồn điện. Hắn ánh mắt đỉnh chỉ lưu tại trước mắt chiếc kia trên đỉnh, sau đó từng bước một hướng phía đỉnh này tới gần. Đỉnh này hiện lên cổ màu xanh, phía trên khắc đầy phù văn, trấn áp nơi này, xem xét chính là vật phi phạm. Chương 164, gian nan thời điểm. Chương 164, gian nan thời điểm. Hồn điện bên trong tràn ngập âm tà chi khí, bốn phía trên vách đá khắc lấy một vài bức chân dung. Những bức họa này đều là lấy nhân hồn phách làm thức ăn. Trong đó bức họa thứ nhất bên trên, một cái yêu vật há mồm cắn rơi mất một cái hồn phách nửa bên mặt. Bức thứ hai họa thì là hai cái yêu vật đồng thời hưởng dụng một cái hồn phách. Bức thứ ba họa thì là đem hồn phách vỏ thành bánh bao, mở miệng một tiếng. Tổng sở hữu họa đều là lấy hồn phách làm thức ăn. Bàn luận nhân hồn phách các loại phương pháp ăn, quả thực chính là một trận hồn phách thao thiết thịnh yến. Đương nhiên như thế một màn kinh khủng, tự nhiên là không cách nào nhiễu loạn Lý Phạm tâm cảnh. Hắn thấy chỉ thường thôi. Lý Phạm đem lực chú ý đặt ở trên đỉnh, hắn lúc này chạy tới trước bậc thang, mà hắn không biết là giờ phút này trong đỉnh Ổ Lì cho phân thân ngay tại ôm cây lợi thỏ. Ổ Lì cho đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nhân tộc kia đưa đầu ra ngoài nhìn về phía trong đỉnh, nó liền có thể trước tiên đối phó đối phương. Chẳng qua hiện nay Ổ Lì cho cũng không có nắm chắc nhân tộc kia sẽ xuất hiện. Lý Phạm bắt đầu leo lên bậc thang, Nô Đại Trí cùng Đoạn Đức theo sát ở phía sau. Hiện nay chỉ có Lý Phạm biết nên như thế nào rời đi nơi này, cho nên Lý Phạm chính là bọn hắn hy vọng. Lý Phạm leo lên bậc thang, khoảng cách càng gần, càng cảm giác được đỉnh này chi rung động. Đỉnh trên có khắc phương phương chính chính phủ văn thần bí, mà ở chính diện rồng bay phượng múa viết hai chữ. Thanh nguyên Lý Phạm tại khoảng cách đỉnh này đại khái còn có ba bước vị trí. Đỉnh chỉ bộ pháp, tiếp lấy lấy ra chấn hồn phù hướng phía trong đỉnh đánh tới. Tại Lý Phạm xem ra, coi như hồn điện chi chủ sắp đặt mai phục, hẳn là sẽ ở trong đỉnh giấu một phân thân. Bởi vậy hắn dẫn đầu đem chấn hồn phù đánh ra. Coi như đối phương không tồn tại trong đỉnh, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Mà Ố Lì cho một cảm ứng được đỉnh bên trên truyền đến dị động, vội vàng nhào đi ra. Thế là vừa bắn đâm vào chấn hồn phù bên trên, Lý Phạm vừa nhìn thấy yêu vật, liền vội vàng lấy ra phá hồn truy cùng diện hồn đinh. Hắn một chân đạp đất, nhảy lên đứng ở trên đỉnh, tiếp lấy đem diện hồn đinh nhắm ngay Ố Lì cho, dùng sức một truy, diện hồn đinh đánh vào Ố Lì cho thể nội, Ố Lì cho bị đánh tan. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ xuống, ghê tởm nhân tộc, dám hủy hai tà cô phân thân. Chỉ thấy hồn điện trên không xuất hiện một điểm đen, tiếp lấy điểm đen làm trung tâm, sinh ra từng vòng khuyết tán mà ra gợn sóng. Kia cố kinh khủng uy áp chính là từ bên trong chảy ra. Lý Phạm không chút do dự, làm dùng pháp lực đem thanh nguyên đỉnh cuốn đi, tiếp lấy sử dụng hồn lực thi pháp, mở ra một đạo hồn cửa. Ngay tại hắn chuẩn bị bước vào hồn cửa rời đi thời điểm, sao liệu, hồn cửa bỗng nhiên sụp đổ. Tiếp lấy Ố Lì cho theo hồn điện trên không giáng lâm. Ngươi là một cái duy nhất dám xông vào nhập nơi đây người. Không đúng, hẳn là ba người. Ố Lì cho lời vừa nói ra, Nô Đại Trí cùng Đoạn Đức nội tâm thật lạnh thật lạnh. Nghĩ không gian này yêu vật lại có thể xem thấu tị hồn tán. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tôn này yêu vật, so với bị Lý Phạm đánh chết một con kia còn kinh khủng hơn. Về phần Lý Phạm nghĩ không ra, kia hồn điện chi chủ lại có thể giáng lâm nhanh như vậy. Bởi vậy làm hồn cửa sụp đổ thời điểm, hắn vội vàng thả ra thiên kỳ cùng điện yêu man, đồng thời đem cái kia thanh nguyên đỉnh một lần nữa phóng xuất. nghiễm nhiên một bộ triển khai tư thế, liều mạng một lần dáng vẻ. Tam ca, kế tiếp nên làm cái gì? Nô Đại Trí nhịn không được hỏi một chút. Đoạn Đức cũng không nhịn được nói rằng, sớm biết liền không nên tới nơi này, còn có ngươi làm đối phương là kẻ ngu sao, đã muốn dạng này liền lấy đi Thanh Nguyên Đỉnh. Lý Phàm, ta thật sự là bị ngươi hại chết. Ô Lý cho nhiều hứng thú nhìn xem ba người tộc lẫn nhau oán trách. Dưới cái nhìn của nó, nhân tộc chính là như thế. Ngày bình thường hư tình giả ý gặp phải nguy hiểm thời điểm, phương mới biết được nhân tâm. Thế là Ô Lý cho mở miệng nói, các ngươi hai người không cần phải lo lắng, chỉ muốn các ngươi ra tay giết hắn, ta sẽ tha cho các ngươi. Nô Đại Trí cùng Đoạn Đức nhìn một chút Điện Yêu Man, sau đó nhìn một chút Thiên Kỳ, tiếp lấy nhìn một chút Lý Phàm. Lý Phàm không giết bọn hắn liền đã không tệ. Vậy mà lúc này Lý Phàm bỗng nhiên xuất thủ, Điện Yêu Man hai đạo điện mang hướng phía hai người đánh ra. Đoạn Đức tu vi yếu kém, khiến một đao trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Về phần Ngô Đại Trí, tu vi tương đối mạnh, cho nên Lý Phàm nhường Điện Yêu Man bổ hai đạo. Hai người rất nhanh liền choáng ngã trên mặt đất. Lý Phàm vốn là nghĩ đến, vừa gặp phải nguy hiểm, liền để hai người này đỉnh trước ở, mà kể từ lúc này xem ra, hồn điện chi chủ thực sự quá mức cường đại. Lý Phàm thi pháp hồn cửa sụp đổ, hoàn toàn gây mất hắn ý nghĩ rời đi. Hiện nay vừa vận đụng phải đối phương mở miệng sử dụng, cộng thêm bên trên hai người kia không chỉ có không có tác dụng gì, hơn nữa ngôn ngữ sẽ còn nhiễu loạn tâm cảnh. Càng quan trọng hơn là, Lý Phàm lo lắng thời khắc mấu chốt hai người này sẽ ra tay với hắn. Thế là dứt khoát trước đem hai người này giải quyết. Ngay cả Ố Lì Trò cũng không nghĩ tới, Lý Phàm sẽ như thế dứt khoát. Nó đánh ra Lý Phàm, bên trái một con lợn, bên phải một cái Điện Yêu Man. Thực sự không nghĩ ra đến cùng là ai cho dũng khí của hắn. Đội hình như vậy cũng dám cùng nó đối kháng. Ố Lì Trò mở miệng nói, kỳ thật, ngươi có thể quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Lý Phàm nghe vậy, trực tiếp nhường Điện Yêu Man phát ra một tia điện đánh trúng đối phương. Điện mang rơi vào Ố Lì Trò trên thân, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Lý Phàm trong lòng run lên, quay đầu nhìn về phía Thiên Kỳ. Thiên Kỳ nhanh chân liền xông ra ngoài, cũng nhảy lên một cái, một cước dẫm tại Thanh Nguyên đỉnh bên trên, bay vút lên trời, hướng phía Ố Lì đụng đi. Ố Lì cho nguyên bản cũng không có đem con lợn này nhìn ở trong mắt, dù sao nó chính là hồn thể trạng thái, đối phương chỉ có thể giống đụng tại không khí bên trên như thế, hướng thân thể của nó xuyên qua. Về phần trước đó, chủ yếu là bởi vì nó phụ thể tại nhân tộc trên thân. Sao liệu lúc này Thiên Kỳ đầu heo phát ra chói mắt kim quang, tiếp lấy trực tiếp đâm vào Ố Lì cho trên thân, trực tiếp đem Ố Lì đụng bay ra ngoài, thẳng đến đâm vào hồn điện trên không. Lý Phàm thấy thế, cấp tốc đem chấn hồn phủ tế ra, đồng thời tay cầm phá hồn truy cùng diện hồn đinh, hướng phía Ố Lì cho tới gần. Chấn hồn phủ dán tại Ố Lì cho trên thân. Lý Phàm cấp tốc tới gần, mắt thấy muốn tới gần đối phương thời điểm, cắt thấy thấm kia chấn hồn phủ thiêu nó ra. Lúc này Lý Phàm mới biết bị lừa rồi, bởi vì khoảng cách song phương quá gần, mong muốn lui lại đã tới chi không kịp. Ố Lì cho cấp tốc xuất hiện ở Lý Phàm bên cạnh, cũng rồi ra ma chảo đặt tại Lý Phàm thiên linh cái. Lúc này Lý Phàm thân thể xuất hiện bóng chồng, hồn phách của hắn bắt đầu bị Ố Lì cho từng khúc rút ra xuất thể. Đúng lúc này, Lý Phàm trên người túi trữ vật đống nhiên tản ra quang mang, cũng theo trên thân chóc ra, tiếp lấy một quả thần bí yêu thú đạn theo bên trong bay ra. Cái này mai yêu thú đạn hiện đầy vết dạng, từ trong đó một vết nước bên trong vươn xúc tu, kéo lại Lý Phàm kia đã rời đi thân thể một nửa hồn phách. Ngay sau đó, Thiên Kỳ lại đánh tới, lần nữa đâm vào Ố Lì cho trên thân, đem Ố Lì đụng bay ra ngoài. Về phần Lý Phàm, thì là hồn phách trở về cơ thể. Bất quá hắn lúc này lâm vào trạng thái hôn mê, cả người rơi vào kia Thanh Nguyên đỉnh bên trong. Chương 165, Vạn Ma 18 Phong. Chương 165, Vạn Ma 18 Phong. Thanh Nguyên đỉnh tổng cộng có 2 tầng. Lý Phàm tiến vào phía trên tầng kia, ý thức của hắn hoàn toàn không có, trên thân hắc khí quanh quẩn. Ố Lì cho mặc dù không có rút ra Lý Phàm hồn phách, bất quá vẫn là đối Lý Phàm hồn phách tạo thành nhất định trọng thương. Nhưng vào lúc này, Lý Phàm thể nội thần bí châu tự bắt đầu tản ra quang mang, vì đó chữa trị hồn phách. Cùng một thời gian, đỉnh bên ngoài, Thiên Kỳ đứng tại Thanh Nguyên đỉnh biên giới, cam tức nhìn Ố Lì cho, mà tại Thanh Nguyên đỉnh đang trên không, viên kia thần bí yêu thú đản đang phát ra quang mang. Này yêu thú đản chính là Lý Phàm theo Hắc Phong trại đoạt được, trong lúc này trải qua thần bí châu tự mấy lần cải tạo, đến mức làm cái vỏ trứng bên trên hiện đầy khe hở. Cái này một lần nhường Lý Phàm cảm giác này trứng bên trong yêu thú sắp phá xác mà ra. Nghĩ không ra một mực kéo tới hôm nay, phương mới bắt đầu xuất hiện biến dị. Lúc này Ố Lì cho xoay quanh tại hồn điện trên không, viên kia thần bí trứng để nó vô cùng e dè. Đó là một loại đến từ bản nguyên sợ hãi. Con thú này như phá xác mà ra, nhất định là hồn vật khắc tinh. May mà chính là con thú này thực lực còn yếu, bởi vậy Ố Lì cho quyết định thừa dịp hiện tại đem nó xóa đi. Ố Lì cho hóa thành hắc khí, đem yêu thú đàn bao phủ ở bên trong. Lúc này Thiên Kỳ lần nữa nhảy lên một cái, hướng phía Ố Lì cho va chạm mà đến. Cùng một thời gian, Điện Yêu Man quấn quanh ở Thanh Nguyên đỉnh bên trên, toàn thân điện mang không khỏi dư lực bổ vào Ố Lì cho trên thân, mắt thấy liền phải đụng vào Ố Lì cho. Thiên Kỳ bỗng nhiên vươn lục chảo chư đề, lúc này lục chảo chư đề hóa thành kim sắc, cắt thấy kim sắc móng gạch một cái, bao khỏa kia lấy yêu thú đàn hắc khí trực tiếp bị xé mở một lỗ hổng. Lúc này Điện Yêu Man bò lên trên đỉnh bùng ben bên trên, giống như cự mãng đồng dạng, ngẩng đầu lên, vừa lúc tiếp nhận hạ xuống Thiên Kỳ. Thiên Kỳ giẫm tại Điện Yêu Man trên đầu, mượn lực lại vọt ra ngoài, trực tiếp tiến vào mắt thấy là phải khép lại hắc khí. Sau đó móng vuốt bung lên, trực tiếp xé mở một lỗ lớn, đem thần bí yêu thú đàn cho ném ra ngoài. Yêu thú đàn bị ném vào hồn điện một bên khác. Lúc này hồn điện bên trong đã đứng đầy yêu vật. Những yêu vật này đang nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Từ khi hồn điện tồn tại đến nay, theo không có người dám lớn mật như thế xông vào hồn điện. Mà lúc này viên kia thần bí yêu thú đàn đột nhiên hướng phía bọn chúng vị trí bay tới. Chúng yêu vật cùng nhau tiến lên. Cắt thấy yêu thú đàn bên trong xuất hiện từng cây xúc tu. Mỗi một cây xúc tu vừa lúc ôm lấy một cái yêu vật, làm những yêu vật này bị xúc tu ôm lấy về sau, liền không còn cách nào thoát khỏi. Trong miệng chỉ còn lại thảm thiết gào khóc. Một thân hồn lực thông qua xúc tu không ngừng bị yêu thú đàn cho hấp thu. Lúc này Ố Lì cho quyết định trước giải quyết thiên kỳ. Bất quá nó phát hiện nếu là cứng rắn lấy lời nói, trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại này heo. Thế là Ố Lì cho thi pháp chế tạo ra một cái ảo cảnh, đang cùng Ố Lì cho vật lộn thiên kỳ. Phát hiện cảnh vật trước mắt đại biến. Nơi này chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Khắp nơi đều có nó thích ăn linh thảo linh thạch. Thiên kỳ. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào thiên kỳ trong lỗ tai. Thiên kỳ quay đầu, nhìn thấy Lý Phàm đang hướng phía nó ngáp. Thiên kỳ thấy thế, hưng phấn hướng phía Lý Phàm phóng đi. Cùng một thời gian, ngoại giới, thiên kỳ chư hồn theo thể nội bỏ ra. Ố Lì cho thấy này chư hồn, đội vàng há miệng ra. Ngay tại thiên kỳ muốn đi vào trong miệng thời điểm, một đạo đỏ hoàng chi khí xuất trước tiến vào Ố Lì cho trong miệng. Ố Lì cho chịu này một kích, toàn bộ hồn thể bị đỏ hoàng chi khí bao khỏa. Nó nhịn không được hoảng sợ nói, hẳn là đây là tiên tiên chư hồn thánh khí. Cái gọi là tiên tiên chư hồn thánh khí chính là nương theo lấy đặc thù yêu thú sinh ra, tiên tiên hình thành chi khí. Mà đạo này tiên tiên chi khí chính là chuyên khắc hồn vật. Bởi vậy Ố Lì cho thực lực bị lộn hai thành, lại còn đang không ngừng bị tiêu hao. Mà ở đây khi đánh trúng Ố Lì cho đồng thời, một đạo xúc tu đem thiên kỳ hồn phách cho níu lại, sau đó một lần nữa rót vào thiên kỳ thể nội, tiếp lấy viên kia yêu thú đản vỏ trứng hoàn toàn chóc ra. Chỉ một thoáng, ngũ thải quang mang cực hạn lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ hồn điện, không ai có thể trông thấy ánh sáng mang trung tâm, chỉ thấy từng cây xúc tu không ngừng vung dậy. Lúc này Ố Lì cho đã trốn thoát tiên tiên chu hồn thánh khí, cả người thực lực giảm đi nhiều. Nó tính toán hạ giờ, phát hiện thời gian đã không còn kịp rồi. Kia thanh nguyên đỉnh dưới đáy phong ấn tức sắp mở ra, mà nó nhìn về phía thanh nguyên đỉnh lúc, phát hiện Lý Phạm sớm đã không thấy tăm hơi. Không ổn. Ố Lì cho biết Lý Phạm không có khả năng chống không tan biến mất. Giải thích duy nhất liền là đối phương không biết sử dụng loại phương pháp nào tiến vào thanh nguyên đỉnh dưới đáy. Hiện nay tình huống đối với nó cực kỳ không ổn. Ố Lì cho bắt đầu thôn vệ chúng yêu vật. Lúc này thanh nguyên đỉnh tầng dưới chót, Lý Phạm bị thần bí châu tự dẫn vào, rơi vào một trên thềm đá. Lý Phạm mở mắt ra, hắn thấy được dưới thềm đá có mấy đạo xiềng xích. Những này xiềng xích khóa lại một bộ không biết loại nào quái vật thi thể. Lý Phạm đến một chút, tổng cộng có 18 nói xiềng xích. Hẳn là hồn điện chi chủ chính là bị trấn áp ở chỗ này, trở thành truyền thuyết ác địa người giữ cửa. Lý Phạm như có điều suy nghĩ. Lúc này thể nội thần bí châu tử đang không ngừng tán phát ra quang mang, cặp mắt của hắn cũng tản ra thần bí bạch quang. Gặp tình hình như vậy, kia 18 đạo trên xiềng xích phù văn có thể thấy rõ ràng, cũng nguyên một đám lưu chuyển mà lên, tiến vào trong hai mắt, tụ hợp vào trong thức hải. Lý Phạm ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu lĩnh ngộ lấy xiềng xích bên trong huyền bí. Tại thần bí châu tử trợ giúp phía dưới, hắn lĩnh ngộ ra một môn mới thần thông. Lý Phạm mở mắt ra, trong miệng tự lẩm bẩm: Vạn ma 18 phong. Lúc này Lý Phạm đưa tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Kia từng đạo xiềng xích dường như nhận lấy dẫn dắt. Lúc này 9 đạo xiềng xích tản ra quang mang. Đỉnh bên ngoài, Ố Lì cho ngay tại thôn vệ yêu vật, không ngừng biến cường đại. Đúng lúc này, thanh nguyên đỉnh bên trong xuất hiện 9 đạo xiềng xích. Cái này 9 đạo xiềng xích vừa xuất hiện, liền trực tiếp đưa nó cho khóa lại. Ngay sau đó kia từng cây xúc tu đâm vào trên người của nó. Không, giờ rõ ràng chưa tới, vì sao phong ấn sớm mở ra? Không đúng, chỉ có 9 đạo xiềng xích, hẳn là Ố Lì cho nghĩ đến một loại khả năng. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, nó liền thấy theo thanh nguyên đỉnh bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nghĩ không ra ngươi trong thời gian ngắn ngủi như thế, vậy mà học xong này thần thông. Ố Lì cho thấy được Lý Phạm, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Lý Phạm cũng không có dư thừa nói nhảm, trong miệng nói lẩm bẩm. Kia 9 đạo khóa tại Ố Lì cho trên người xiềng xích khóa càng chặt. Thử, chỉ bằng 9 đạo xiềng xích cũng muốn giữ lại ta sao? Ố Lì cho đang chuẩn bị giãy giụa, kết quả phát hiện thiên kỳ đánh tới. Ngay sau đó kia đạo điện mang không ngừng bổ vào trên người của nó, đồng thời kia từng cây xúc tu đâm vào trên người của nó. Mà lúc này Lý Phạm chân đạp xiềng xích, từng bước leo lên, trái tay nắm lấy phá hồn truy, phải tay nắm lấy diệt hồn đinh. Sau đó đối với Ố Lì cho dùng sức một đinh, một truy này liền như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ố Lì cho hoàn toàn bị kia 9 đạo xiềng xích kéo vào thanh nguyên đỉnh bên trong. Chương 166, ngàn cân hồn tiềm chương 166, ngàn cân hồn tiềm Lý Phạm bạn ma 18 phong sở dĩ chỉ có 9 đạo xiềng xích. Chủ yếu là bởi vì mưu đồ của hắn không phải, mà mong muốn thi triển ra hoàn toàn thể bạn ma 18 phong thì cần muốn chính nghĩa chi tâm. Điểm này Lý Phạm tự nhiên là không có. Theo hắn bước vào tu luyện bắt đầu, liền vì tư lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kế tiếp Lý Phạm đem lực chú ý đặt ở kia mới đản sinh linh thú bên trên. Từ đây linh thú bên trên dọc theo từng cây xúc tu, bắt đầu thôn phệ lấy hồn điện bên trong yêu vật. Về phần này linh thú bản thể thì giống như con quốc đồng dạng, mỗi một cái bị thôn vệ yêu vật đều sẽ ở trên thân hình thành một cái nho nhỏ nổi mụn. Nếu là nhỏ bé quan sát, liền có thể theo những này trống trong bọc thấy được yêu vật bởi vì kinh dị mà diện mục dữ tợn. Lý Phàm có thể cảm nhận được theo này linh thú không ngừng thôn vệ yêu vật, hắn thực lực đang không ngừng dâng lên. Đúng lúc này, nằm dưới đất Ngô Đại Chí bỗng nhiên động, Lý Phàm phát hiện Ngô Đại Chí có dấu hiệu thức tỉnh, vội vàng thúc đẩy điện yêu man đối với Ngô Đại Chí lại bổ hai đạo điện mang, đem nó lần nữa điện hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy Lý Phàm bắt đầu đánh giá Thanh Nguyên Đỉnh. Đối với trong đỉnh hồn điện chi chủ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương. Đối phương nếu là bất tử, Lý Phàm liền không cách nào an tâm nhận lấy Thanh Nguyên Đỉnh. Lúc này trong đỉnh bắt đầu nổi lên thanh sắc quang mang, đồng thời toàn bộ hồn điện âm tà chi khí biến hiếm mỏng hơn. Giờ đã đến, trong đỉnh phong ấn hoàn toàn mở ra, Ô Lỉ cho nhận lấy giam cầm. Đúng lúc này, con linh thú kia nhảy lên Thanh Nguyên Đỉnh bên trên, bắt đầu đem xúc tu tiến vào Thanh Nguyên Đỉnh bên trong. A, nếu là thiên tu hồn thiểm, không Ô Lỉ cho phát ra sợ hãi thanh âm. Nó vốn là bị Lý Phàm chém dụng hai cỗ phân thân, lại nhận tiên thiên chu hồn thành khí công kích, tiếp theo bị ba con linh thú thay nhau công kích, sau đó nhận lấy vạn ma 18 phong phong ấn. Như thế quản nhiều chạy xuống dòng dòng, khiến cho Ô Lỉ cho nhận lấy nhất định tương tích, mà bây giờ đang đứng ở Dương Thịnh em suy thời điểm, cũng là cái kia phong ấn mạnh nhất thời điểm. Như tình huống như vậy đối với nó mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại lại muốn đối mặt thiên tu hồn điểm, Ô Lỉ cho quả thực khóc không ra nước mắt. Nó theo không nghĩ tới có một ngày sẽ gãy tại một cái nhân tộc trong tay, càng không có nghĩ tới một cái nhân tộc vậy mà có được nhiều như vậy kỳ hoa linh thú. Đương nhiên dưới cái nhìn của nó hiện nay khó đối phó nhất, còn muốn thuộc về cái này nhân tộc. Đầu tiên người này dám xông vào nhập hồn điện, có thể thấy người này chi đảm lượng không hề tầm thường. Mặt khác người này người mặc 8-9 kiện linh giáp, cũng có thể thấy người này chi cẩn thận. Hơn nữa đối phương đối hai người đồng bạn ra tay, cái kia thủ đoạn chi gọn gàng, quả thực khiến Ô Lỉ cho thán phục. Ô Lỉ cho bản nguyên hồn lực đang không ngừng bị thiên tu hồn tiềm thôn phệ. Lý Phàm mắt thấy thiên tu hồn tiềm đã hoàn toàn chế trụ Ô Lỉ cho, bất quá mong muốn hoàn toàn nuốt hết sức đối với phương bản nguyên, thì còn cần thời gian nhất định. Bởi vậy Lý Phàm đem thiên tu hồn tiềm đưa vào Thanh Nguyên Đỉnh tầng dưới chót, tiếp lấy hắn bắt đầu luyện hóa Thanh Nguyên Đỉnh. Theo Lý Phàm nói lẩm bẩm, Thanh Nguyên Đỉnh không ngừng thu nhỏ, cho đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng rơi vào nơi lòng bàn tay. Lý Phàm lại là quan sát một phen, sau đó liền đem đỉnh này thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Phàm sử dụng hồn lực mở ra một đạo hồn cửa, sau đó làm dùng pháp lực nâng lên Ngô Đại Chí cùng Đoạn Đức, đem hai người đưa vào hồn trong môn. Sau đó hắn đem Thiên Kỳ cùng Điện Yêu Man thu vào, nhấc chân bước vào hồn trong môn. Lý Phàm xuất hiện lần nữa lấy cảnh, đi tới một gian miếu hoang bên cạnh. Như hôm nay sắc cảnh, tầm mắt xa phương có thể nhìn thấy một chút tu sĩ đã ngự kiếm rời đi nơi đây. Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên cây, trên cây treo nguyên một đám vệ linh tàng kén. Hắn như có điều suy nghĩ, tiếp lấy ra một cái linh thú hoàn, cũng góp nhặt một chút vệ linh tàng kén để vào linh thú hoàn bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện, làm vệ linh tàng kén vừa thoát ly này cây, liền bảo thủ cấp tốc hóa thành thạch. Đồng thời Lý Phàm muốn đi hái cây kia lá, phát hiện lá cây vừa rời đi này cây, liền sẽ nhanh chóng khô cạn, cũng phong hóa ra. Lý Phàm thấy này, chỉ có thể trước đem kết thành thạch vệ linh tàng kén thu nhập trong nhận chứa đồ, tiếp lấy ngự kiếm mang theo Ngô Đại Chí cùng Đoạn Đức rời đi. Lý Phàm bay đến giữa không trung thời điểm, làm dùng pháp lực đem Ngô Đại Chí cùng Đoạn Đức tỉnh lại. Tứ đệ ngũ đệ các ngươi rốt cuộc tỉnh. Lý Phàm làm bộ kích động nói: "Tam ca, kia hồn điện chi chủ đâu?" Ngô Đại Chí bốn phía quan sát, mở miệng nói ra: "Chính là bởi vì giờ đã đến, hồn điện chi chủ bị một lần nữa phong ấn. Nếu không ngươi ta sớm đã trở thành vong hồn." Lúc này Đoạn Đức bỗng nhiên nghĩ tới, "Ta nhớ được, tựa như là bị Tam ca cái kia điện yêu màn cho điện mất đi." Ngô Đại Chí bừng tỉnh hiểu ra nói: "Tam ca, ngươi vì sao muốn nhường con linh thú này điện chúng ta? Hai vị có chỗ không biết, ta sở dĩ làm như vậy, nhưng thật ra là vì các ngươi khỏe." Lý Phàm vừa dứt lời, Ngô Đại Chí cùng Đoạn Đức nhịn không được mắt trợn trắng. Lý Phàm nói tiếp: "Nếu ta không điện choáng các ngươi, một khi các ngươi bị kia hồn điện chi chủ phụ thể, đến lúc đó liền không cách nào cứu các ngươi." Hai người nghe xong, giống như có chút đạo lý. "Tam ca, vậy ngươi lại là như thế nào trốn qua hồn điện chi chủ mãi trảo? Còn có, kia đỉnh, ngươi lấy tới rồi sao?" Lý Phàm lắc đầu, sau đó thật sâu thở dài một hơi, tiếp lấy làm bộ có chút thất lạc nói: "Nguyên nhân cụ thể, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể đoán được mới là." Ngô Đại Chí nghe vậy, thuận miệng nói rằng: "Chẳng lẽ là đầu kia heo đã cứu chúng ta?" Ngô Đại Chí cùng Đoạn Đức nhìn xem Lý Phàm lúc này bộ dáng, hai người chính mình não bổ hình tượng. Hình tượng bên trong đầu kia heo vì cứu bọn họ, xả thân kéo lại hồn điện chi chủ. Ngô Đại Chí lời nói nức nở nói: "Tam ca, hẳn là." Lý Phàm nhẹ gật đầu. "Mà hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là hắn thấy, tốt nhất giải thích chính là làm cho đối phương chính mình đi đoán. Sau đó chính mình khẳng định đối phương liền có thể." Kỳ, thật sự là trời ghét heo mới. Ngô Đại Chí nhịn không được cảm thán. Lúc này Đoạn Đức mở miệng nói: "Tam ca, Kỳ thi thể chỗ ở nơi nào? Không ăn cũng là lãng phí." Đoạn Đức vừa dứt lời, liền phát hiện Ngô Đại Chí dùng tử vong ngưng thị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhưng vào lúc này ba đạo thân ảnh ngự kiếm phi hành hướng lấy bọn hắn bay tới. Người tới chính là Đoạn Đức đồng hành mấy vị kia tu sĩ. Bây giờ 9 người chỉ còn lại 3 người. Làm Ngô Đại Chí nhìn thấy ba người này về sau, vội vàng mặt mày hớn hở. Dù sao ba người này thật là nắm giữ luyện khí 9 tầng tu vi, mà Lý Phàm bây giờ đã mất đi thiên kỳ, ở đâu là đám người này đối thủ? Lý Phàm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tùy ý Đoạn Đức về tới kia ba vị tu sĩ bên cạnh. Đoạn Đức muốn mời Lý Phàm đồng hành, bất quá bị Lý Phàm cự tuyệt. Thế là hắn mang theo ba vị tu sĩ ngự kiếm rời đi. Nguyên địa còn lại Lý Phàm cùng Ngô Đại Chí, hai người tiếp tục ngự kiếm phi hành, dần dần rời đi miếu hoang phạm vi. rất nhanh liền bị nồng hậu dày đặc linh khí rung động. Đột nhiên Ngô Đại Trí nhịn không được nói rằng: "Tam ca, mau nhìn, đó là cái gì?" Chương 167, Thiên Nhãn lại mở. Chương 167, Thiên Nhãn lại mở. Lý Phàm túi đầu nhìn xuống, nhìn thấy dưới chân một mảnh linh quả biên, mỗi quả linh quả cây thanh quang hời hợt, trên cây linh quả tản ra hào quang màu phấn hồng. Phóng nhãn thấy, toàn bộ linh quả biên thanh hoàn toàn mở mịt, những cái kia linh quả khắp nơi điểm xuyên lấy, tạo thành một đạo kỳ quan cảnh sắc, là kỳ tu quả. Lý Phàm một cái liền nhận ra này quả, phục dụng kỳ tu quả có thể tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện. Kỳ tu quả cho dù là đặt ở trong tu chân giới, cũng là cực kỳ chân quý linh quả. Dù sao đây chính là có thể tăng lên tốc độ tu luyện linh quả, bình thường tu sĩ căn bản vô phúc hưởng dụng. Nghĩ không ra tại truyền thuyết ác địa bên trong lại có lớn như thế một mảnh vườn trái cây. Một bên Ngô Đại Trí cũng rất kích động. Nghe đồn kỳ tu quả có thể tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện, về phần có thể tăng lên nhiều tốc độ nhanh, bưng nhìn nên tu sĩ thiên phú. Tam ca, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới lấy quả. Ngô Đại Trí nói xong, đội vàng ngự kiếm hướng phía dưới hạ xuống, rất nhanh liền tiến vào trong vườn trái cây. Vườn trái cây bên trong, ngoại trừ từng cây cây ăn quả bên ngoài, trên mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì cỏ dại. Ngô Đại Trí làm dùng pháp lực tháo xuống một quả kỳ tu quả, trực tiếp dùng miệng cắn. Tam ca, cái này linh quả thật ngọt. Lý Phàm cũng hạ xuống bảo. Trong vườn trái cây linh khí nồng dày vô cùng, so với trên bầu trời linh khí còn muốn nồng hậu dày đặc, mà những linh khí này dường như liền bị những này linh quả cây cho khóa lại. Lý Phàm mặt hiện như nghĩ tới cái gì, hắn thấy toàn bộ linh quả viên càng giống là một cái thiên nhiên tỏa linh trận, mà viên kia quả kỳ tu quả càng giống là tại xảo đoạt thiên địa linh khí, đem nó khóa tại trong vườn trái cây. Đang nhìn trên mặt đất không có bất kỳ cái gì linh thảo, thì có vẻ hơi quái dị. Căn cứ kỳ tu quả có liên quan ghi chép, này linh quả cây cũng không có bá đạo như vậy, bởi vậy không có khả năng sở sinh chỗ, không có một mảng cỏ. Tại Lý Phàm xem ra, nếu là toàn bộ vườn trái cây là trời không sai tỏa linh trận, mà chủ yếu hạch tâm tự nhiên cũng tại cái này trong vườn trái cây. Lúc này Ngô Đại Trí ăn vào kỳ tu quả sau, nội vàng liền ngồi xếp bằng tu luyện. Lý Phàm thì là lấy ra linh la tinh bản, đi theo tinh bản chỉ dẫn, Lý Phàm ngự kiếm xuyên thẳng qua tại linh quả viên bên trong. Dáng người của hắn phiêu giật linh động, tự do xuyên thẳng qua tại giữa cây trái. Đột nhiên linh la tinh bản kim đồng hồ ngừng lại, Lý Phàm ngự kiếm ngừng lại. Trước mắt một cây dây leo phá đất mà lên, quấn quanh ở một gốc linh thụ bên trên. Nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó phát giác này dây leo tồn tại. Lý Phàm theo dây leo đi lên nhìn, phát hiện dây leo bên trên mọc ra một cái dưa. Này dưa dáng dấp cực kỳ kỳ lạ, cùng đầu người sọ một kích cỡ tương đương. Vương bức, ở giữa dưa văn giống một cái quyển chữ. Lúc này Lý Phàm lấy ra một cái trục quyển. Nay trục cuốn chúng chỗ ghi lại, chính là Thiên Hành Tông cao tầng cần có linh vật. Lý Phàm nhớ kỹ không sai, trong đó có ghi lại một loại dưa, cùng trước mắt cái này tương xứng hợp. Hắn đem thần thức rót vào trong đó, tiếp lấy đem thần thức rời khỏi. Quả nhiên, này dưa chính là ghi chép chi vật. Hơn nữa cần này dưa người không là người khác, mà là Nhậm Tung Hành. Linh Quynh qua, Lý Phàm khó đọc niệm một chút. Căn cứ ghi chép, này dưa dưa văn chính là từ hỉ nộ ai ô cuối cùng biến thành quính. Mặc dù không biết rõ này dưa đến tột cùng có diệu dụng gì, bất quá có thể bị một cái nguyên anh láo quái coi trọng như vậy, có thể thấy được này dưa cực không đơn giản. Lý Phàm ra tay tháo xuống Linh Quynh qua. Khi hắn lấy xuống này quả về sau, cả cây dưa dây leo nhanh chóng khô héo xuống dưới, tiếp trên mặt đất bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra cỏ dại. Lý Phàm nhận lấy Linh Quynh qua sau, bắt đầu thu thập lên kỳ tu quả. Hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ, làm dùng pháp lực đem mấy cây nhỏ bé kỳ tu quả cây tính cả thổ cùng một chỗ, rơi tiến vào trong nhận chứa đồ. Làm xong đây hết thảy, Lý Phàm về tới Ngô Đại Trí bên cạnh. Ngô Đại Trí toàn bộ người đã bị cỏ dại cho che đậy kín. Hắn lúc này theo trong tu luyện rời khỏi, ngạc nhiên nói rằng: "Tam ca, nghĩ không ra, ăn vào kỳ linh quả sau, nhường tốc độ tu luyện của ta trọn vẹn nhanh lên một đoạn. Nếu là tu luyện 10 ngày lời nói, có thể giảm mất một ngày chi công." Lý Phàm nhẹ gật đầu, tán miệng nói: "Tứ đệ quả thật thiên phú dị bẩm." Ngô Đại Trí mở miệng nói: "Tam ca, lời ấy xuất từ ngươi miệng, để cho ta cảm thấy có chút hổ thẹn." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Tứ đệ ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta cũng không gì hơn cái này." "Tam ca, ngươi thật đúng là quá khiêm nhường." Ngô Đại Trí nói xong, tiếp lấy nhịn không được nói rằng: "Ta nhớ được không sai, tại tu luyện trước đó, nơi đây trống không một con cỏ, vì sao bây giờ khắp nơi trên đất là thảo?" Lý Phàm làm bộ lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp lấy cười ha hả: "Có lẽ là bởi vì tứ đệ ở đây tu luyện tạo thành." Kế tiếp Ngô Đại Trí bắt đầu ngắt lấy kỳ tu quả. Về sau hai người ngự kiếm rời đi mảnh này linh quả biên. Hai người tiếp tục ngự kiếm phi hành. "Tam ca, nơi đây linh khí làm thật là khủng bố." Ngô Đại Trí bùi ngùi mãi thôi. Bay ra linh quả viên sau, phát hiện khắp nơi đều có linh thảo. Nơi này tài nguyên thật sự là quá phong phú. Lý Phàm ngự kiếm hạ thấp độ cao, làm dùng pháp lực hái đi từng cây linh thảo. Những linh thảo này đều có thể làm linh thú khẩu phần lương thực. Về phần Ngô Đại Trí thì chuyên chọn một chút trăm năm linh thảo. Tới ngày thứ ba, hai người dừng ở trên một đỉnh núi. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra: "Tứ đệ, vừa mới ngươi thấy kim linh thảo sao?" Ngô Đại Trí nghe vậy, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là núi này mọc ra kim linh thảo, giải thích rõ trong núi tồn tại linh quáng. Về phần cái gọi là kim linh thảo tự nhiên là giả. Mà Lý Phàm sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là muốn đẩy ra Ngô Đại Trí. Kể từ đó, hắn tốt thi triển thần thông, nhìn xem chung quanh nơi này trong dãy núi, có tồn tại hay không lấy tu sĩ mộ huyệt. Mà Lý Phạm sở dĩ kết luận này tồn tại lấy tu sĩ mộ huyệt, chủ yếu là nơi đây địa thế cực kỳ kỳ lạ. Tổng cộng có 9 đạo dãy núi giao hội nơi này. Nô Đại Chí mở miệng nói ra: "Tam ca, hẳn là nơi đây nắm giữ linh quáng." Nô Đại Chí đối với linh quáng bên trong linh nhũ thật là cực kỳ hướng tới. Nếu là có đầy đủ linh nhũ, rời đi truyền thuyết bí cảnh về sau, hắn liền có thể tìm nữ tu sĩ cùng một chỗ tại linh nhũ bên trong tắm rửa. Tứ đệ, không bằng người ta một người một bên, vòng quanh cái này 9 đạo dãy núi tìm kiếm một phen. Chính hợp ý ta." Nô Đại Chí nói xong, ngự kiếm hướng phía dãy núi dưới đáy bay đi. Nhìn đối phương rời đi về sau, Lý Phạm lập tức lấy ra linh la tinh bản, cũng sử dụng vạn tượng huyền vụ đem chính mình bao phủ lại, dùng cái này ngăn cách người khác dò xét. Kế tiếp, Lý Phạm thi triển ra hướng lên trời mượn linh truy tung thuật, chỉ thấy linh la tinh bản không ngừng chuyển động. Lý Phạm mở ra thương thiên hữu nhãn, tùy theo tại 9 đạo trong dãy núi tìm tới, tòa kia có dấu tu sĩ mộ huyệt dãy núi. Nhưng vào đúng lúc này, biến số nổi lên, chỉ thấy tòa kia mộ huyệt bỗng nhiên biến mất. Tiếp lấy linh la tinh bản kim đồng hồ chỉ hướng khác một dãy núi. Lý Phạm đảo mắt nhìn qua, phát hiện nên mộ huyệt đã biến ảo tới này ngọn núi mạch. Kế tiếp tòa này mộ huyệt, tại 9 tòa dãy núi không ngừng biến hóa vị trí. Cuối cùng xuất hiện, 9 tòa dãy núi xuất hiện 9 tòa mộ huyệt một màn. Chương 168, gặp lại chương 168, gặp lại trước mắt xuất hiện một màn này. Lý Phạm cũng không cảm thấy kỳ quái. Có chút tu sĩ mộ huyệt xác thực sẽ lệch vị trí. Đương nhiên đối mặt sẽ lệch vị trí mộ huyệt, cũng không phải là không cách nào phá giải. Bất quá cần luyện chế ra một cái pháp khí, làm mộ huyệt xuất hiện thời điểm, tế xuất pháp này khí đinh trụ mộ huyệt. Mộ huyệt liền không chỗ che thân. Chẳng qua trước mắt Lý Phạm cũng không có pháp khí này, bởi vậy hắn chỉ có thể từ bỏ này mộ huyệt. Kế tiếp hắn ngự kiếm làm bộ tìm kiếm một phen, sau đó cùng Nô Đại Chí gặp mặt. Không ngoài sở liệu, hai người không thu hoạch được gì, thế là chỉ có thể tiếp tục đi đường. Theo tiếp tục phi hành, đột nhiên một thanh pháp kiếm hướng phía hai người phóng tới. Hai người vội vàng né tránh. Lý Phạm phát hiện, chuôi kiếm này cũng không phải là xông lấy bọn hắn mà đến, mà là có người đấu pháp thất thủ bay ra, vừa lúc gặp hai người bọn họ. Xem ra phía trước có tu sĩ tại đấu pháp. Bây giờ trải qua miếu hoang sàn trọn, còn sống sót tu sĩ đa số thuộc về người nổi bật. Nô Đại Chí thì là có chút kinh hoàng. Hắn thấy tất cả tiến vào nơi đây tu sĩ bên trong, thực lực của hắn xếp tại thứ hai đến ngược. Về phần thứ nhất đến ngược, tự nhiên là Đoạn Đức. Tam ca, không bằng chúng ta đi vòng qua. Lý Phạm mở miệng nói. Chỉ sợ không tránh khỏi. Lúc này một vị tu sĩ vừa lúc bị đánh bay, hướng phía hai bọn họ rút lui mà đến. Người tới chính là Chính Huyền Tông người. Khi thấy Lý Phạm hai người về sau, mặt hiện tàn nhẫn chi sắc. Tiếp lấy người này cưỡng ép ổn định thân hình, pháp bảo vung lên, giữa năm ngón tay năm đạo pháp lực bắn ra, nên tu sĩ ngay sau đó lấy ra một cái cầm trong tay pháp khí. Pháp khí bên trên có hai đạo đại khái dài 3 tấc dây thừng hai đầu cột hai cái tiểu pháp khí. Theo hai bên đong đưa, dây thừng bên trên hai cái tiểu pháp khí đập nện tại pháp khí mặt trống bên trên, phát ra đông 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 thanh âm. Đột nhiên xuất hiện sóng âm, khiến cho Ngô Đại Chí cùng Lý Phạm ý thức xuất hiện trong không. Như thế kéo dài, khiến cho kia năm đạo pháp lực đánh vào trên thân hai người. Lý Phạm pháp bảo bị đánh xuyên 4 cái động, trên người linh giáp bị đánh xuyên 2 kiện. Nếu không phải mình người mặc 9 kiện linh giáp, giờ phút này sợ là muốn bị thiệt lớn. Về phần Ngô Đại Chí bởi vì đứng tại Lý Phạm phía sau, bởi vậy chỉ chịu một đạo pháp lực. Bất quá Ngô Đại Chí đã sớm bắt chước Lý Phạm, đem 3 kiện linh giáp mặc lên người. Bởi vậy đạo này pháp lực cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Lý Phạm đem lực chú ý đặt ở đối phương pháp khí bên trên. Đây là lần thứ nhất hắn thấy được sóng âm pháp khí lợi hại. Nghĩ không ra sóng âm pháp khí như thế cao minh. Tại xuất kỳ bất ý phía dưới, kém chút liền để hắn bị thiệt lớn. Xem ra có thời gian, chính mình cũng hẳn là suy nghĩ một chút sóng âm chi đạo. Tên gọi tắt. Nên tu sĩ phát hiện một kích thất bại về sau, lập tức đem pháp lực rót vào pháp khí bên trong, tiếp lấy đem pháp khí đánh ra ngoài. Pháp khí vây quanh Lý Phạm hai người đông 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 phát ra tiếng vang. Đồng thời nên tu sĩ đem luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi vi áp phóng thích mà ra. Nên tu sĩ sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì nhiễu loạn Lý Phạm hai tâm thần của người ta, khiến cho phân thân. Về phần hắn thì là hai tay nâng cao hơn đỉnh, tiếp lấy hợp phách cùng một chỗ, tiếp lấy hai tay ngón trỏ đồng thời uốn lượn, hai tay ngón cái theo sát hướng trong lòng bàn tay một nắm, tiếp lấy ngón tay hắn biến ảo không ngừng, một bộ pháp quyết thi triển qua sau, trên thân kim quang che thể, cả người nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi tên đồng dạng hướng phía Lý Phạm xuyên đến. Lý Phạm biết đối phương một kích này mang theo niềm tin tuyệt đối, bởi vậy tại đối phương thi pháp thời điểm, hắn liền bắt đầu tế ra từng mặt pháp thuẫn. Một bên Ngô Đại Chí quả thực giật nảy cả mình, hắn chưa từng thấy xa xỉ như vậy đấu pháp, mà Lý Phạm cho nhiệm vụ của hắn chính là đánh rơi món kia thùng thùng vang lên pháp khí. Bởi vậy Ngô Đại Chí cũng không dám phân tâm. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được đến một chút. Lý Phạm vậy mà tế ra 10 mặt pháp thuẫn. Kế tiếp nên tu sĩ sử dụng thần thông đánh chúng vào pháp thuẫn. Không ngoài sở liệu, pháp thuẫn liên tiếp bị phá. Mà khi lần đầu tiên pháp thuẫn tùy tiện bị phá đi lúc, Lý Phạm liền không còn bảo lưu, trực tiếp đem thanh nguyên đỉnh tế ra. Đỉnh này vừa phù hiện, đối phương liền đã liên phá 10 mặt pháp thuẫn. Vừa lúc đâm vào thanh nguyên đỉnh bên trên, đỉnh này xem như trấn áp hồn điện chi chủ chi vật, tự là không thể nào bị một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ cho phá. Bởi vậy nên tu sĩ đâm vào thanh nguyên đỉnh bên trên, phát ra một tiếng giống như gõ chuông tiếng vang, tiếp lấy một đoàn xương trắng đem nên tu sĩ bao phủ lại, chính là Lý Phạm thi triển vạn tượng huyền vụ. tiếp lấy hắn một tay nắm lấy vô đạo chi kiếm, chân đạp thanh nguyên đỉnh, một kiếm hướng phía đối phương cổ họng mà đi. Nên tu sĩ không hổ là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, trấn định tự nhiên, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra luyện thể chi thuật, chỉ thấy tại trên thân xuất hiện một trượng kim thân pháp tướng. Đối phương tùy ý Lý Phạm một kiếm đứt cổ, nâng lên một quyền đánh phía Lý Phạm, đổi lại còn chưa tiến vào truyền thuyết ác địa trước đó, Lý Phạm định sẽ vì tự vệ mà bỏ qua một kiếm này. Bây giờ thân thể của hắn trải qua tượng đá cải tạo, tự hỏi vẫn có thể tiếp được đối phương mấy quyền. Bởi vậy Lý Phạm cũng không có né tránh, làm nên tu sĩ năm đấm đánh vào Lý Phạm trên người đồng thời. Lý Phạm kiếm gỗ hoạch hướng về phía cổ của đối phương. Lý Phạm rắn chắc chịu một quyền, bất quá hắn kiếm gỗ cũng không có thể tổn thương tới đối phương. Khoảng cách song phương gần như thế, nhìn nhau một cái, riêng phần mình trong mắt đều là một loại tử vong ngưng thị ánh mắt, đã vô cùng băng lãnh, lại tỉnh táo hờ hững. Chỉ thấy nên tu sĩ lần nữa đánh một quyền, tại pháp tướng phía dưới, một quyền này to lớn vô cùng. Về phần Lý Phạm thì là đẩy chuôi kiếm, một quyền này trực tiếp đem Lý Phạm đánh bay ra ngoài. Về phần chuôi này kiếm gỗ thì vây quanh nên tu sĩ cổ, xoay tròn cắt chém, mỗi đi một vòng, kiếm gỗ xâm nhập một phần. Đây là Lý Phạm căn cứ cựu tự kiếm chương nhanh tự quyết, chỗ cải tiến. Kiếm gỗ nhanh chóng chuyển động ở giữa, phá nên tu sĩ pháp tướng, cũng đem đối phương đầu lâu cho gọt xuống dưới. Tiếp theo từ thanh nguyên đỉnh bên trong vươn ba đầu xúc tu, xúc tu tại không đầu thi thể phía trên đại khái ba thước chỗ, bắt lấy nên tu sĩ hồn phách, cũng đem nó chảnh nhập thanh nguyên đỉnh bên trong. Lúc này Ngô Đại Trí phát hiện có một vật bay ra, tưởng rằng pháp bảo gì, liền hội vươn tay tiếp được. Khi hắn túi đầu xem xét lại phát hiện là cái đầu sọ, gọi thẳng suối quậy. Về phần kiện pháp khí kia, bởi vì người thi pháp đã chết, đã mất đi khống chế, bị Lý Phạm làm dùng pháp lực hút đi. Lý Phạm lấy đi pháp khí về sau, lại lấy đi phía trên thi thể nhẫn chữ vật, tiếp lấy đem thanh nguyên đỉnh thu bảo. Nơi xa đấu pháp vẫn còn tiếp tục. Lúc này Lý Phạm nghe được chân đan đằng thanh âm, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ai mới là trúc cơ lấy dưới đệ nhất người. An ta hương cương cước, cái này hương cương cước thơm hay không? Hóa ra là đại ca tại cùng người khác đấu pháp. Nô Đại Trí mở miệng nói ra, lấy đại ca năng lực, ta hai người thì đến, cũng chỉ là vương hữu. Tam ca, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây a. Nhưng vào lúc này, một cỗ linh dược mùi thơm tràn ngập mà đến. Như thế mùi thuốc, này linh thảo tồn tại chỉ sợ đã có ngàn năm, Lý Phạm chưa từng ngửi qua như thế nồng hậu dày đặc linh dược mùi thơm. Thứ mùi đó đối với tu sĩ đặc biệt có sức hấp dẫn, liền như là mèo nhìn thấy cá đồng dạng. Lúc này Ngô Đại Trí sửa lời nói, Tam ca, đại ca gặp nạn, chúng ta vẫn là nhanh trước đi hỗ trợ. Lý Phạm mở miệng nói, ngươi liền không sợ thành vướng bận a? Ngô Đại Trí cười hắc hắc, thêm một người nhiều một phần lực. Chương 169, dùng trí chương 169, dùng trí Lý Phạm ngự kiếm tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ngô Đại Trí thì theo phía sau hắn. Căn cứ Thiên Hành Tông quy củ, ai trước đem bảo vật thu nhập trong nhẫn chứa đồ, bảo vật coi như ai. Cho nên Ngô Đại Trí đã đánh tốt bản tính, hắn quyết định thừa dịp đám người đấu pháp thời điểm, đục nước béo cò lấy đi ngàn năm linh thảo, tiếp lấy liền trốn ở chân đan đằng sau lưng. Ngô Đại Trí càng nghĩ càng diệu, Lý Phạm giống nhau muốn đem ngàn năm linh thảo chiếm thành của mình. Dù sao ngàn năm linh thảo thật là cực kỳ chân quý tồn tại. Tại trong tu chân giới, ngoại trừ đại hung chi địa bên ngoài, rất khó tìm tới hoang dại ngàn năm linh thảo. Theo không ngừng phi hành, rất nhanh Lý Phạm liền thấy, chân đan đằng đằng cùng một vị ngũ hành môn tu sĩ đấu pháp. Hai người đều là luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Cuối cùng nên ngũ hành môn tu sĩ, vị chân đan đằng hương cương cước cho đánh bại. Lúc này Ngô Đại Trí mở miệng hô, "Đại ca." Chân đan đằng xoay người qua, kinh ngạc nhìn Lý Phạm cùng Ngô Đại Trí hai người. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, hai người này lại có thể sống cho tới bây giờ. Tam đệ, tứ đệ, xem lại các ngươi có thể thật sự là quá tốt. Lý Phạm cùng Ngô Đại Trí vội vàng bay tiến lên. Lý Phạm phát hiện, sơn cốc dưới đáy chia làm mấy nhóm nhân mã, mà tại đám người này ở giữa, sinh trưởng một gốc linh thảo. Này linh thảo cao chừng 33 tấc, trung mọc ra 7 cái lá cây, mỗi cái lá cây hiện lên ngũ giác tinh trạng. Hơn nữa ở đây thảo quanh thân còn quấn điểm điểm tinh huy. Lý Phạm thấy một lần cỏ này, nhịn không được nói rằng, hẳn là đây là thất tinh vọng nguyệt thảo. Ngô Đại Trí cũng không nhịn được kích động nói rằng, cỏ này chính là tông môn cao tầng cần thiết chi vật, chỉ cần thu hoạch được này linh thảo liền có thể đạt được cao tầng ưu ái. Một khi có cao nhân chỉ điểm, tu đạo một đường đem càng thêm rộng tạ. Chân đan đằng mở miệng nói ra, lời tuy như thế, bất quá mong muốn thu hoạch được cỏ này cũng không có dễ dàng như vậy. Chân đan đằng lời nói, Lý Phạm tán thành. Dù sao mọi người ở đây ai cũng muốn được thất tinh vọng người thảo, còn nếu là ra tay lấy thảo, nhất định sẽ dẫn tới mấy chục cái cùng giai tu sĩ công kích. Lý Phạm phát hiện khi hắn xuất hiện về sau, chung có vài chục đạo thần biết theo trên người hắn đảo qua. Những tu sĩ này tu vi từng cái đều là luyện khí 9 tầng, mà Lý Phạm cùng Ngô Đại Trí tự nhiên trở thành hiện trường duy hai kẻ yếu, rất nhanh liền bị tu sĩ khác làm như không thấy. Lúc này lại có một gã luyện khí 9 tầng định phong tu sĩ bay tới, đứng ở chân đan đằng phía trước, mở miệng nói ra, liền để cho ta tới gặp một lần ngươi. Chân đan đằng mở miệng nói ra, tam đệ tứ đệ, hai người các ngươi lúc trước hướng cái khác môn nhân nơi ở. Ngô Đại Trí nghe vậy, đội vàng hướng phía Thiên Hành Tông nhân viên vị trí bay đi. Nơi đây tổng cộng có 5 cái tu sĩ, đứng tại phía trước nhất người, tu vi chính là luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Ngô Đại Trí rơi vào trong đám người sau, đứng ở đám người phía sau. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lý Phạm còn trên không trung. Lý Phạm đối với chân đan đằng mở miệng nói ra, đại ca, nơi đây người tài ba đông đảo, mà linh thảo chỉ có một gốc, ta tự hỏi phúc bạc, cùng cái này ngàn năm linh thảo vô duyên, liền không ở chỗ này dừng lại. Lý Phàm hướng về Chân Đan Đằng cáo biệt về sau. Chân Đan Đằng không nghĩ tới vậy mà có người có thể ngăn cản ngàn năm linh thảo dụ hoặc. Thế là mở miệng nói ra: "Tam đệ bảo trọng." Tiếp lấy đưa mắt nhìn đối phương ngự kiếm bay khỏi mà đi. Lý Phàm rời đi sơn cốc. Khi hắn xa cách sơn cốc về sau, đột nhiên hướng xuống đất hạ xuống. Lý Phàm cũng không phải là đối kia ngàn năm linh thảo không động tâm, mà là hắn biết, muốn làm lấy nhiều như vậy cùng giai tu sĩ mặt, lấy đi ngàn năm linh thảo, đem vô cùng gian nan. Bởi vậy hắn quyết định mở ra lối riêng, đổi thành đào hang. Theo dưới nền đất đào được gốc kia ngàn năm linh thảo đang phía dưới, sau đó lấy đi ngàn năm linh thảo. Thế là Lý Phàm đổi thành đi bộ. Hắn xuyên thẳng qua trong rừng, lén lén đi trở về. Bởi vì trong sơn cốc có nhiều phe thế lực kiềm chế lẫn nhau, cục diện chỉ có thể lâm vào cục diện bế tắc, cho nên Lý Phàm tuyệt không sốt ruột. Hắn đi đến rừng cây về sau, lại đổi thủy đạo, đi đến thủy đạo lại tiến rừng rậm, quen đi còn lại, rốt cục đi tới một vách đá trước. Ở đây sơn mặt sau chính là chỗ kia sơn cốc. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu chậm rãi đào nha đào. Tại thật to trên vách núi đá, đào nha đào nha đào. Lý Phàm đào nha đào nha đào, không nhanh không chậm đào nha đào nha đào. Ngay tại Lý Phàm như hỏa như đồ đào hang thời điểm, trên sơn cốc không nên đón khách không mời mà đến. Đoạn Đức trực tiếp sử dụng tập kích bất ngờ, thừa dịp người khác cùng Chân Đan Đằng đấu pháp lúc, mệnh lệnh ba vị luyện khí 9 tầng tu sĩ sử dụng hợp kích chi thuật, tập kích bất ngờ đối thủ. Cái này gốc ngàn năm linh thảo, chỉ thuộc về ta Thiên Hành Tông. Đoạn Đức cực kỳ phách lối. Hắn thấy, chỉ cần hắn ba cái luyện khí 9 tầng tu sĩ cùng Chân Đan Đằng cùng một chỗ sử dụng hợp kích chi thuật, liền có thể chúa tể làm cái sơn cốc. Đoạn Đức nhìn thấy trong đám người Ngô Đại Trí, sau đó tìm chung quanh, muốn tìm tới đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng mà hắn quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy Lý Phàm. Thế là nhịn không được đối với Ngô Đại Trí hỏi: "Hắn đâu?" Lúc này Ngô Đại Trí trong lòng nhưng làm Đoạn Đức hờ đấu. Đối phương cái này một lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khiến cho hiện trường không khí biến khẩn trương lên. Toàn bộ Thiên Hành Tông trở thành mục tiêu công kích. Nhìn bộ dáng này, Thiên Hành Tông vô cùng có khả năng nhận thế lực khác vây công, mà hắn thực sự tìm không thấy đối thủ, ngay cả chạy cũng không chạy nổi. Bởi vậy Ngô Đại Trí thở dài một tiếng, nói rằng: "Đã đi đi." Đoạn Đức nhìn thấy Ngô Đại Trí vẻ mặt ủ rũ cúi đầu biểu lộ, đang nhớ tới Ngô Đại Trí cùng Lý Phàm một mực cùng một chỗ hành động, bây giờ lại một thân một mình, thế là trong lòng hiện lên một loại suy nghĩ, chẳng lẽ Lý Phàm chết? Đoạn Đức nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Thật sự là chết tốt lắm, chết rượu, chết tuyệt. Lúc này Ngũ Hành Môn tu sĩ mở miệng nói: "Hèn hạ." "Hèn hạ lại như thế nào?" Đoạn Đức mở miệng nói: "Các ngươi cùng nhau đi tới, làm sao từng không có hèn hạ qua?" Theo Đoạn Đức đám người gia nhập, Thiên Hành Tông thực lực viễn siêu thế lực khác. Lúc này Lý Phàm đã yên tĩnh, đào được Thất Tinh Vọng Nguyệt Thảo phía dưới. Cái gọi là tiếng trầm làm đại sự, chỉ chính là hắn cái này một loại. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, trong tu chân giới lại có dạng này kỳ hoa, hoàn toàn không đi đường thường. Vậy mà nghĩ đến len lén đào địa đạo lấy đi linh thảo, mà đối với Lý Phàm mà nói, bất luận bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có thể thu hoạch được Thất Tinh Vọng Nguyệt Thảo, như vậy thì là một loại phương pháp tốt. Lý Phàm cũng không có đả thương được Thất Tinh Vọng Nguyệt Thảo căn. Khi hắn đào được bụi linh thảo này biên giới lúc, bắt đầu vòng quanh bụi linh thảo này đào một vòng. Toàn bộ quá trình cực kỳ chú ý cẩn thận. Hắn lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ lấy ra thanh nguyên đỉnh, liền có thể đem chọn chu linh thảo thu nhập trong đỉnh. Cùng một thời gian, trong sân cốc, Dương Cung Bạc Kiếm, Đoạn Đức xuất thủ trước, đánh ra một đạo pháp lực hướng phía kia gốc linh thảo bay đi. Tu sĩ khác cũng liền bận bịu ra tay. Ngay tại tất cả pháp lực muốn lôi cuốn ở Thất Tinh Vọng Nguyệt Thảo thời điểm, đột nhiên đón tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ. Kia gốc linh thảo chỗ sập, bao quát gốc kia ngàn năm Thất Tinh Vọng Nguyệt Thảo rơi vào trong đó. Hiện trường tất cả tu sĩ đều có chút mắt trợn tròn. Chương 170, ngươi có thể đừng giả bộ. Chương 170, ngươi có thể đừng giả bộ. Lý Phàm sử dụng thanh nguyên đỉnh lấy đi Thất Tinh Vọng Nguyệt Thảo sau, đội vàng chuẩn mất. Trong sơn cốc tu sĩ nhao nhao tỉnh ngộ lại, nghĩ không ra đám người bọn họ ở chỗ này dày vò lâu như vậy, cuối cùng tiện nghi dưới nền đất tên kia, chỉ có Ngô Đại Trí mơ hồ đoán tới lòng đất dưới ra hỏa là ai. Hắn thật không nghĩ tới Lý Phàm lại còn có như thế một tay. Lý Phàm chạy ra cửa hang, phủ thêm một cái hắc bảo, đội vàng ngự kiếm bay lên trên trời bên trong. Hắn vừa bay đến giữa không trung, trong cửa hang liền chui ra một cái tu sĩ. Tiếp lấy hẻm núi trên không, nguyên một đám tu sĩ ngự kiếm phi hành, hướng phía hắn đuổi theo. Lý Phàm không chút do dự, trực tiếp thi triển huyết ảnh độn. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, nương theo lấy trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng. Tinh huyết hóa thành huyết vụ, đem hắn bọc lại. Lúc này mười mấy món pháp bảo phô thiên cái địa hướng phía hắn bay tới. Đối mặt một màn này, Lý Phàm vô cùng tỉnh táo. Đây hết thảy tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Bởi vậy ngay tại mười mấy món pháp bảo muốn đánh trúng hắn thời điểm, hắn huyết ảnh độn thi triển thành công, cả người theo nguyên địa thuần di ra ngoài. Lý Phàm lần nữa hiện thân, đã biến mất tại trước mắt mọi người. Kế tiếp hắn không chậm trễ chút nào lấy ra cao giai phong hành phù, cùng đem pháp lực rót vào phù bên trong, tiếp lấy đem phong hành phù dán ở trên người. Dán lên phong hành phù sau, Lý Phàm lại lấy ra trận phong kỳ. Theo trận phong kỳ bung lên, quanh thân sinh ra một cơn gió. Lý Phàm đáp lấy gió, tại cao giai phong hành phù ra chỉ phía dưới, rất nhanh liền biến mất tại tất cả tu sĩ trong phạm vi tầm mắt. Hắn một đường phi nhanh, phát hiện không ai có thể đuổi kịp hắn về sau, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Lý Phàm bay đến nửa đường, liền ngừng lại, tiếp lấy hắn đáp xuống trên mặt đất, đổi đi trên người áo bào đen, sau đó tìm chỗ bụi cỏ làm bộ kéo ba ba. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn thấy đám kia tu sĩ hẳn là có giống nhau mục đích, bởi vậy vừa rồi đi đường chạy tới một hồi. Về phần hắn cùng Ngô Đại Trí, thì là đơn thuần trùng hợp đụng phải đám người kia, bởi vậy Lý Phàm quyết định đi theo đám người cùng một chỗ. Thế là hắn làm bộ đi ngoài, chính là vì đám người đến đây. Nhưng vào lúc này, Lý Phàm trên lưng bỗng nhiên vươn một cái tay đập hắn. Lý Phàm trong lòng trong nháy mắt lộ bộ một chút, phải biết hắn nhưng là thời điểm cảnh giác bốn phía, mà ở khoảng cách gần như thế phía dưới, còn có người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của mình. Lý Phàm tự hỏi, tiến vào truyền thuyết bí cảnh bên trong tu sĩ, không người có thể làm được điểm này. Mà căn theo nghe đồn, truyền thuyết bí cảnh bản thổ cũng không có người sống. Bởi vậy phía sau chi vật tuyệt đối không phải người, hơn nữa năng lực đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Chỉ có như vậy mới có thể gió không thổi thảo bất động, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhưng vào lúc này, sau lưng chi vật lại vỗ vỗ trên lưng của hắn. Lần này, Lý Phàm thông qua con bên trên truyền đến cảm giác, phát hiện đối phương chảo cùng loại với nhân tộc trẻ nhỏ bàn tay. Lý Phàm phát hiện đối phương cũng không có ra tay với hắn về sau, không khỏi ám buông lòng một hơi, tiếp lấy nhỏ giọng nói rằng: "Tiền bối, ta xâm nhập nơi đây chính là vô ý tiến hành, nếu là mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi." Lý Phàm vốn muốn nói thăm dò đối phương, dùng cái này để phán đoán động tác kế tiếp. Sao liệu phía sau chi vật không nói một lời, sau đó lại duỗi ra tay vô vô hắn. Phát hiện vật này cũng không có ra tay với hắn chi ý, Lý Phàm không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chỉ cần mình không quay đầu lại, đối phương cũng sẽ không ra tay với hắn. Tuy nói ý nghĩ này, nhưng Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ hoa cũng không thể lý giải. Bất quá đây cũng là hiện nay hắn có khả năng nghĩ tới giải thích duy nhất. Bởi vậy Lý Phàm quyết định vô luận như thế nào, tuyệt không quay đầu lại. Đồng thời hắn đem hy vọng ký thác vào tu sĩ khác trên thân. Một khi đám kia tu sĩ đuổi theo, liền khả năng hấp dẫn vật này lực chú ý, thế là Lý Phàm bảo trì không nhúc nhích tư thế. Tùy ý sau lưng chi vật một chút lại một cái đập vào trên lưng của hắn. Cảm nhận được vật này, ngoại trừ đập lưng của hắn, mà cũng không có còn lại động tác. Lý Phàm không khỏi ám buông lòng một hơi. Đột nhiên, vật này vây quanh Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm liền vội vàng xoay người đổi phương hướng. Vật này tiếp lấy quấn. Lý Phàm tiếp tục chuyển. Cứ như vậy một người một vật, không ngừng quay tới quay lui. Lúc này không biết chi vật phát giác có chút chơi vui, phát ra ríu rít tiếng cười. Trong khi mới mở miệng, một cỗ vô cùng tinh thuần dược lực tản ra. Lý Phàm ngửi được mùi vị này, trong nháy mắt cảm giác cả người dường như đạt được thăng hoa. Tinh thuần như thế dược lực, thậm chí viễn siêu ngàn năm linh thảo. Cái này, hẳn là, trong nháy mắt Lý Phàm nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là trong truyền thuyết linh thảo biến hóa. Ý nghĩ này, nhường Lý Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết linh thảo biến hóa ít ra cần 5000 năm. Đương nhiên cũng không phải là tất cả linh thảo đạt tới 5000 năm liền có thể biến hóa. Trong đó còn có một số cực kỳ điều kiện hà khắc. Thiên thời địa lợi khí vận thiếu một thứ cũng không được. Liền như là tu chân giả. Trong tu chân giới, tu chân giả nhiều vô số kể, mà cuối cùng có thể phi thăng lại là lác đác không có mấy. Mà biến hóa linh thảo liền khan hiếm trình độ, liền còn như nhân tộc bên trong phi hành người, bởi vậy có thể nghĩ, vật này là như thế nào khan hiếm. Đương nhiên đây chỉ là Lý Phàm ý nghĩ. Về phần cụ thể như thế nào, thì cần muốn chân chính gặp được vật này chân diện mục. Lúc này Lý Phàm cố ý thả chậm xoay qua chỗ khác tốc độ, tiếp lấy liếc xéo lấy bên cạnh phía bên phải. Khi thấy một cái lục sắc, giống như trẻ nít chân nhỏ lúc, Lý Phàm bên trong tâm hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Quả thật là biến hóa linh thảo a, đối với truyền thuyết bí cảnh bên trong có thể xuất hiện biến hóa linh thảo, Lý Phàm tuyệt không cảm thấy kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể khiến cho hắn đụng phải. Mà hiện nay hắn bắt đầu gặp khó khăn. Dù sao linh thảo một khi biến hóa, rất khó bắt được. Đừng nói là hắn, cho dù là nguyên anh lão quái cũng không cách nào bắt được vật này. Lý Phàm biết, hiện nay lấy năng lực của mình là không cách nào bắt lấy vật này. Bởi vậy hắn quyết định, đã bắt không được, vậy thì ôm một chút, ít ra có thể giảm ít một chút tiếng mới. Thế là hắn bỗng nhiên chuyển trở về, rốt cục thấy được vật này bộ mặt thật. Vật này toàn thân lục sắc, trên thân bao trùm lấy sợi rễ, bộ dáng cùng nhân tộc đại khái 2 tuổi trẻ nhỏ không sai biệt lắm, hai mắt màu xanh sẫm, giống như bảo thạch đồng dạng, vừa lớn vừa tròn, đến đỉnh đầu có 9 chiếc lá, tô đậm lấy một đóa hoa sen. Thật sự là biến hóa linh thảo a, Lý Phàm vô cùng kích động giang hai cánh tay, hướng phía biến hóa linh thảo ôm đi. Mắt thấy muốn ôm chặt biến hóa linh thảo thời điểm, vật này đột nhiên biến mất. Đối với cái này, Lý Phàm tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy biến hóa linh thảo đã là lớn lao tạo hóa. Nhưng vào lúc này, tu sĩ khác rốt cục hiện ra thân hình. Lý Phàm thấy thế, vội vàng bay đi lên. "Đại ca, đã các ngươi đến chỗ này, chắc hẳn gốc kia ngàn năm linh thảo đã bị ngươi bỏ vào trong túi đi." Lý Phàm vẻ mặt hiếu kỳ mở miệng nói ra. Chân Đan Đằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Phàm, thấp giọng nói: "Tam đệ, ngươi có thể đừng giả bộ." Chương 171, nhập điện chương 171, nhập điện. Lý Phàm nghe vậy, mặt hiện nghi hoặc vẻ không hiểu, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Đại ca cớ gì nói ra lời ấy?" Chân Đan Đằng mở miệng nói ra: "Người áo đen kia hẳn là không phải ngươi." Lý Phàm trả lời: "Trước đây không lâu, xác thực có một người áo đen đội vàng bay qua. Nghe đại ca lời nói, hẳn là gốc kia ngàn năm linh thảo bị người áo đen kia lấy đi." Chân Đan Đằng cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Phàm. Hắn muốn từ Lý Phàm vẻ mặt tìm tới sơ hở. nhưng mà cũng không có phát hiện bất kỳ lỗ thủng. Thế là mở miệng nói ra, thật không phải là ngươi. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết trả lời. Đại ca, lấy ngươi ta kết bái chi tình, ta như thế nào lại lừa ngươi? Đại ca, tam ca làm sao có thể gạt người? Lúc này Ngô Đại Chí ngự kiếm bay tới, không ngừng hướng phía Lý Phàm nháy mắt ra hiệu. Bộ dáng kia tựa như là đang nói, đừng giả bộ, ta đều biết. Lý Phàm trực tiếp không để ý tới Ngô Đại Chí. Lúc này như đang giải thích, tại trong mắt người khác, chỉ sẽ biến thành che giấu. Thế là hắn làm bộ lơ ngơ mà hỏi, đại ca, có chuyện làm ta trăm mối vẫn không có cách giải, người áo đen kia lại là như thế nào trước mặt nhiều người như vậy, lấy đi gốc kia ngàn năm linh thảo? Lý Phàm cái này hỏi một chút, khiến cho Ngô Đại Chí cũng sinh ra nghi hoặc, hẳn là người áo đen kia thật không phải là Lý Phàm. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Ngô Đại Chí có vẻ như chưa từng gặp qua Lý Phàm sử dụng qua thuấn di thần thông. Bất quá Ngô Đại Chí vẫn là quyết định đang thử thăm dò một chút. Thế là hắn đoạt lời nói, tam ca ngươi có chỗ không biết, tên vương bắt đảng kia vậy mà theo dưới nền đất đào hang, lấy đi ta ngàn năm linh thảo. Tam ca, ngươi nói tên vương bắt đảng kia có phải hay không rất ghê tởm? Lý Phàm nghe vậy, gật đầu nói, quả thật có chút vượt quá sở liệu. Ngô Đại Chí nói tiếp, tam ca, ngươi có thể biết tên vương bắt đảng kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Lý Phàm lắc đầu nói, đối phương sử dụng nào đó loại thần thông, che đậy gương mặt. Lúc này Lý Phàm thấy được Đoạn Đức, Đoạn Đức cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lý Phàm đã chết, hại hắn cao hứng hụt một trận. Bây giờ cùng Lý Phàm đối mặt, Đoạn Đức nhịn không được hô, tam ca. Nghe được Đoạn Đức lời ấy, Chân Đan Đằng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao Đoạn Đức thật là cực kỳ ngạo mạn, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bây giờ tại Lý Phàm trước mặt lại là buông xuống dáng vẻ, Chân Đan Đằng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Những người này đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Thế là hắn mở miệng hỏi, tam đệ, các ngươi là như thế nào xông qua kia miếu hoa khu? Ngô Đại Chí vốn định đoạt lời nói, phát hiện Lý Phàm nhìn xem hắn, đội vàng ngậm miệng. Lý Phàm mở miệng nói, chúng ta tìm an toàn vị trí trốn đi. Chân Đan Đằng mở miệng nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Phàm nhẹ gật đầu, có lẽ chúng ta vận khí tương đối tốt ta. Kế tiếp một đám người tiếp tục hướng phía trước ngự kiếm phi hành. Lý Phàm phát hiện đám người này quyết định phương hướng cực kỳ kiên định. Thế là hắn mở miệng hỏi, đại ca, hẳn là chúng ta cứ như vậy một mực truy người áo đen kia. Chân Đan Đằng mở miệng nói, người này sớm đã biến mất không còn tăm tích, không đáng tại trên người đối phương tiếp tục lãng phí thời gian. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là truyền thuyết thánh điện. Nhìn tam đệ bộ dáng, hiển nhiên cũng không biết rõ truyền thuyết thánh điện. Truyền thuyết thánh điện chính là truyền thuyết bí cảnh bên trong thánh điện. Nghe đồn này điện rộng lớn vô cùng, cũng có rất nhiều phân điện, mặc dù đã có rất nhiều tu sĩ tiến vào truyền thuyết thánh điện, bất quá chỗ tìm kiếm chi điện cũng bất quá chỉ có này điện 1/2 phần 10. Lý Phàm mở miệng hỏi, không biết truyền thuyết thánh điện bên trong đến tột cùng nắm giữ vật gì? Chân Đan Đằng trả lời, nghe đồn truyền thuyết thánh điện bên trong pháp bảo, đan dược, chú quyển, các loại luyện khí vật liệu, linh dược vườn, cái gì cần có đều có. Chân Đan Đằng trong mắt mang theo chờ mong, ta chúc cơ thời cơ vô cùng có khả năng ngay tại truyền thuyết thánh điện bên trong. Nghe xong Chân Đan Đằng giới thiệu về sau, Lý Phàm đối với truyền thuyết thánh điện cũng có được một chút chờ mong, mà làm việc từ trước đến nay cẩn thận hắn mở miệng hỏi, đại ca, truyền thuyết kia thánh điện bên trong có tồn tại hay không nguy hiểm? Chân Đan Đằng trả lời, ngoại trừ phải cẩn thận tu sĩ khác bên ngoài, bên trong có chút phân điện tồn tại các loại cấm chế trận pháp, hơi không cẩn thận vạn kiếp bất phục. Đương nhiên là có chút phân điện cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đây hết thảy cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi, cụ thể như thế nào đến lúc đó tự nhiên liền biết. Chân Đan Đằng nói xong tiếp tục đi đường. Một đám người không ngừng phi hành. 3 ngày sau đó, rốt cục thấy được truyền thuyết thánh điện. Đám người ngẩng đầu lên, thấy được tại trong tầng mây xuất hiện như ẩn như hiện to lớn cung điện. Cung điện trên không mang lấy cầu vồng 7 màu, cầu vồng phía trên bầu trời một mảnh tường thụy. Lúc này trước mắt mọi người xuất hiện một tòa cửa lớn. Muốn tiến thần điện cần độ tâm cửa, mang theo chấp niệm trong lòng bước vào cửa này, cửa này đem dẫn ngươi tiến về cần thiết phân điện. Chân Đan Đằng nói xong, đội vàng hướng phía cửa lớn bay đi. Cùng hắn cùng lúc xuất phát, còn có các tu sĩ khác. Những người này đều là luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Chấp niệm trong lòng tự nhiên là trúc cơ. Bởi vậy bọn hắn cuối cùng sẽ tại cùng một thánh địa gặp. Lý Phàm nhìn xem những người này càng bay càng xa, làm bay đến cửa lớn phía dưới, cả người nhìn yếu ớt như là con sâu cái kiến lớn nhỏ. Tiếp lấy đồng thời bay vào lớn trong môn phái. Cửa lớn bên trong thì là một mảnh hỗn độn, mắt thường không cách nào nhìn thấy trong môn tất cả, thân thức cũng không cách nào xuyên thấu. Kế tiếp Lý Phàm cùng Ngô Đại Chí cùng Đoạn Đức bọn người hướng phía cửa lớn bay đi. Ngô Đại Chí chấp niệm trong lòng chỉ có một chữ, cái kia chính là Mai Bình Kim. Thế là hắn mang theo phần này chấp niệm bay vào lớn trong môn phái. Về phần Lý Phàm chấp niệm trong lòng chính là linh hỏa, trong lòng của hắn mặc niệm linh hỏa, đi theo ngự kiếm bay vào trong cửa lớn. Làm Lý Phàm bay vào trong cửa lớn sau, cảm giác nhận lấy một cỗ truyền tống chi lực. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện ở một cái lửa ao trước đó. Nhưng vào lúc này, chung quanh truyền đến chấn động. Tại Lý Phàm đối diện xuất hiện 2 vị tu sĩ, 2 người ăn mặc nhất trí, xem xét chính là ngũ hành môn người. Song phương cách lửa ao đối lập tương vọng, Lý Phàm mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu, chúng ta kinh nghiệm thiên tân vạn khổ đến chỗ này, đúng là không dễ, theo ta thấy, không bằng nước giếng không phạm nước sông, đều bằng bản sự cầu lửa. Hai tên ngũ hành môn tu sĩ nhìn lẫn nhau một cái, bắt đầu bí mật truyền âm. Nay lửa trong ao tồn tại nhiều loại linh hỏa, về phần cầu được gì loại linh hỏa bưng nhìn cơ duyên, không bằng chờ người này cầu xong linh hỏa về sau, tại giết đối phương cũng không muộn. Nếu là đối phương linh hỏa thắng qua chúng ta, liền có thể đem chiếm thành của mình. Hai người trải qua một phen trò chuyện về sau, quyết định trước không giết Lý Phàm. Chương 172, lựa tranh chương 172, lựa tranh ngũ hành môn người mở miệng trả lời. Đạo Hữu nói cực phải, này lựa trong ao tồn tại nhiều loại linh hỏa. Chúng ta chỉ cần mỗi người dựa vào cơ duyên cầu lửa, không cần thiết làm to chuyện. Lý Phàm gật đầu trả lời. Đạo Hữu quả thật là rõ lý lẽ người, có thể ở này gặp phải hai vị đạo hữu, chính là ta may mắn vận. Lý Phàm trên miệng mặc dù phụ họa đối phương, nội tâm lại là làm xong dự tính xấu nhất. Dù sao hắn theo sẽ không đem an nguy của mình ký thác vào người khác đều trên miệng, nhất là giảo hoạt hay thay đổi tu chân giả. Bởi vậy hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ một lát, thừa dịp hai người cầu lửa phân tâm thời điểm, đột nhiên ra tay, cấp tốc giải quyết một người. Kể từ đó liền có thể hóa giải hắn áp lực rất lớn. Đồng thời tại Lý Phàm xem ra, hai người kia chỉ sợ cũng trong bóng tối vụng trộm tính toán như thế nào giết hắn. Bởi vậy lấy chờ đợi bị hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ hợp công, chẳng bằng hắn tiên hạ thủ vi cường. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là cường giả vi tôn, hai vị đạo hữu tu vi trên ta xa, cầu hỏa chi sự tình, tự nhiên là hai vị đạo hữu tới trước. Chờ hai vị đạo hữu chọn còn lại về sau, ta lại tuyển không muộn. Ngũ hành môn hai người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt hiện ra một tia cảnh giác. Nói tiếp, đạo hữu, lựa trong ao linh hỏa, cũng không phải là tùy ý chọn lựa, mà muốn phải cầu được linh hỏa, thì cần muốn nhìn linh căn. Theo ý ta, không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ cầu lựa. Ngươi xem coi thế nào? Lý Phàm vốn chỉ muốn thừa dịp hai người cầu hỏa chi lúc, đối với đối phương ra tay. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa ra như yêu cầu này. Mà khi cầu được linh hỏa về sau, này linh hỏa đem nương theo lấy cả đời tu luyện, thể nội sẽ lưu lại nên linh hỏa ấn ký. Bởi vậy như muốn bỏ qua nên linh hỏa, ngược lại tìm kiếm cái khác linh hỏa, thì rất dễ dàng lọt vào linh hỏa phản vệ. Cũng chính bởi vì vậy, trong tu chân giới cực ít có người đem chính mình linh hỏa chắp tay đưa người, mà đối phương đưa ra ba người cùng cầu linh hỏa, sợ là đã làm tốt dự định, một khi đối phương đối với mình sở cầu linh hỏa không hài lòng, vô cùng có khả năng tại linh hỏa còn chưa nhập thể trước đó, đổi thành cướp đoạt Lý Phàm linh hỏa. Cũng chính là bởi vậy, hai người này vừa rồi một phái hỏa khí, từ đầu đến cuối không có động thủ đối hắn. Lý Phàm đem chuyện đoán 89/10. Đồng thời hắn âm thầm làm dự tính hay lắm, một khi đối với mình linh hỏa không hài lòng, cũng có thể cướp đoạt đối phương linh hỏa. Thế là hắn mở miệng nói ra, đã đạo hữu như thế để mắt bị nhân, vậy liền theo đạo hữu chi ý. Kế tiếp ba người ngồi xếp bằng, đồng thời đem pháp lực rót vào lửa trong ao. Trong ngay mắt, lửa trong ao linh hỏa quần quần không ngừng. Trong phòng nhiệt độ kịch liệt lên cao. Nhưng vào lúc này, một đạo linh hỏa theo lửa trong ao hiện hiện. Này linh hỏa chính là trong đó một vị ngũ hành môn tu sĩ sở cầu. Tổng cộng có đỏ làm song sắc. Thấy một lần này lửa, một cái khác tu sĩ nhịn không được cả kinh nói: "Chúc mừng đạo hữu mừng đến ngàn nguyên thánh diễm." Lý Phàm giống nhau đánh giá cái kia đạo song sắc linh hỏa. Hắn từng tại Vạn Bảo Các hiểu được linh hỏa bảng. Này ngàn nguyên thánh diễm xếp tại trước 20. Này tu sĩ đạt được này lửa, thực lực đem lớn mạnh một đoạn. Không sai mà đối phương cũng không có vội vã đem cái kia đạo đỏ làm song sắc ngàn nguyên thánh diễm thu nhập thể nội, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát lấy. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên đối với cái này trước 20 linh hỏa cũng không phải là cảm thấy rất hài lòng. Nhưng vào lúc này, cực nóng trong phòng đống nhiên chuyển đến thấy lạnh cả người. Mà cố hàn ý này chính là tới từ kia linh hỏa trong ao. Không ngoài sở liệu, một vị khác ngũ hành môn tu sĩ sở cầu linh hỏa, theo linh hỏa trong ao chậm rãi xuất hiện. Nay lửa vừa xuất hiện, trong phòng hàn ý càng lớn, mà tại để cho người ta cảm nhận được hàn ý đồng thời, lại khiến người ta cảm thấy nóng bỏng vô biên. Chúc mừng đạo hữu thu hoạch được Lãnh Vũ Chỉ Hỏa. Một vị khác tu sĩ mở miệng nói ra. Lãnh Vũ Chỉ Hỏa tại linh hỏa trên bảng, so với ngàn nguyên thánh diễm chỉ kém một gã. Lý Phàm cũng đã làm tốt chuẩn bị. Một khi chính mình linh hỏa không hài lòng, hắn liền ra tay cướp đoạt kia ngàn nguyên thánh diễm. Về phần ngũ hành môn hai người, thì là đồng dạng nhớ Lý Phàm linh hỏa. Lúc này, nguyên bản quần quần linh hỏa ao bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trong phòng nhiệt độ khôi phục bình thường. Tình cảnh quái dị như vậy, để cho người ta có chút vượt quá sở liệu, phải biết dù là lửa ao nhiệt độ không tản ra, nhưng là lửa ao phía trên còn có ngàn nguyên thánh diễm cùng Lãnh Vũ Chỉ Hỏa, mà ở hai loại linh hỏa đồng thời tồn tại trong phòng. Vậy mà không cảm giác được bất kỳ hỏa diễm nhiệt độ. Chẳng lẽ, ngũ hành môn hai người lẫn nhau đối mặt, trên mặt hiện ra hãi nhiên lại vẻ tham lam, có thể khiến hai loại linh hỏa đồng thời thu liễm nhiệt độ. Chỉ có viễn siêu này hai người linh hỏa. Cùng một thời gian, Lý Phàm nhãn tình sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được, hắn linh hỏa theo lửa trong ao dâng lên. Trong lúc linh hỏa vừa xuất hiện, trong phòng trong nháy mắt thất sắc, hiện ra hắc bạch chi sắc. Ba người đều nhìn chằm chằm kia theo lửa ao bên trong bay ra hắc bạch sắc hỏa diễm, ánh mắt cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Ngũ hành môn tu sĩ thấy một lần này lửa, bởi vì quá mức kích động, nói chuyện đều nói lắp. Hẳn là này linh hỏa, là âm dương thánh diễm. Lý Phàm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Âm dương thánh diễm tại linh hỏa trong bảng sắp xếp thứ hai, gần với đệ nhất thiên địa thần hỏa. Đương nhiên này linh hỏa trong ao tuyệt đối không thể xuất hiện thiên địa thần hỏa. Dù sao đây chính là truyền thuyết giống như tồn tại. Âm dương thánh diễm vừa xuất hiện, trong nháy mắt ngàn nguyên thánh diễm cùng Lãnh Vũ Chỉ Hỏa thất sắc, ba người đều đem lực chú ý đặt ở âm dương thánh diễm bên trên. Hai vị kia ngũ hành môn tu sĩ trong mắt tràn ngập vẻ tham lam, đồng thời đem pháp lực đánh về phía âm dương thánh diễm, muốn đem này lửa chiếm thành của mình. Lý Phàm thấy thế, ống tay áo vung lên, đồng thời hai đạo pháp lực bắn ra, cùng kia hai đạo pháp lực đụng vào nhau triệt tiêu. Lý Phàm tiếng nói lạnh lẽo, mở miệng nói ra: "Hai vị đạo hữu như thế cướp đoạt ta linh hỏa, khó tránh khỏi có chút không nói đạo nghĩa." "Đạo nghĩa? Buồn cười, hôm nay không chỉ có Âm Dương Thánh Diễm thuộc tại chúng ta, ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi đều muốn khó giữ được. Triệu Lục Minh, không bằng chúng ta trước hết giết người này, đang quyết định cái này Âm Dương Thánh Diễm thuộc về." Triệu Sáu mở miệng nói: "Chính hợp ý ta." Nhanh chóng động thủ, hai người riêng phần mình tế ra một thanh phi kiếm, thi pháp hướng phía Lý Phàm đâm tới. Tại hai người xem ra, lấy bọn hắn tu vi, hoàn toàn đầy đủ lực gáp đối phương. Bây giờ sử dụng linh kiếm đã có chút giết gà dùng đao mổ trâu, mà Lý Phàm tự nhiên biết, hai người này có chút xem nhẹ hắn. Đồng thời hai người này nhìn như tại đối phó hắn, chủ yếu tâm tư tất cả đều ở đằng kia Âm Dương Thánh Diễm phía trên. Bởi vậy Lý Phàm không thể quá mức gấp gáp, cho thấy thực lực của mình. Hắn cần cho đối phương chế tạo ra một loại chính mình không có chút nào chống đỡ chi lực, đồng thời đối phương lại không làm gì được hắn ảo giác. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể càng thêm khinh thị hắn. Sau đó, một người trong đó rất có thể sẽ tại thời kỳ mấu chốt bỏ qua đối công kích của hắn, ngược lại len lén lấy lửa. Mà Lý Phàm liền có thể nhân cơ hội này, lấy lôi đình thủ đoạn giết một người trong đó. Cái tốc độ này cần nhanh. Bởi vậy ngay tại song kiếm hướng hắn bay đến thời điểm, Lý Phàm quả quyết lấy ra Thanh Nguyên đỉnh. Hắn sử dụng đỉnh này tiếp nhận song kiếm, chính là vì làm cho đối phương biết chính mình nắm giữ đỉnh này. Nếu là làm dùng pháp bảo đối phó hắn lời nói, hoàn toàn không cách nào làm sao hắn. Thấy một lần Thanh Nguyên đỉnh, hai vị tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên hai người cũng nhìn ra đỉnh này không tầm thường, đặc biệt là Lý Phàm trốn ở đỉnh sau, có vẻ như không làm gì được hắn. Lúc này Triệu Sáu tâm tư sinh động hẳn lên, hắn mở miệng nói ra: "Đạo hữu, đỉnh này không phải là ta hai người chi lực có khả năng đánh tan, không bằng ta hai người đồng thời tiếp cận người này, giết người đoạt đỉnh." Một vị khác tu sĩ gật đầu đồng ý, thế là hai người vượt qua linh hỏa ao, thẳng đến Lý Phàm mà đi. Thời khắc mấu chốt, Triệu Sáu đột nhiên trở về, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cũng chuẩn bị ra tay thu lấy Âm Dương Thánh Diễm. Chương 173, Tam giai thanh viên. Chương 173, Tam giai thanh viên. Tại Triệu Sáu xem ra, đồng bạn của hắn hoàn toàn có năng lực đối phó Lý Phàm, bởi vậy hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thừa dịp hai người này đấu pháp, thừa cơ cướp đoạt Âm Dương Thánh Diễm. Chỉ thấy Triệu Sáu trong miệng nói lẩm bẩm, đưa tay bấm niệm pháp quyết đem pháp lực đánh về phía Âm Dương Thánh Diễm. Về phần Lý Phàm sớm đã thấy rõ nhân tính, đối ở trước mắt một màn, hắn không chỉ có không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa sớm có sở liệu, mà trước mắt hắn muốn làm chính là lấy tốc độ cực nhanh chém giết hướng hắn đánh tới người, đồng thời lại muốn đánh gãy một vị khác tu sĩ lấy lửa. Nếu không một khi Âm Dương Thánh Diễm rơi vào trong tay đối phương, đối với mình sẽ cực kỳ bất lợi. Thế là Lý Phàm lấy ra món kia trước đây không lâu đoạt được pháp khí, tại đem pháp lực rót vào pháp khí bên trong đồng thời, Lý Phàm lung lay pháp khí. Pháp khí phát ra đông 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 thanh âm. Lúc này nếu là tụ pháp tại hai mắt, liền có thể nhìn thấy, theo pháp khí phát ra thanh âm, từng đạo sóng âm khuyết tán mà ra. Mà hai vị kia tu sĩ tại không có chút nào phòng bị phía dưới, thần thức lập tức không còn. Triệu Sáu mong muốn cướp đoạt linh hỏa thi pháp, càng là bởi vậy bị đánh gãy. Lý Phàm đang lay động pháp khí đồng thời, một cái tay khác theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra thú hoàn, cũng thừa dịp vị kia đã đến trước mặt tu sĩ nhận sóng âm ảnh hưởng thời điểm, đem thú hoàn bên trong thiên kỳ phóng ra. Thiên kỳ vừa xuất hiện, lập tức hướng phía vị kia tu sĩ đánh tới. Lúc này nên tu sĩ vừa giải trừ sóng âm cái nhiễu, liền thấy một con lợn hướng phía hắn đánh tới. Bởi vì cả hai khoảng cách quá gần, mong muốn tránh đi đã tới chi không kịp. Bởi vậy nên tu sĩ chỉ có thể ở đội vàng ở giữa tế ra một mặt pháp thuẫn. Làm pháp thuẫn vừa hiện ra, thiên kỳ liền đâm vào thuẫn bên trên. Pháp thuẫn ứng thanh mà nát, tại thiên kỳ heo dưới đầu, còn như giấy mỏng đồng dạng. Ngay sau đó thiên kỳ đầu thế đi không giảm đâm vào nên tu sĩ vùng đan điền. Trong nháy mắt một hồi lốt bốt thanh âm truyền ra, cũng không biết nên tu sĩ xương cốt đến cùng gãy mất bao nhiêu cái. Đồng thời tại cái này va chạm phía dưới, toàn bộ đan điền trực tiếp vỡ ra. Nghe tin bất ngờ một tiếng hét thảm truyền ra, nên tu sĩ giống như diều bị đứt dây đồng dạng quẳng bay ra ngoài. Lúc này Triệu Sáu đang chuẩn bị tiếp tục thu lấy Âm Dương Thánh Diễm, sao liệu nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, vừa quay đầu lại nhìn thấy đồng bạn bị một con lợn đụng bay ra ngoài, sau đó té lăn trên đất chỉ còn thoi thoát. Đây hết thệ thật sự là quá nhanh. Lúc này Triệu Sáu đang nhìn hướng Lý Phàm thời điểm, không còn có lòng kinh thị, đặc biệt là nhìn về phía thiên kỳ thời điểm, Triệu Sáu trên mặt tràn đầy kiên kỵ. Nghĩ không ra lại có người đem một con lợn bồi dưỡng tới tình cảnh như thế. Đồng thời Triệu Sáu biết, chỉ phải giải quyết Lý Phàm, đầu này linh thu vô chủ về sau, liền dễ đối phó nhiều. Thế là hắn cũng lấy ra một cái thú hoàn, thuận theo pháp lực rót vào, một đoàn thanh khí theo thú hoàn bên trong bay ra. Chờ thanh khí tán đi về sau, nguyên xuất hiện một cái tam giai thanh viên. Con thú này so Triệu Sáu còn cao hơn mấy cái đầu, mắt lộ ra hung quang, nhìn nóng nảy vô cùng, tiếp lấy chợt vỗ bộ ngực của mình hướng phía thiên kỳ đánh tới. Tam giai thanh viên đi vào thiên kỳ trước mặt, vươn tay hướng phía thiên kỳ vỗ tới. Con thú này chảo lóe ra hàn quang, giống như từng trôi bén nhọn vô cùng vũ khí. Thú chảo chỗ xẹt qua chỗ, lưu lại mấy đạo thanh mang vết tích. Cắt thấy thiên kỳ chút nào không né tránh, tùy ý tam giai thanh viên chảo chộp vào trên người của nó. Trong tưởng tượng ra chóc thịt bong hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tam giai thanh viên chảo cũng không có đối thiên kỳ tạo thành tổn thương. Thấy một màn này, Triệu Sáu trong lòng đã minh bạch, mặc dù không biết rõ đối phương con lợn này đến tột cùng là mấy cấp yêu thú. Dù sao trong tu chân giới có vẻ như không có liên quan tới heo ghi chép. Bất quá hắn biết tam giai thanh viên tuyệt không phải này heo đối thủ. Hiện nay Triệu Sáu con có thể trông cậy vào tam giai thanh viên ngăn chặn này heo, nhưng hắn có thời gian giết Lý Phàm. Lúc này Lý Phạm nhìn xem đối thủ hướng hắn đánh tới. Hắn biết đối phương đã có đề phòng. Trên tay pháp khí đối với đối phương uy hiếp cũng không lớn. Bởi vậy hắn thu hồi pháp khí, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Vạn tượng huyền vụ thi triển mà ra. Lúc này Triệu Sáu đã đi tới trước mặt, nhìn xem Lý Phạm bị mê vụ bao trùm, cũng theo hắn cảm ứng bên trong biến mất. Triệu Sáu vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc. Chỉ thấy này hộp ngọc theo trong tay hắn bay lên, tiếp lấy bay đến mê vụ trên không. Theo Triệu Sáu pháp lực rót vào, theo trong hộp bắn ra lít nha lít nhít linh kim châm. Mà tại đối phương lấy ra hộp ngọc thời điểm, trong sương mù Lý Phạm đã có chuẩn bị. Hắn lấy ra chuôi này quang hoa sáng chói pháp kiếm, cũng thi triển ra cựu tự kiếm chương bên trong chu tự quyết. Lý Phạm cầm kiếm chém ra một đạo cao vài trượng đạo kiếm mang, giống như giải lụa, đem cái kia hộp ngọc một phân thành hai. Phát giác hộp ngọc bị phá, Triệu Sáu vẻ mặt cũng không có quá nhiều động dung, chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này tam giai thanh viên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cắt nhường vẻ mặt sinh ra động dung. Triệu Sáu vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tam giai thanh viên, chính chạy trối chết, toàn thân thú huyết không ngừng chảy xuôi, mà cái kia nằm dưới đất đồng bạn, trùng hợp bị tam giai thanh viên cho dẫm lên. Một cước này liền như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đem vốn là thoi thóp tên tu sĩ kia đạp cho chết. Mà nhưng vào lúc này, theo trong xương mù đống nhiên vươn một cây xúc tu, cũng dừng lại tại nên tu sĩ trên người ba thước hư không. Ngay sau đó Triệu Sáu phát hiện, kỳ đồng bạn hồn phách hiện ra thân hình, cũng bị xúc tu cho hấp thụ ở sau đó kéo vào trong xương mù. Một màn này quả thực khiến Triệu Sáu tê cả da đầu. Vì để tránh cho chính mình lâm vào cùng đồng bạn kết quả giống nhau, Triệu Sáu đội vàng xông vào trong xương mù. Hắn hướng phía Lý Phạm đánh tới. Trong tay pháp quyết biến ảo không ngừng, lòng bàn tay nổi lên một cái ân ký, đặt tại Lý Phạm trên thân. Triệu Sáu sở dĩ tại Lý Phạm trên thân gieo xuống ân ký, chủ yếu là muốn bằng ấn ký này tại trong xương mù khóa chặt Lý Phạm. Vốn cho là cần hao phí nhất định công phu, nghĩ không ra sẽ đơn giản như vậy. Hắn không biết là đây là Lý Phạm thi triển ra tự sáng tạo luyện thể chi thuật. Lý Phạm dự định dùng cái này chọi cứng Triệu Sáu một kích, sau đó thừa cơ ngăn chặn đối phương. Bởi vậy Lý Phạm tay trực tiếp chụp vào Triệu Sáu trên cổ tay, một cái tay khác lại xuất hiện một cái thu hoàn. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Triệu Sáu vốn nghĩ thoát khỏi Lý Phạm, vậy mà lúc này hắn phát hiện Lý Phạm thân thể phòng ngự cực kỳ kinh người, đồng thời tay của đối phương đem cổ tay của hắn gắt gao khóa lại. Lúc này Lý Phạm đem điện yêu man thả ra, thấy một lần vật này, Triệu Sáu bả vai pháp lực lưu chuyển, cắn răng một cái, trực tiếp bỏ một tay, cả người rút lui mà quay về, thẳng đến linh hỏa trong ao âm dương thánh diễm mà đi. Lúc này một đạo kiếm mang hướng phía hắn chém tới, như muốn lấy đến âm dương thánh diễm, thì cần phải thừa nhận cái này một trạng. Triệu Sáu trực tiếp bỏ âm dương thánh diễm, ngược lại đem tiêu ngàn nguyên thánh diễm thu nhập thể nội, đương thiên nguyên thánh diễm nhập thể. Triệu Sáu cả người bị ngàn nguyên thánh diễm nơi bao bọc, trong nháy mắt khí thế trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong sương mù Lý Phạm sắc mặt không khỏi biến ngưng trọng lên, nguyên bản tất cả đều nắm trong tay bên trong, hắn vạn vạn không nghĩ đến người này vậy mà cam nguyện bỏ qua một tay, càng không có nghĩ tới đối phương cuối cùng sẽ vứt bỏ âm dương thánh diễm. Chương 174, kỳ quái nữ tử. Chương 174, kỳ quái nữ tử. Làm hỏa linh căn tu sĩ thu hoạch được linh hỏa về sau, trở nên giống như hổ thêm cánh. Lúc này Triệu Sáu tại thu lấy ngàn nguyên thánh diễm về sau, lại khôi phục tự tin. Hắn mang theo ngàn nguyên thánh diễm tiến vào trong sương mù, bởi vì Lý Phạm trên thân đã sớm bị hắn gieo ấn ký. Bởi vậy Triệu Sáu rất nhanh liền xuất hiện tại Lý Phạm bên cạnh. Trong tay ngàn nguyên thánh diễm trực tiếp đánh trúng Lý Phạm. Lý Phạm trên người linh giáp vừa chạm vào tức đốt. Này linh hỏa uy lực còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Hắn vội vàng lột đi ba kiện linh giáp, đồng thời vội vàng rút lui. Triệu Sáu theo sát phía sau. Lý Phạm hại hắn mất đi một tay, hôm nay không đem Lý Phạm hóa thành cho tàn, khó mà tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận. Lúc này Lý Phạm phát hiện, đối phương ngàn nguyên thánh diễm đối phó lên cực kỳ khó giải quyết, đặc biệt là trên người hắn đã bị đối phương gieo ấn ký. Bởi vậy Lý Phạm bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế thu lấy âm dương thánh diễm, mà muốn thu lấy này linh hỏa, trọng yếu nhất là cần kìm chân đối phương. Thế là hắn đem nhiệm vụ này giao cho Thiên Kỳ. Ngay tại hắn âm thầm điều khiển Thiên Kỳ thời điểm, hắn phát hiện Thiên Kỳ cũng không nguyện ý tới gần đối phương hỏa diễm. Quả nhiên thời khắc mấu chốt đồng đội ngu như heo là không đáng tin cậy. Bởi vậy Lý Phạm chỉ có thể thao túng điện yêu man sử dụng điện mang bổ về phía đối phương. Triệu Sáu nhận điện mang một kích, toàn thân nhịn không được co quắp, tiếp lấy con thú này trực tiếp đem Triệu Sáu cuốn chặt lấy. Điện yêu man bị ngàn nguyên thánh diễm nhóm lửa, con thú này một bên giãy giụa, một bên đem điện bổ vào Triệu Sáu trên thân, như là đánh bạc mệnh đồng dạng, cuối cùng trực tiếp đốt tận, mà chính là điện yêu man kéo dài. Là Lý Phạm tranh thủ đầy đủ thời gian, Lý Phạm cố nén nội tâm xúc động, thẳng đến linh hỏa ao mà đi. Triệu Sáu phát hiện muốn ngăn cản Lý Phạm đã tới chi không kịp, hắn mặt hiện vẻ tàn nhẫn, cắn răng một cái, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh đoạn nhận. Này đoạn nhận toàn thân đen như mực, hình dạng dường như đao, bất quá gây mất 1/3. Triệu Sáu biết, một khi nhường Lý Phạm lấy được âm dương thánh diễm, như vậy mang ý nghĩa tử kỳ của hắn tới. Bởi vậy hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Chỉ thấy hắn vừa đem pháp lực rót vào đoạn nhận bên trong, trong nháy mắt toàn thân pháp lực liền bị này đoạn nhận rút ra không còn. Hấp thu xong pháp lực về sau, đoạn nhận bên trên đánh ra ô long lánh, phía trên phủ văn lưu chuyển không ngừng. Triệu Lục tướng đoạn nhận hướng phía Lý Phạm ném đi, đoạn nhận đem Lý Phạm chặn ngang cắt đứt, một chém làm hai. Một kích này cực kỳ quỷ dị, ngay cả máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có. Thì ra tại thời khắc mấu chốt, Lý Phạm sử dụng phân thân phủ. Hắn lúc này đã thành công đem âm dương thánh diễm luyện hóa vào thể. Chỉ thấy Lý Phạm trên thân hiện ra hắc bạch chi sắc. Hắn đi tới Triệu Sáu trước mặt. Triệu Sáu bên trên cưỡng để một mạch đem ngàn nguyên thánh diễm đánh về phía Lý Phạm. Lý Phạm trong tay nổi lên âm dương thánh diễm. Hai loại linh hỏa đụng vào nhau. Ngàn nguyên thánh diễm trực tiếp bị dập tắt. Triệu Sáu trên thân bị âm dương thánh diễm nhóm lửa. Thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Lý Phạm lấy đi đối phương nhẫn chữ vật. Nhìn đối phương tại hỏa diễm phía dưới, đốt thành cho bụi. Lúc này trong đỉnh thiên tu hồn tiềm lại đem xúc tu đưa ra ngoài. Cũng đem Triệu Sáu hồn phách bắt bỏ vào trong đỉnh hưởng dụng. Kế tiếp Lý Phạm ống tay áo vung lên. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Trực tiếp đem trên mặt đất cho tàn thổi đi. Một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy chết không còn một mảnh. Ngay cả một chút vết tích cũng không có để lại. Tiếp lấy, Lý Phạm đem lực chú ý đặt ở kia tam giai thanh viên bên trên. Phát hiện này linh thú chỉ còn một mạch bộ dáng. Đồng thời kia thú trong mắt, chuyển đến cầu xin tha thứ nhân tính hóa quan mang. Lý Phạm biết con thú này cũng không chênh lệch. Thực lực đại khái tương đương với luyện khí 9 tầng tu sĩ. Đáng tiếc gặp thiên kỳ. Lý Phạm quyết định trước đem con thú này nhận lấy. Thế là hắn lấy ra thú hoàn, đem con thú này thu nhập thú hoàn bên trong. Tiếp lấy lại lấy đi một cái khác tu sĩ nhận chữ vật. Cũng sử dụng âm dương thánh diễm đem đối phương đốt thành cho bụi. Lý Phạm nhìn xem điện yêu man đống kia cho tàn, nội tâm có chút phức tạp. Nguyên vốn cho là mình sớm đã vô tình vô nghĩa, nghĩ không ra hôm nay vậy mà lại bởi vì một con yêu thú tử vong mà cảm thấy một tia bị thương. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh chi sắc, tiếp lấy lấy ra một cái bình ngọc, đem điện yêu man cho tàn thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Phạm bắt đầu là kế tiếp tính toán. Trước mắt hắn đã nắm giữ linh hỏa, đã có thể làm được giết người, đoạt hồn, đốt thi, bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện nay chủ yếu vẫn là tăng lên tu vi của mình. Lý Phạm quyết định ở đây trước tu luyện một đoạn thời gian. Lý Phạm đem trận phong kỳ lấy ra, cũng đem trận phong kỳ cắm trên mặt đất, lấy đối với thiên kỳ tiến hành một phen bàn giao về sau, tiếp lấy tế ra âm dương thánh diễm. Lúc này thiên kỳ há mồm bắt đầu thổi hướng trận phong kỳ. Theo trận phong kỳ lắc lư, một cỗ gió thổi hướng về phía âm dương thánh diễm. Lý Phạm bắt đầu thi pháp khắc quyết, thuận theo trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng. Hắn bắt đầu thi triển ra huyền linh hỏa phong tụ linh trận. Phương pháp này vừa thi triển, phong hỏa hỗ trợ lẫn nhau, gió trợ thế lửa, lửa trợ gió giải, phong hỏa giao hòa, tạo thành một đạo vòi rồng. Linh khí chung quanh điên cuồng cuốn vào trong đó. Về phần Lý Phạm thân ở trong đó, hắn lấy ra kỳ tu quả, đem này linh quả nuốt mà xuống. Vì tăng tốc độ tu luyện của mình, Lý Phạm lại đem tu sĩ khác trong nhận chứa đồ trung phẩm linh thạch tất cả đều lấy ra, tiếp lấy dựng ngược mà lên, bắt đầu xoay tròn nghịch linh đốt căn chi thuật. Này thuật vận chuyển sau khi thành công, hắn lại vận chuyển ra cựu linh luyện khí thuật. Giống như bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí 7 tầng. Bởi vậy thi triển cựu linh luyện khí thuật có thể hóa ra 7 vòng xoáy. Cứ như vậy, Lý Phạm tại huyền linh hỏa phong tụ linh trận tăng thêm kỳ tu quả, cùng song pháp đồng thời vận chuyển, lại thêm trung phẩm linh thạch cùng thân ở truyền thuyết bí cảnh bên trong. Rất nhiều nhân tố phía dưới, tốc độ tu luyện đạt đến một loại trước nay chưa từng có tốc độ kinh khủng. Lý Phạm dùng thời gian 4 tháng, đem tu vi tu luyện đến luyện khí 7 tầng đỉnh phong. Hắn lúc này lấy ra phá cảnh đan, cũng đem đan này ăn vào. Tại đan phương này trợ giúp phía dưới, Lý Phạm thành công đột phá cảnh giới bình cảnh, tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng. Lý Phạm mở mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, không hổ là truyền thuyết chi địa, tu luyện quả thật không phải bình thường. Mặt khác kia kỳ tu quả nhường tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh 1/3, trong đó còn có một phần khác công lao, đó chính là hắn lúc ấy tại miếu hoang nơi đó, vì đối phó tượng đá, uống không ít linh nũ. Những này linh nũ bên trong, phần lớn linh lực một mực chồng chất tại thể nội, bây giờ rốt cục bị triệt để luyện hóa. Lý Phạm đạt tới luyện khí 8 tầng về sau, cũng không định tiếp tục tu luyện, hắn đem thiên kỳ thu vào, sau đó mở ra cửa điện, nhấc chân bước vào ngoài cửa. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là trùng hợp đụng phải Ngô Đại Chí. Lúc này Ngô Đại Chí cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là tại bên cạnh hắn, theo sát lấy một cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Nếu là Lý Phạm nhớ không lầm, tiến vào nơi đây tu sĩ bên trong, có vẻ như không có nữ tu sĩ. Mặt khác Lý Phạm phát hiện nữ tử này đối Ngô Đại Chí có thể nói ý thuận tuyệt đối. Trong nháy mắt, Lý Phạm nghĩ đến một loại khả năng. Chương 175, Băng cung chương 175, Băng cung tại Lý Phạm xem ra. Ngô Đại Chí lúc ấy tiến vào cửa lớn thời điểm, bởi vì trong lòng nào đó loại tưởng niệm mà bị truyền đưa đến nữ tử này chỗ cung điện, mà mọi người đều biết, truyền thuyết bí cảnh bên trong cũng không có người, bởi vậy nữ tử này căn bản cũng không phải là người. Lý Phạm nhìn xem hai người cử chỉ động tác, hiển nhiên hai người quan hệ sớm đã lẫn nhau biết sâu cạn. Mặt khác Lý Phạm phát hiện mình không cách nào nhìn thấu nữ tử này tu vi, bởi vậy hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này, tự nhiên không hề tầm thường. Lúc này Ngô Đại Chí mở miệng giới thiệu nói: "Tam ca, nàng gọi Tiểu Tiễn, chính là ta tại một tú cung gặp." Lý Phạm băng băng hữu lễ nói: "Tiểu Thiến cô nương, hữu lễ." Tiểu Thiến trả lời: "Thì ra ngươi chính là Ngô Lang trong miệng chỗ đọc Tam ca, đa tạ Tam ca một đường đối Ngô Lang chiếu cố. Nếu không phải Ngô Lang, ta sợ là đời này không cách nào thoát ly một tú cung." Lý Phạm nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch. Nhìn tới đây mặt có chút cung điện, phong ấn tất cả tinh quái yêu ma, mà bởi vì Ngô Đại Chí đặc thù đam mê, khiến cho hắn bị chuyển đưa đến một tú cung. Cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp thả ra nàng này. Về phần nàng này sở dĩ sẽ như thế nhu thuận nghe lời, hẳn là chúng Ngô Đại Chí tình mộ không cần hương. Nếu như thật như thế, nàng này thực lực hẳn là tại luyện khí 9 tầng tả hữu. Dù sao nếu là đối phương thực lực viễn siêu người thi pháp lời nói, Tình Mộ không cần hương đem mất đi hiệu lực. Bất quá đây hết thảy chỉ là Lý Phạm suy đoán. Cụ thể như thế nào, hắn còn cần hỏi một chút, nô đại chí phải trang dùng Tình Mộ không cần hương. Tiểu Thiến cô nương không cần phải khách khí, ta cùng tứ đệ chính là kết bái huynh đệ, trợ giúp hắn thuộc về ta chuyện bổn phận. Lý Phạm nói xong, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn lúc này thân ở một tòa cung điện cổng. Trước mắt thì là một loạt bậc thang, cùng một quảng trường khổng lồ. Phóng nhãn nhìn qua, có thể thấy được từng tòa cung điện. Nhưng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh ngự kiếm phi hành hướng phía đám người đỉnh đầu bay qua. Bốn người này phát hiện Lý Phạm ba người thân ảnh về sau, lập tức dừng lại. Cung tế ra pháp bảo đối Lý Phạm ba người ra tay. Lý Phạm đang chuẩn bị ra tay đương đối, phát hiện Tiểu Thiến bay lên. Nàng này tốc độ nhanh vô cùng, cũng lấy sức một mình tiếp nhận tất cả pháp bảo. Tiếp lấy bàn tay cách không đối với bên trong một cái tu sĩ một ấn. Chỉ thấy nên tu sĩ giống như đình trệ tại nguyên chỗ, thân thể nhìn cực kỳ không cân đối. Một màn này nhường Lý Phạm cảm giác rất quái dị. Trong miệng của hắn mặc niệm, trong nháy mắt mở ra Thương Thiên Hữu Nhãn, phát hiện nàng này trong lòng bàn tay xuất hiện năm đạo sợi tơ, giống như để tuyến như con rối khống chế được đối phương. Tiếp lấy hắn phát hiện có khác một sợi tơ nối tới Ngô Đại Trí, nghĩ không ra Ngô Đại Trí cũng bị đối phương cho khống chế. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thiến phát ra một tiếng bằng uống, tiếp lấy vị kia tu sĩ tại chỗ tứ chi phân ra, đầu lâu lăn xuống, trong nháy mắt nổ tung một cỗ huyết vụ. Về phần cái khác ba cái tu sĩ, vốn là theo thông dòng cho thành thạo điều luyện, bây giờ là vội vàng lộn nào. Tiểu Thiến thấy một màn này, phát ra hì hì ha ha điên tiếng của thiếu. Đột nhiên phát giác được Lý Phạm cùng Ngô Đại Trí giống như đang nhìn nàng, bởi vậy vội vàng thu liễm nụ cười, cực kỳ nhu thuận rơi vào Ngô Đại Trí bên cạnh, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, nhìn xem một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, cứ như vậy hời hợt bị giết. Lý Phạm kết luận nàng này cũng không có chúng Tình Mộ không cần hương, mà là Ngô Đại Trí lấy đối phương nói, cũng không biết nàng này mục đích thực sự là cái gì. Lý Phạm chậm rãi phân tích lên, căn cứ đối phương lời nói, hiển nhiên Ngô Đại Trí đã nói cho đối phương biết hắn tồn tại, mà hai người này có thể trùng hợp như thế xuất hiện ở chỗ này. Nàng này sợ là âm thầm phán đoán, Lý Phạm sẽ đến đây cầu lửa, mà đối phương mục đích chủ yếu chỉ sợ là trên người hắn linh hỏa. Lý Phạm chậm rãi cẩn thận thăm dò, đa tạ tiểu tiến cô nương xuất thủ tương trợ, cô nương quả thật thần thông đến, hơi ra tay liền trốn thoát ta hai người nguy cơ. Lý Phạm cung kính mở miệng nói ra, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, tam ca khách khí. Tiểu tiến nói xong, tiếp tục nói, vừa mới thấy tam ca theo diễm diễm điện đi ra, hẳn là tam ca đã lấy được linh hỏa. Lời vừa nói ra, quả thật như là Lý Phạm sở liệu. Lý Phạm mở miệng nói ra, hơi có sở hạch. Lý Phạm nói xong, phát hiện nàng này trên mặt hiện ra một tia động dung, xem ra tâm tư của đối phương quả thật tại hắn linh hỏa bên trên. Không biết tam ca đến tột cùng lấy được gì loại linh hỏa. Lý Phạm bởi vì sớm có sở liệu, bởi vậy cũng không chần chờ, mở miệng nói ra, nghịch thật Phật lửa. Nghịch thật Phật lửa tại linh hỏa trong bảng xếp tới người thứ 30. Nghe xong này lửa, nữ tử cảm thấy có chút hài lòng. Nếu là lấy được quá lợi hại linh hỏa lời nói, kia nàng chỉ có thể trước hết giết hai người này. Lúc này Ngô Đại Trí làm dùng pháp lực, đem viên kia nhẫn chữ vật nhận được trước mắt. Tiểu Thiến thấy thế, đem viên kia nhẫn chữ vật đẩy hướng Lý Phạm. Lần đầu gặp mặt chỉ là lễ mọn, còn mời tam ca vui vẻ nhận. Nàng này một cử động kia, càng thêm nhường Lý Phạm chứng thực, đối phương chính là vì hắn linh hỏa mà đến. Lý Phạm trực tiếp đem nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được lại có mấy cái tu sĩ bay đi. Lý Phạm ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói, không biết những người này đem tiến về nơi nào. Tiểu Thiến giải thích nghi hoặc nói, bởi vì nơi này nhận lấy một loại nào đó giam cầm, tất cả cung điện chỉ có thể ra, mà không cách nào theo đại môn tiến vào trong điện, làm rời đi cung điện về sau, nơi đây đối đám người mà nói, giống như gân gà, mà như muốn đạt được cơ duyên, thì cần muốn đi trước cung điện chỗ càng sâu, ở nơi đó không tồn tại lấy hạn chế. Lý Phạm nghe nàng này lời nói, âm thầm phán đoán, nàng này mục đích cũng là tại cung điện chỗ sâu. Hắn như có điều suy nghĩ nói rằng, không biết cung điện chỗ sâu rốt cuộc có gì. Tiểu Thiến hai mắt đống nhiên biến trở nên thâm thúy, trong mắt của nàng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cung điện chỗ sâu, trong ánh mắt dường như mọi mắt chờ mong đồng dạng, lộ ra một tia thâm tình. Thấy một màn này, Lý Phạm biết nàng này cùng Ngô Đại Trí ở giữa cũng không dây dưa về phần trước đó một màn, nhưng nhìn Ngô Đại Trí bộ dáng, giữa hai người lại giống như cũng không đơn giản. Lý Phạm kết luận, Ngô Đại Trí lúc ấy vô cùng có khả năng lâm vào đối phương miễn thuật, dẫn đến chính mình sinh ra một chút không thể miêu tả hình tượng. Cái này tại trong phạm nhân liền gọi thôn động. Tiểu Thiến đột nhiên thu hồi ánh mắt, miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ: truyền thuyết băng cung. Truyền thuyết băng cung. Lý Phạm đi theo đọc một lần, xem ra băng cung bên trong con nàng này cần thiết chi vật, thậm chí là tưởng niệm người. Băng cung bên trong có rất nhiều pháp bảo công pháp. Tiểu Thiến chậm rãi ném ra ngoài mùi nhử, mà kia bạn năm băng chi tinh phách có thể cùng tam cang lịch thật Phật lửa đem kết hợp, khiến cho này lửa đã có thể đốt cháy tất cả, lại có thể đóng băng vật vật. Vừa nghe đến bạn năm băng chi tinh phách, dù là Lý Phạm bình tĩnh thông dòng, cũng không nhịn được lộ ra động dung. Nghe đồn bạn năm băng chi tinh phách có thể kim một thủy hỏa thổ đem kết hợp, nếu là có thể đem bạn năm băng chi tinh phách cùng âm dương thánh diễm đem kết hợp, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chương 176, cực hàn chi khí. Chương 176, cực hàn chi khí. Lý Phạm ba người rời đi cung điện, ngự kiếm hướng phía cung điện chỗ sâu bay đi. Trong đó Tiểu Thiến đứng tại Ngô Đại Trí trên phi kiếm, ba người trên đường đi đưa tới tu sĩ khác ghé mắt, trong đó đặc biệt là Tiểu Thiến. chẳng ai ngờ rằng trong cung điện lại còn có vật sống. Nghĩ đến cũng là, truyền thuyết bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, lần thứ nhất xuất hiện Ngô Đại Trí dạng này kỳ hoa, người người đều đang cầu xin pháp bảo, thần thông, linh hỏa, chỉ có con hàng này mong muốn nữ nhân. Thế là trời xui đất khiến, thả ra một cái khủng bố như vậy tồn tại. Điểm này ngay cả Lý Phàm đều có chút im lặng. Bất quá bởi vì hai người trước mắt còn có giá trị lợi dụng, nàng này ngược là trở thành hai người hộ thân phủ. Nhìn xem dưới thân bay qua từng tòa cung điện, Lý Phàm không cách nào tưởng tượng, nơi đây đã từng huy hoàng thời điểm, là bực nào rầm rộ. Theo không ngừng phi hành, ba người rốt cục bay qua cung điện khu vực. Làm bay qua phiến khu vực này thời điểm, trong nháy mắt dường như xuyên qua một loại nào đó cái giới, cảnh tượng trước mắt đại biến. Một tòa núi tuyết xuất hiện ở trước mắt, trắng loan núi tuyết, ngân quang lóng lánh, bầu trời xanh lam thâm thúy. Tình cảnh này làm cho người cảm thấy vô cùng thanh khiết. Mà tại tuyết dưới núi, có một lòng hình tròn hồ, mặt hồ bình tĩnh như gương, đem trên bầu trời kia xóa lam thu nhập trong đó. Tại tiểu thiến chỉ dẫn phía dưới, Lý Phàm ba người đáp xuống bên hồ, còn lại tu sĩ nhao nhao rơi ở bên hồ, tiếp lấy ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nhìn bộ dáng này dường như đang chờ cái gì. Lý Phàm đi theo ngồi xếp bằng, sử dụng bình thường luyện khí pháp môn tu luyện. Hắn hôm nay tu vi đã đạt đến luyện khí 8 tầng, bởi vì thiên phú của mình nhận thần bí châu tự cải tạo. Dù là sử dụng bình thường luyện khí pháp môn tu luyện, tốc độ tu luyện vẫn như cũ không chậm. Lúc này nói Ngô Đại Trí nhìn xem Lý Phàm trên người kia cố uy áp, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ kỹ hắn cùng Lý Phàm cùng một ngày tiến vào Thiên Hành Tông. Khi đó đối phương chỉ có luyện khí 5 tầng, hơn nữa tuổi tác lại lớn, thuộc về loại kia phế liệu. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy năm, tu vi của đối phương đã đạt đến luyện khí 8 tầng. Dựa theo này tốc độ xuống đi, chờ đối phương rời đi truyền thuyết bí cảnh thời điểm, sợ là đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Nhìn xem Lý Phàm tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Ngô Đại Trí cảm giác so giết hắn còn khó chịu hơn. Đồng thời nhường hắn cảm thấy không hiểu là, Lý Phàm trước đó 90 năm, vì sao chỉ tu luyện đến luyện khí 5 tầng? Giống nhau khiếp sợ còn có, lúc này vừa ở đây Đoạn Đức. Đoạn Đức tại trong cung điện nhận lấy thay ra đổi thịt cải tạo, bây giờ đã có thể nói là thiên tài. Đồng thời cảnh giới cũng đạt tới luyện khí 6 tầng. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Phàm thời điểm, có chút nói năng lộn xộn nói, "Hắn, vậy mà lại đột phá cái này cùng nhau đi tới." Lý Phàm mang cho hắn quá nhiều chấn kinh. Đoạn Đức phát hiện, người này xử sự lão đạo, tâm tư kín đáo, ra tay quả quyết, can đảm cẩn trọng, lại thêm kinh khủng thiên phú tu luyện. May mắn Lý Phàm bề ngoài không bằng hắn anh tuấn. Đây là Đoạn Đức ở trong lòng cùng Lý Phàm một phen tương đối về sau, chính mình duy nhất có thể tìm tới thắng qua đối phương ưu điểm. Hiện trường chỉ có Tiểu Thiến nhìn ra Lý Phàm chân diện mục. Nàng phát hiện Lý Phàm so với trong nội tâm nàng người kia còn muốn anh tuấn. Lúc này Đoạn Đức cũng chú ý tới Tiểu Thiến tồn tại. Hắn phát hiện Ngô Đại Trí đang vênh váo tự đắc nhìn xem hắn. "Đoạn à, nghĩ không ra lại còn có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, mệnh của ngươi cũng thật là cứng." Đoạn Đức biết, Ngô Đại Trí thẳng gọi hắn họ, chủ yếu là vì nói hắn thất đức. Mà loại người này từ trước đến nay chỉ có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng này cũng không đơn giản. Lúc này Đoạn Đức nhìn thấy đang có mấy tên tu sĩ sắc mặt khó coi hướng phía hắn bay tới. Mà Đoạn Đức bên người chỉ còn lại một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Đoạn Đức mặt hiện vẻ kinh hoàng, mở miệng hô: "Tam ca cứu ta." Lý Phàm nhắm mắt lại giả giả không nghe thấy, tiếp tục tu luyện. Thấy Lý Phàm không có phản ứng, Đoạn Đức cắn răng một cái, mở miệng hô: "Thứ ca cứu ta." Ngô Đại Trí mở miệng nói: "Ngũ đệ, nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần." Chỉ thấy Ngô Đại Trí hai tay lung tung bấm niệm pháp quyết, sau đó há miệng vừa quát: "Nương tử giúp ta." Lúc này Tiểu Thiến bay lên, đứng tại Đoạn Đức trước mặt, chỉ thấy nàng này đưa tay đối với bên trong một cái tu sĩ rũa ra, tiếp lấy một nắm. Sau đó tu sĩ kia liền bạo liệt ra. Trong nháy mắt, Đoạn Đức há hốc miệng, ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Nghĩ không ra Ngô Đại Trí thằng ngu này, vậy mà gặp vận may, tìm tới như thế một cái hộ thân phủ. Tu sĩ khác nhau nhau biến sắc, rút lui bay trở về. Lý Phàm yên lặng chú ý tất cả. Hắn biết Ngô Đại Trí nhường nàng này ra tay, mà đem nàng này thực lực bại lộ tại trước mắt mọi người, chính là Lý Phàm muốn hiệu quả. Dù sao nàng này nhìn như cùng hắn một đám, kỳ thực cũng là Lý Phàm họa lớn trong lòng một trong. Lý Phàm không được dưới loại tình huống này xuất hiện viễn siêu với hắn, lại không cách nào khống chế lực lượng tồn tại. Bởi vậy hắn đem cái củ khoai nóng bỏng tay này vứt cho tu sĩ khác. Tin tưởng tu sĩ khác trong lòng, rất tự nhiên sẽ cùng hắn sinh ra ý tưởng giống nhau. Bởi vì nàng này tồn tại, trong thời gian ngắn cũng là bình an vô sự. Kế tiếp theo thời gian không ngừng trôi qua, tụ trong lòng hồ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Về phần những cái kia luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, vẫn như cũ chút nào không tin tức. Theo thời gian trôi qua, một tháng sau một ngày nào đó, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đông nhiên sôi trào lên. Đáy hồ đông nhiên phát ra quang mang. Quang mang chiếu sáng toàn bộ đáy hồ. Tất cả tu sĩ đình chỉ tu luyện, xuyên thấu qua nước hồ, chỉ thấy đáy hồ nổi lên một tòa băng cung. Tất cả tu sĩ đồng thời nhảy vào trong hồ, hướng phía đáy hồ băng cung bơi đi. Đám người xuyên qua cái giới, rơi vào băng cung chi môn trước. Này cực kỳ rét lạnh, chúng tu sĩ vội vàng làm dùng pháp lực chống lạnh. Thấy một lần này băng cung, Tiểu Thiến vẻ mặt động dung, chỉ thấy nàng này đi lại tập tễnh, từng bước một đi tới băng cửa trước đó. Tất cả tu sĩ liếc nhìn nhau. Một tháng này đến nay, vì đối phó nàng này, bọn hắn bí mật âm thầm học tập trận pháp, bây giờ đã không phân môn phái, cùng chung mối thù, cho nên hiện trường chỉ chia làm hai phái. Thiên Hành Tông cùng với khác. Lúc này Tiểu Thiến đưa tay ra, đặt tại băng trên cửa. Trong ngay mắt, nàng này trên thân phát ra chướng mắt bạch quang. Tiếp theo tại đám người cảm ứng phía dưới, cái kia đạo băng cửa được mở ra. Một cỗ cực hàn chi khí từ bên trong cửa đập ra. Tất cả mọi người pháp lực đều bị đông lại. Rất nhanh từng tiếng băng nứt âm thanh truyền ra. Chúng tu sĩ nhóm tranh cởi bỏ trên người đóng băng chi lực, tiếp lấy dương mắt hướng phía trước xem xét. Xuyên thấu qua băng cửa, mọi người thấy một đầu từ thuần băng cấu tạo hành lang, không biết thông hướng nơi nào. Tiểu Thiến dẫn đầu đi tại phía trước, Lý Phàm bọn người thì theo sát phía sau. Về phần tu sĩ khác thì đi theo phía sau cùng. Một đám người trùng trùng điệp điệp bước vào băng cung, một đoàn người đi tại hành lang bên trên. Mắt chi sở trí đều là băng, càng đi vào trong càng là rét lạnh, mà bởi vì nàng này đi cực kỳ chậm chạp, bởi vậy người phía sau chỉ có thể đi theo thả chậm bước chân, theo không ngừng tiến lên. Trước mắt rộng mở trong sáng, một gian cung điện xuất hiện ở trước mắt. Trong đại điện, mấy cái vương tọa lơ lửng, mỗi cái vương tọa phía trên đều lơ lửng một món pháp bảo. Chương 177, ngươi không sao chứ? Chương 177, ngươi không sao chứ? Mỗi món pháp bảo trung quanh đều là màu trắng hàn khí quanh quẩn, trọn vẹn chính kiện, làm cho người không kịp nhìn. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đám kia tu sĩ nhìn nhau một cái, đồng thời ra tay, đem pháp lực đánh về phía Tiểu Thiến. Hơn 10 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đồng thời ra tay, cái kia uy lực có thể nghĩ. Thời khắc mấu chốt, một tôn tiểu đỉnh hiện lên ở Tiểu Thiến phía bên phải vị trí, vì đó chặn một bộ phận pháp lực. Người xuất thủ chính là Lý Phàm. Khi mọi người bị vương tọa bên trên pháp bảo hấp dẫn lực chú ý thời điểm, Lý Phàm thì là âm thầm chú ý đến phía sau. Hắn sớm đã đoán được phía sau tu sĩ nhất định sẽ thừa cơ ra tay tập kích bất ngờ. Bởi vậy Lý Phàm tế ra Thanh Nguyên Đỉnh. Lý Phàm biết nàng này không thể chết. Nếu không, hắn cùng Nô Đại Trí bọn người liền trở thành dê lợi làm thịt. Đương nhiên hắn cũng không thể trợ giúp nàng này, hoàn toàn ngăn trở tất cả pháp lực. Một khi nàng này lợi dụng xong bọn hắn về sau, vô cùng có khả năng đối bọn hắn cũng hạ sát thủ. Bởi vậy Lý Phàm cần tại giữa hai bên tìm tới cân bằng. Thế là hắn đem Thanh Nguyên Đỉnh tế ra sau, đặt ở nàng này phía bên phải, chỉ vì ngăn trở một bộ phận tổn thương, còn lại tuyệt đại bộ phận pháp lực vẫn là đánh vào nàng này trên thân. Tiểu Thiến chịu này một kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lý Phàm thấy thế, mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại làm bộ lộ ra vẻ phẫn nộ, mở miệng nói ra: "Các ngươi như thế hành vi, làm cho người trơ trẽn. Hừ, nhiều lời vô ích." Đám người nhanh kết trận pháp, chu này yêu nữ. Chúng tu sĩ lấy tinh tú bài vị, riêng phần mình đứng vững một cái phương vị. Đám người đồng thời thi pháp, mỗi một vị tu sĩ đỉnh đầu xuất hiện một đạo lam sắc quang mang, còn như tinh thần đồng đạo. Những ánh sáng này hô ứng lẫn nhau ở giữa dọc theo một đạo màu lam tia sáng. Những này tia sáng lấy một loại nào đó huyền diệu vi tích đem tất cả lam sắc quang mang móc nối cùng một chỗ, khiến cho tất cả lam quang tựa như một thể. Lý Phàm nhìn xem tia lam sắc quang điểm, còn như tinh thần đồng dạng. Xem ra một nhóm người này vì chu sát nàng này, một tháng này không ít bỏ công sức. Bất quá nghĩ đến cũng là, một cái có thể hời hợt chu sát luyện khí 9 tầng tồn tại, lại sao có thể khiến người ta không kiêng kỵ? Về phần hắn thì tạm thời lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tại Lý Phàm xem ra, song phương kết quả lý tưởng nhất, tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Thế là hắn cùng Ngô Đại Trí cùng Đoạn Đức hai người trốn đến nàng này phía sau. Lý Phàm phát hiện ở đây nữ phía sau còn có một đạo bình phong, thông hướng băng cung chỗ sâu. Đồng thời hắn cũng lưu ý tới cách hắn hơi gần trôi này băng kiếm. Lúc này Ngô Đại Trí bỗng nhiên hướng phía băng kiếm chụp tới. Đồng thời cái kia cùng Đoạn Đức cùng nhau luyện khí 9 tầng tu sĩ tiến đến chụp vào băng đao. Về phần Đoạn Đức thì hướng phía băng thuẫn chụp tới. Lý Phàm âm thầm thi triển Thương Thiên Hữu Nhãn, phát hiện ba trên thân thể người đều có một cây dây nhỏ, giống như để tuyến như con rối, đang bị nàng này chỗ điều khiển. Sau khi ba người phải bắt được băng khí thời điểm, ngay tại khoảng cách băng khí còn có đại khái 10 tấc khoảng cách thời điểm, đột nhiên nổi lên cái giới. Ba người động tác bởi vậy biến cực kỳ chậm chạp. Cùng một thời gian, đám kia tu sĩ nhìn xem ba người muốn lấy băng khí, đồng thời thi pháp, đỉnh đầu tinh tú trận pháp, ngưng tụ ra một cái thất giác tinh sát ấn, hướng phía nữ tử trấn áp mà đến. Tiểu Thiến thấy thế, nên thân mà lên, quanh thân nổi lên một cái đồ đằng. Đồ đằng bên trong đồ án như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Thất giác tinh sát ấn cùng thần bí đồ đằng đụng vào nhau, trong nháy mắt quang mang chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, phốc 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 thổ huyết âm thanh không ngừng truyền ra. Đồng thời Lý Phàm nhìn thấy Tiểu Thiến rút lui mà quay về. Lý Phàm vội vàng làm dùng pháp lực tiếp được đối phương. Trong lòng của hắn mừng thầm, mặt ngoài làm bộ ý tốt vì thế nữ phương pháp nhập lực chữa thương. Lúc này ba người kia rốt cục phá vỡ băng khí kết giới. Băng khí bên trên hàn khí tiết ra, trong nháy mắt đem ba người đông lạnh thành băng điêu. Tiểu Thiến hai tay cùng dương, sử dụng dây nhỏ cuốn lấy băng kiếm cùng băng đao, cũng đem hai kiện pháp bảo kia hút vào trong tay. Lý Phàm vội vàng rút lui. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cực hàn chi khí. Đương nhiên hắn nếu là sử dụng âm dương thánh diễm, hoàn toàn có thể ngăn cản cỗ hàn khí kia. Chẳng qua trước mắt Lý Phàm cũng không có tính toán như vậy. Dù sao một khi sử dụng âm dương thánh diễm, chính mình sẽ tại nàng này trước mặt lộ tẩy. Bất quá Lý Phàm đánh giá ba cái kia băng nhân, tại tầng tầng hàn khí phía dưới, rất nhanh liền bị đông cứng thành băng côn. Liên quan tới ba người này, Lý Phàm cảm giác đã không có tác dụng gì. Nếu không phải hiện trường còn có người khác ở đây, Lý Phàm đã sớm giết người cướp đoạt nhẫn chữ vật. Thế là hắn sử dụng Thanh Nguyên Đỉnh đem ba người tạm thời thu nhập trong đó. Một màn này rơi vào Tiểu Thiến trong mắt, nàng phát hiện Lý Phàm quả thật là trọng tình người. "Tiểu Thiến cô nương, ngươi có thể muốn coi chừng a." Lý Phàm mở miệng nói ra. Trải qua quan sát của hắn, Nàng này chính là trọng tình người. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể vừa tiến vào băng trong điện, bởi vì phân tâm mà bị người thừa lúc vắng mà vào. Tóm lại Lý Phàm cảm giác, nàng này nói chuyện chuyển điểm, chính là xử trí theo cảm tính. Nói điểm trực bạch, thì là gấu lớn vô não. Nàng này một tay băng đao, một tay băng kiếm, cả người lơ lửng mà lên. Băng trong điện hàn khí không ngừng rót vào đao kiếm bên trong. Đám kia tu sĩ thấy thế, tinh tú trận pháp lại biến, một cái lam sắc quang điểm bắt đầu di động, tạo dựng ra hoàn toàn mới tinh tú đồ. Theo tinh tú đồ bên trong diễn sinh ra một bức tinh đồ, hướng phía nàng này trấn áp mà đến. Tiểu Thiến giơ cao đao kiếm, cũng đem đao kiếm giao hội, sau đó hướng phía tinh đồ chém xuống một cái. Mà liên tại nàng này giơ cao đao kiếm thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng theo đám kia tu sĩ bên trong lóe ra, cấp tốc đi tới nàng này trước mặt. Trong tay xuất hiện một cây trường truy, cũng đem này truy đánh vào nàng này thể nội. Cơ hồ cùng một thời gian, tinh đồ bị một chém làm hai. Cái kia đạo băng kiếm băng đao phát ra công kích, thế đi không giảm chạm tại tinh tú trên trận pháp. Đáng sợ cực hàn chi khí, trực tiếp tướng tinh ở lại trận pháp đông cứng. Nàng này đem băng kiếm ném ra, đưa tay ra, đem tập kích bất ngờ hắn tu sĩ giết đi. Tiếp lấy song tay nắm chặt băng đao, giơ cao mà lên. Băng trong điện hàn khí điên cuồng đặt vào trong đao. Nàng nắm chặt băng đao chém xuống một cái. Kinh khủng đao mang, tướng tinh ở lại trận pháp chẳng phá. Dưới một đao này, đám kia tu sĩ thương vong thảm trọng. Về phần Tiểu Tiễn, giống nhau thân thể bất lực rủ xuống, đâm vào những thứ trên người pháp khí, chính là một cái khắc tà chi khí, vốn là vì dùng tới đối phó ổ lì cho. Bây giờ dùng trên thân nàng, Lý Phàm đối kết quả như vậy cảm thấy có chút hài lòng, bất quá cũng không hài lòng lắm. Dù sao đám kia tu sĩ còn có rất lớn một bộ phận không chết. Lý Phàm tiếp nhận Tiểu Tiễn, mặt hiện quan tâm chi sắc. Tiểu Tiễn cô nương, có thể không việc gì. Nhìn xem Lý Phàm quan tâm ánh mắt, Tiểu Tiễn nội tâm không khỏi ấm áp. Nàng chỉ vào bình phong về sau, miệng bên trong phun ra hai chữ: "Nhanh rời." Lý Phàm nghe vậy ôm lấy đối phương, cũng đem kia băng kiếm băng đao cùng băng thuẫn thu nhập thanh nguyên đỉnh bên trong, tiếp lấy thi triển ra vạn tượng huyền vụ. Trong điện trong nháy mắt dâng lên sương mù màu trắng. Về phần Lý Phàm ôm nàng này, hướng phía băng cùng chỗ càng sâu đào vong.